Chương 1524, lão tổ rời núi xin lỗi. Chương 1524, lão tổ rời núi xin lỗi. Đá xanh bên trong sân môn, Bách Linh nhìn qua trên núi người tới. Kia là cái túi đầu đứng ở dưới sơn đạo đại núi phái sứ giả, vải xanh đạo bảo bên trên dính lấy bùn điểm, bên hông trung đồng ảm đạm vô quang. Nàng đầu ngón tay vân ve một viên trắng muốt ngọc giản, nghe trong gió truyền đến thỉnh thoảng tiếng trung, khỏe môi câu lên một vòng lạnh buốt độ cong, khốn thủ tháng năm, cũng coi như có chút cốt khí. Sau lưng đứng hầu đệ tử gặp nàng ánh mắt khẽ nhúc đích, liền vội vàng không người chờ hiệu lệnh. Bách Linh tố thủ dương nhẹ, ngọc châm bên trên treo lấy ngân liên phát ra nhỏ vụn tiếng vang, nghĩ đến là đỉnh núi cung cấp khô kiệt, ngay cả hộ sơn đại trận đều nhanh duy trì không ở. Nàng quay người đi hướng đan phong thấp thoáng quan tinh đài, màu đen váy dài đảo qua làn can đá bên trên ngưng kết sương hoa, truyền lệnh xuống, các nơi đệ tử lập tức ra cố 12 liên hoàn trận, dẫn nguyệt hoa chi lực rót vào trận nhãn. Hàn Phong cuốn lên nàng bên tóc mai tơ bạc, chớ có cho bọn hắn làm chó cùng dứt dậu cơ hội. Canh giữ ở phía tây phong chân Trần Tiểu Đồng nghe vậy, lập tức gõ vang trung đồng, hùng hậu trung vang chấn động đến vách đá rủ xuống băng lăng tốc tốc phát run. Bách Linh nhìn qua mây mù lượn lờ đại sơn chủ phòng, trong tay ngọc phất trần chậm rãi xẹt qua hư không, dẹp thành một trường vô hình linh lực lưới lớn. Đại núi phái phía sau núi ngàn năm hàng ngọc trong thạch thất, trưởng môn nhân lão đảo nhào quỳ gối bồ đằng trước, màu đen đạo bào bên trên còn dính lấy ngoại sơn môn bụi đất cùng vết máu. Trước mặt hắn trên giường đá, râu tóc bạc trắng lao tổ chính nhắm mắt ngồi xuống, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt bạch khí. Lao tổ, thanh hư thanh âm khàn giọng, cái chán trùng điệp túi tại lạnh buốt ngọc gạch bên trên, đệ tử vô năng, dẫn sói vào nhà, bây giờ đại quân vây cuốn đã nhanh 6 tháng sơn môn đem tự sụp đổ a. Trên giường đá lao tổ thân hình không động, chỉ có rủ xuống trường mi có chút rung động. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hồ đồ. Ta đại núi phái tự khai phái đến nay liền không hỏi thế sự, ngươi càng muốn lẫn vào triều đình tranh đấu, bây giờ tự rước lấy họa, để hạ phái đệ tử cùng ngươi chịu chết sao? Đệ tử biết sai. Thanh hư khóc không thành tiếng, nhưng kia Hoàng Phổ Vân đại tướng quân quyết tâm muốn bắt chúng ta khai đao. Đệ tử đã phái ba nhóm người đi giải thích, đều bị không để ý tới. Lao tổ đột nhiên vỗ giường đá, cả khối hàn ngọc lại vỡ ra tế văn, thằng ngãi danh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, màu đen đạo bào không gió mà bay, thôi, ai bảo ngươi là ta duy nhất đồ tôn. Lao tổ đi đến bên tường gỡ xuống treo thanh đồng cổ kiếm, trên vỏ kiếm thất tinh văn tại lờ mờ trong thạch thất lấp loé ánh sáng nhạt, chuẩn bị tốt kiếm, chuẩn bị tốt ngựa, sau nửa canh giờ xuống núi. Thanh hư sững sờ, lão tổ ngài muốn đích thân. Lao tổ đem kiếm phụ ở sau lưng, thanh âm lạnh đến giống trong thạch thất hàn băng, lão phu đi chiếu cố vị kia đại tướng quân. Dứt lời sải bước đi ra thạch thất, ngoài động gió núi vòng quanh tiếng thông reo nghẹn ngào, phản phất biểu thị một trận sắp xảy ra phong bạo. Đại núi phái lao tổ dưới chân huyền thiết kiếm bạch phá bầu trời, tất như là cỗ sao trổi hướng phía Quân Châu phương hướng bay đi. Cương Phong nhấc lên hắn hoa dâm râu dài, tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy ngưng trọng. Hắn nắm thật chặt kiếm trong tay chuôi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Làm một phái lao tổ, hắn không thể không tự mình tiến về Quân Châu, vì đó trước bản môn phái phạm vào ám sát chi tội xin lỗi, chỉ cầu có thể bảo toàn đại núi một mạch. Nghĩ đến đây, lão tổ không khỏi thở dài nhất thanh. Chuyện ám sát vốn là môn phái số ít đệ tử giật dây trưởng môn xúc động gây nên, nhưng liên lụy toàn bộ đại núi. Bây giờ hắn bộ xương già này cũng chỉ có thể buông xuống tư thái, đi cầu cái kia Hoàng Phổ Vân. Phía trước biển mây bốc lên, mơ hồ có thể thấy được Quân Châu thành hình dáng. Lao tổ hít sâu một hơi, ngự kiếm tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài, tại biển mây bên trong lưu lại một đạo cô độc quy tích. Hắn biết, chuyến này hung hiểm và phần, nhưng vì tông môn tồn vong, hắn không có lựa chọn nào khác. Huyền thiết kiếm xuyên qua tầng cuối cùng tầng mây, Quân Châu thành đã gần ngay trước mắt. Lao tổ chậm rãi hạ xuống thân hình, rơi ở ngoài thành một chỗ trên sườn núi. Nhìn qua tòa kia khí thế rộng rãi thành trì, hắn cả sửa lại một chút quần áo, hướng phía cửa thành đi đến. Dưới cửa thành, một đội vệ binh sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại núi lao tổ tại Quân Châu một thành quách hạ hơi dừng lại, đầu ngón tay vân vê râu và nón, ánh mắt đảo qua lót gạch xanh liền phố dài. Nắng sớm bên trong, tuần ngai binh sĩ giáp trụ sáng loáng, đi lại trầm ổn lại không nửa phần hung lệ. Hai bên cửa hàng ngụy trang chỉnh tề, bọn tiểu nhị dỡ hàng thượng lương đều có chứng pháp, đâm liền gánh người bán hàng rong đều lần theo xác định đá xanh đạo hành đi. Chợt có hai đồng truy đuổi mà qua, lập tức liền có chửa lấy màu trà áo ngăn Lý Chính tiến lên nhẹ giọng khuyên can. Giữa đường phố mặc dù tiếng người mênh mão, lại như dòng suối về biển đều có đạo. Hắn nhớ tới 50 năm trước đi ngang qua nơi đây lúc, phường thị hỗn tạp, đạo phỉ hoành hành cảnh tượng, không khỏi khẽ bước cằm. Góc đường lều trà bên trong, mấy vị lao giả chính đối trên tường gián tiếp bố cáo nghị luận, kia ố vàng tê dại trên giấy, đồng đều thuế khóa lao dịch, thu mua lương thực thiếu 6 cái chu chữ bút tích như mới. Một trận tiếng vó ngựa từ xa mà gần, lại là dịch trạm dịch thừa tự mình dẫn ba kỵ người mang tin tức nhanh như tên bắn mà vừa qua, họ xét nâng lên bụi đất chưa kết thúc, liền có vẩy nước nô bộc dẫn theo thùng gỗ theo sát phía sau. Ngược lại là cái trị thế năng thần thủ đoạn. Lao tổ trong lòng thầm nghĩ, dưới chân vân khí đã lặng yên cuộn cuộn. Hắn muốn hóa thành một đạo lưu quang thẳng xu thế kinh thành, giờ phút này lại chậm lại hành tích mặc cho thanh phong nâng thân hình lướt qua cả tòa thành trì. Sông hộ thành ven bờ mới thực liễu rủ đã rút mầm non, trên mặt sông mấy chiếc thuyền hàng đầu đuôi đụng vào nhau, người kéo thuyền nhóm hô hào phòng giam, bước đi lại cũng một cách lạ kỳ nhất trí. Đợi thân ảnh lướt qua tòa kia nguy nga châu nhà, hắn thoáng nhìn chính đường mái hiên treo lấy gương sáng treo cao tấm biển ở dưới, lại có bách tính sắp xếp hàng dài chờ kêu oan, lại không một người ồn ào. Lao tổ rốt cục không còn lưu lại, hóa thành một đạo nhạt cầu vồng bắn về phía đông bắc, trong tay áo phất qua trong gió mát, còn mang Quân Châu thành mới nhưỡng rượu gạo thuần hương cùng thư quyển khí. Đại núi lao tổ mũi chân một điểm thanh phong kiếm, kiếm quang đông nhiên tăng gọn vài thước, lôi cuốn lấy lăng lệ tiếng xé gió hướng phía đông nam phương hướng tận bắn đi. Hắn một thân vải xám đạo bào tại cương phong bên trong bay phất phới, khô gầy ngón tay chăm chú chụp lấy chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Dưới thân tầng mây phi tốc rút lui, núi non sông ngòi như co lại hơi xa bản hướng về sau lao đi, kiếm quang xé rách sương sớm, ở chân trời vạch ra một đạo thoáng qua liền mất thanh ấn. Cao mày ở giữa, lao tổ liên tiếp vệ quyết thúc kiếm. Đại trên dưới núi mấy trăm đệ tử an nguy như cự thạch ép ở trong lòng, nhớ tới hôm qua đưa tin đệ tử mang về hình ảnh, sơn môn bị huyền thiết giáp trụ vây chật như nêm tối, hộ sơn đại trận linh quang ảm đạm, hắn liền cảm giác tim trận trận căng lên. Hoàng phổ vân tay cầm kinh kỳ binh quyền, người này bụng dạ cực sâu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn há nguyện tự mình mạo hiểm. Kiếm quang đột nhiên hạ xuống, dàn núi non trùng điệp đỉnh núi lướt qua, hù dọa một đám diều hâu tứ tán chạy trốn. Lão tổ híp mắt nhìn hướng về phía đông nam, nơi đó mơ hồ có thể thấy được trên đường chân trời hiện ra kinh thành hình dáng, hôi mông mông bụi mù bao phủ liên miên cung quyết, tựa như một đầu ẩn nút cự thú. Hắn thở sâu, kiếm phong đống nhiên chuyển hướng, hóa thành một đạo thanh hồng xuyên thẳng vào tiêu, xông phá tầng cuối cùng mây mưa lúc, cả tòa kinh thành đã ở dưới chân trải rộng ra, chu tước trên đường cái xa mã như kiến, thành cung kim đè vào dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đại núi lao tổ một bộ vải xám đã bảo, phong trần chưa nhiễm, bước vào kinh thành lúc, chu tước đường cái ồn ào náo động phảng phất đều bị quanh người hắn vô hình khí chàng chỗ gọi rửa. Góc đường lều trà bên trong, hắn chỉ hướng điếm tiểu nhị đòi bát trà thô, giam ba câu liền hỏi rõ hoàng phổ vân phủ đệ phương hướng. Thành tây kia phiến gạch xanh tường cao vây chạy viện, ở kinh thành quý tộc trong phủ đệ không tính nhất xa hoa, lại lộ ra câu người sống chớ gần xâm nhiên. Chưa kịp phủ đệ trăm bước, lão tổ bước chân hơi ngừng lại, lục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Trong không khí như có như không linh lực ba động ngưng tụ thành thực chất, ngẩng đầu nhìn lại, màu nâu xanh mái hiên bên trên, mấy cái không đáng chú ý đầu thú ngói út chính lưu chuyển lên màu xanh nhạt phù văn tương giác, lại trên tòa phủ đệ không dệt thành một trường vô hình lưới lớn. Hộ phủ đại trận, lại là thượng phẩm tỏa linh khốn long trận trận nhãn ẩn tại chính sảnh tấm biển sau hốc tối bên trong, dẫn lòng đất long mạch chi khí, bình thường thuật pháp sư đột vào, sợ cũng phải bị khốn bên trên 3 ngày 3 đêm. Lao tổ nết miệng lên một vòng cười nhạt, giống như cảm giác thú vị. Hắn cũng không ngừng chân, chỉ nâng lên cô gầy tay phải, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đối hư không nhẹ nhàng bắn ra. Ba một tiếng vang nhỏ, yếu ớt mỗi bản, lại giống trọng truy đập vào trung tâm. Kia bao phủ đệ đại trận run lên bần bật, mái hiên ngói út bên trên phủ văn bỗng nhiên sáng tối chập chờn, chính sảnh phương hướng truyền đến nhất thanh nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, hốc tối bên trong trận nhãn ngọc phủ lại bị hắn cách không một chỉ nát thành một mịn. Vô hình lưới lớn trong nháy mắt tán loạn, màu xanh nhạt phủ văn hóa thành điểm điểm linh quang, như đom đóm bay xuống. Thủ ở trước cửa phủ hai tên hộ vệ áo đen chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, mới kia cô ép tới người thở không nổi uy áp bỗng nhiên biến mất, mở mịt đối mặt ở giữa, đã thấy kia áo xám lao đạo dẫn theo đạo bào và áo, không nhanh không chậm bước lên trước cửa thềm đá. Hắn thậm chí không thấy kia hai tên trợn mắt hốc mồm hộ vệ, trực tiếp xuyên qua hở khép sơn son đại môn, bóng lưng trầm ổn, phảng phất chỉ là đi vào nhà mình hậu viện. Trong môn phái tường xây làm bình phong ở cổng về sau, mấy cái vừa phát giác trận pháp dị động, dẫn theo pháp khí lao ra hoàng phổ vân đệ tử, chỉ tới kịp nhìn thấy hắn biến mất tại hành lang chỗ ngoặt góc áo, ngay cả hắn như thế nào phá trận, như thế nào vào cửa, đều không thấy rõ mảy may. Bùi phủ đình viện bản đá xanh bên trên, đột nhiên dâng lên một sợi sương mù. Đám thân vệ trường thương trong tay chưa giơ lên, kia sương mù liền ngưng tụ thành đạo nhân ảnh. Người tới thanh bảo tay áo lớn, trong tóc tơ bạc dùng một châm lỏng lẻo kéo, khuôn mặt khe danh ở giữa lộ ra cổ tùng cứng cáp, một đôi mắt lại sáng như hàn tinh, phảng phất có thể xuyên thủng trăm năm gian nan vất vả. Vài tiếng giòn vang, 12 tên thân vệ đã kết thành đạo trận, lưới đao chiếu đến dưới hiên đèn lồng, đem lão giả vây ở trung ương. Hắn lại không để ý, ánh mắt lướt qua gạch xanh mái cong, cuối cùng rơi vào chính sảnh tấm biển bên trên hai chữ, trong cổ phát ra nhất thanh mấy không thể nghe thấy than nhẹ. Lão phu đại núi phái lão giả, thanh âm không cao, lại giống chung sớm đâm vào mỗi người tâm phủ, chuyên tới để tiếp hoàng phổ vân tướng quân. Thanh bảo lão giả chậm rãi đưa tay, cũng không phải là kết ấn, mà là hư lăng không ấn xuống ở trước người không khí, đao thủ đi, ta như muốn động thủ, đùi phủ trên dưới, giờ phút này đã ở ngoài 10 dặm. Thân vệ thống lĩnh tay cầm đao thấm ra mồ hôi lạnh. Mới lao giả hiện thân lúc, hắn mà ngay cả rút đao suy nghĩ cũng không kịp phát lên, phản phất đối phương vốn là đứng ở nơi đó, đứng trăm ngàn năm. Dưới hiên đèn lồng đông nhiên cùng nhau tối sầm lại, lại đông nhiên sáng lên, phản chiếu lao giả tay áo bên trên vân vân lưu chuyển không chừng. Đi thông báo hoàng phổ tướng quân, đại núi lao tổ ánh mắt chuyển hướng chính sảnh đóng chặt cửa son, trong thanh âm thêm mấy phần xa xăm, dứt lời liền đứng chắc tay, thanh bảo tại trong gió đêm không nhúc nhích tí nào, tựa như trong đỉnh viện tôn này chấn trạch đỉnh đồng đau, chờ ổn đến khiến lòng người căng lên. Quân bộ trong phòng đàn hương lượn lờ, hoàng phổ vân đang cúi đầu phê duyệt quân báo, chợt nghe ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Thân vệ thống lĩnh Triệu Giáp lão đảo chạy nhập, trang phục màu đen và áo còn dính lấy bụi đất, vì một chân trên đất lúc tiếng nói mang theo rung động ý, tướng quân, trong phủ tới vị khách không mời mà đến. Hoàng phổ vân cầm bút lông sói tay dừng lại, người nào lớn mật như thế? Là đại núi phái lao giả, Triệu Giáp chán nổi gân xanh lên, hắn là phá hộ phủ đại trận tiến đến. Cái gì? Hoàng phổ vân đống nhiên vỗ bàn đứng dậy, bút lông sói tại quần báo bên trên lôi ra một đạo mực ấn. Hộ phủ đại trận là mình cùng tiểu thất tự mình bày ra, có bày 360 chỗ huyền thiết cơ quan, bình thường thuật pháp sư cũng xông không qua ba hơi. Lao giả kia giờ khắc này ở đây, đang ngồi ở phòng trước chủ vị, nói muốn chờ tướng quân trở về đòi một lời giải thích. Triệu Giáp thanh âm thấp hơn, hộ vệ trong phủ căn bản ngăn không được. Hắn trong nháy mắt liền làm vỡ nát 8 cây trường thương. Hoàng phổ vân nắm lên trên bàn hộ phủ, xài bước đi ra ngoài, màu đen áo choàng tại sau lưng vạch ra lăng lệ đường vòng cung, truyền lệnh xuống, điều 300 vệ đội phong tỏa phủ đệ bốn phía. Mặt khác, chuẩn bị ngựa. Hoàng phổ vân chạy nhập cửa thủy hoa lúc, áo bào còn mang theo phía ngoài phong trần. Hắn nguyên lai tưởng rằng gặp được trong dự đoán bối rối cảnh tượng, lại không nghĩ trung đình bên trong tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình. Lót gạch xanh trong đình viện, một vị thân mang xanh nhạt cẩm bào lão giả chính gần cửa sổ mà ngồi. Trước mặt hắn ô trên bàn gỗ bày biện một bộ băng liệt văn đồ uống trà, trà thang màu sắc trong vắt sáng, hiển nhiên đã ấm qua hồi lâu. Lão giả tay trái bóp nhẹ chén trà, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ mặt bàn, giống như đang suy tính lấy cái gì. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa sổng cửa sổ rơi vào hắn ngân bạch râu tóc bên trên, lại hiện ra một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên. Lão giả này thoạt nhìn không có một điểm linh lực ở trên người, nhưng giờ phút này đối rõ ràng chỉ là tùy ý ngồi, quanh thân lại phảng phất có vô hình khí chàng đang lưu chuyển, để hắn vô ý thức thả chậm bước chân. Trở về rồi. Lão giả rốt cục dương mắt, ánh mắt như không hề bận tâm, trà vừa pha tốt. Hoàng Phổ Vân lúc này mới phát hiện mình đã đi đến ba bước có hơn, liền hô hấp đều thả nhẹ đi nhiều. Hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, muốn hỏi ngăn ở đầu lưỡi, cuối cùng chỉ hóa thành không mình hành lễ, xin hỏi. Lão giả mỉm cười, đem khắc một ly trà đẩy lên đối diện, đội cái gì, trời sập không được. Trà khói lượn lờ bên trong, đầu ngón tay hắn trà mạt ngưng tụ thành mảnh châu, lại thật lâu không tiêu tan. Gió đêm nhấc lên một góc, mang vào một chút hàn ý, đại núi lao tổ vải xám đạo bào bên trên nếp vốn liền theo cỗ này gió nhẹ nhàng lắc lư. Vân đạo đại núi phái người sĩ, lao giả chắp tay lúc, hoa dâm trường mi rủ xuống đầu vai, thanh âm khàn giọng giống là bị giấy giáp mài qua, này đến cũng không phải là vì ngày cũ ân oán, thực là phải hướng tướng quân bồi tội. Hắn khô gầy ngón tay tại trong tay áo nắm chặt, lộ ra cổ tay ở giữa một chuỗi mài đến bóng loáng hạt bồ đề. Bồi tội. Hoàng Phổ Vân rất là kinh ngạc nhìn xem đại núi lao tổ. Các ngươi lúc trước thế nhưng là phái thuật pháp cao thủ, kia là suýt chút nữa thì mệnh của ta, một câu xin lỗi liền đi qua sao? Chương 1525, chế phục đại núi phái. Chương 1525, chế phục đại núi phái. Bóng đêm như mực, phủ tướng quân bên trong dưới ánh nến. Đại núi lao tổ ngồi ngay ngắn chính đường phía bên phải, nghe vậy chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khô gầy ngón tay vân vê hoa dâm râu dài, than nhẹ nhất thanh, Hoàng Phổ Vân đại tướng quân lời ấy sai rồi. Hoàng Phổ Vân một bộ thanh sam đứng ở trong điện, bên hông bội kiếm vụ vụ rung động. Hắn hai mắt xích hồng, chỉ vào lao tổ nghiêm nghị quát, sai rồi. Ngày hôm trước nếu không phải ta hộ viện đại trận báo động, sớm đã mệnh tàng quy phái đệ tử thủ hạ. Tiểu tử kia thi triển đại núi phái thuật pháp chiêu thức, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Lao tổ sau lưng thanh đồng lư hương dâng lên khói xanh lượn lờ, đem mặt mũi của hắn bao phủ đến lờ mờ. Đại tướng quân bất giận, thanh âm hắn trầm thấp như cổ trùng, việc này thật là ta giáo cửa không nghiêm. Tiêu nghiệt đồ tư luyện cấm thuật tẩu hỏa nhập ma, bị người mê hoặc mới phạm phải bực này chuyện ngu xuẩn. Lão phu đã phế bỏ sư phụ hắn tu vi, đuổi ra khỏi sân môn. Hoàng Phổ Vân cười lạnh một tiếng, trưởng phong đảo qua bàn trà, chén trà bằng sứ xanh những thanh vỡ vụn, bị người mê hoặc. Đại núi phái khi nào trở nên như thế lương thiện, ngay cả chuyện ám sát đều có thể hời hợt. Hắn từng bước ép sát, quanh thân linh khí khuấy động, chính đường bên trong lương trụ bên trên phủ chú lúc sáng lúc tối. Lão tổ ngồi ngay ngắn bất động, áo bào không gió mà bay. Đại tướng quân nếu không tin, nhưng theo lão phu đi đại núi từ quá nhai xem xét. Tiêu nghiệt đồ sư minh đệ giờ phút này chính quỷ gối trên vách đá thụ thiên lôi luyện thể chi hình, 3 năm sau mới có thể chủ tội. Hoàng Phổ Vân nhìn qua kia phiến theo lên đại núi vân vân vài vóc, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Ngoài điện chợt có cú vỏ gáy gọi, lão tổ trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lão phu đã định sẽ cho đại tướng quân một cái công đạo. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, ánh đến tại trên mặt hắn bỏ ra chớp tắt quang ảnh, chỉ hy vọng như thế. Dứt lời quay người rời đi, màu đen áo choàng mang theo một trận hàn phong, thổi đến ánh đến kịch liệt lắc lư. Lão tổ nhìn qua bóng lưng của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi câu lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Hoàng Phổ tướng quân, lão tổ thanh âm giàn mua mang theo một tia mỏi mệt, bản tọa biết, trước đó đệ tử bản môn xuống núi làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, là ta đại núi quản giáo không nghiêm. Hắn dừng một chút, hít một hơi thật dài trong núi hàn khí, chỉ muốn tướng quân chịu triệt hồi ngoại sơn môn 3000 tinh binh cùng mấy trăm đệ tử, lão đạo ở đây lập đệ. Lão tổ chậm rãi đưa tay, chỉ hướng sau lưng mây mù lượn lờ đại sơn chủ phong, từ nay về sau, đại núi phái bế sơn thanh tu, phàm ta phái đệ tử, như tự mình xuống núi can thiệp thế tục phân tranh mặc cho tướng quân xử trí. Như có đệ tử xuống núi làm sằng làm bậy, lão đạo tự mình thanh lý môn hộ, dẫn theo đầu người đi đem trong quân doanh tạ tội. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, nắm cương tay nắm thật chặt. Trước sơn môn huyền giáp quân lặng ngắt như tờ, chỉ có gió thổi qua giáp lá giòn vang. Hắn nhìn chằm chằm lão tổ cặp kia đục ngầu lại dị thường ánh mắt kiên định, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ăn nói xuống ai không biết nói. Lão tổ nghe vậy, đột nhiên ho ra một búng máu, nhuộm đỏ trước ngực đảm bảo. Hắn lại không thèm để ý chút nào, từ trong ngực móc ra một viên toàn thân đen nhánh lệnh bài, dùng sức ném hướng Hoàng Phổ Vân, đây là đại núi hình đường lệnh bài, tướng quân nếu không tin, có thể cầm này bài vào núi kiểm tra thực hư. Như phát hiện nửa câu nói ngoa mặc cho tướng quân san bằng đại núi. Lệnh bài nhất thanh rơi vào Hoàng Phổ Vân trước người, huyền sắc chế tạo lệnh bài dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay ngưng kết linh lực chậm rãi tán đi, màu xanh đen vầng sáng tại hắn lòng bàn tay như đom đóm sáng tắt. Hắn nhìn qua bên cạnh không người đại núi lão tổ, đối phương màu tái nhợt trưởng mi cơ hồ rủ xuống tới mặt đất, huyền đạo bào màu tím bên trên còn dính lấy mới tranh chấp lúc đánh rơi xuống tàn hương. Thôi. Hoàng Phổ Vân rốt cục mở miệng, thanh âm tại trống trải chính đường bên trong đẩy ra hồi âm, lão tổ đã đem quý phái lệnh bài đều đem ra, phần này thành ý nhớ kỹ. Đại núi lão tổ đầu vai nhỏ không thể thấy run lên, khô gầy ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Ai cũng rõ ràng, mới chỉ cần Hoàng Phổ Vân lại tiến nửa bước, lão tổ này thế nhưng là đem hết toàn thân linh lực cũng sẽ cùng Hoàng Phổ Vân liều mạng. Chỉ là, Hoàng Phổ Vân chậm rãi đi qua, huyền giày bước qua gạch vàng mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Đại núi lão tổ hầu kết nhấp nhô, cuối cùng là cắn răng đáp, lão hủ minh bạch. Đại núi phái trưởng môn khô tọa tại tổ sư điện bồ đoàn bên trên, đầu ngón tay vân vê nửa viên mai rùa chậm rãi vút ve. Ngoài điện sương sớm chưa tán, lư hương bên trong cuối cùng một sợi đàn hương lượn lờ còn lại, rốt cục tại hắn xả hơi sát na triệt để tiêu tán. Sư phụ, dưới núi truyền đến tin tức. Thân truyền đệ tử bưng lấy mật tín bước nhanh mà vào, trong thanh âm mang theo khó nén nhẹ cẫng, Hoàng Phổ Vân quân đội đã nổ trại liên đối lấy những cái kia mặc giáp đệ tử đều rút lui. Trường môn tiếp nhận ố vàng giấy viết thư, lòng bàn tay mơn trớn ngay hôm đó triệt bình bốn cái chu sa chữ, trong cổ nổi lên nhất thanh mấy không thể nghe thấy than thở. Hắn nhớ tới ba ngày trước lao tổ trực tiếp đi quân châu tìm Hoàng Phổ Vân, vậy khẳng định cùng Hoàng Phổ Vân cái gì chung nhận thức, cho nên ngoài sơn môn quân đội bắt đầu rút lui. Sương sớm còn chưa tan đi tận, đại núi ngoài sơn môn đã là một mảnh túc sát. Đá xanh khắc liền cạnh cửa dưới, Bách Linh đứng ở trên thềm đá, răng ngà cơ hồ muốn đem cánh môi khai ra vết máu. Sau lưng nàng các đệ tử đứng xuôi tay, hôm qua bày ra thiên la địa võng còn tại ẩn trong sương mù hiện ra ánh sáng nhạt, giờ phút này lại muốn tự tay triệt hồi. Sư phụ, nhỏ tuổi nhất đệ tử nhịn không được ngẩng đầu, lời còn chưa dứt liền bị nàng lạnh lùng ánh mắt ngăn lại. Bách Linh hít sâu một hơi, đầu ngón tay pháp quyết biến ảo, ẩn tại sương mù bên trong thuật pháp cạm bẫy thứ tự mất đi hiệu lực, lưu chuyển linh quang như đom đóm dập tắt, trên mặt đất lấp lóe phủ văn hóa thành khói xanh tiêu tán, ngay cả xoay quanh giữa không trung khốn trận cũng giống như thủy triều tối lui, lộ ra sơn môn sau bốn lượn đường núi. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được sư phụ nắm chắc song quyền tại run nhẹ nhẹ. Đây chính là hao phí tốt mấy ngày này tâm huyết bày ra tuyệt sát trận, giờ phút này lại muốn vì một câu tông chủ khiến chắp tay nhường cho người. Gió núi vòng quanh sương sớm lướt qua, Bách Linh nhìn qua trống rông sơn môn, trong cổ phun lên một câu ngai ngái, lại bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nàng cuối cùng là mở miệng, thanh âm khàn khàn giống là bị giấy giáp mài qua. Các đệ tử không dám nhiều lời, mặc mặc thu hồi pháp khí, đi theo sư phụ quay người. Bậc đá xanh bên trên, Bách Linh bóng lưng thẳng tắp, chỉ là vạt áo trong gió xoay tròn lúc, tiết lộ ra một tia khó mà phát giác run rẩy. Sương sớm dần dần tan đi, lộ ra phía sau nàng kia phiến bị triệt hồi bình chướng dãy núi, giống một đầu rỡ xuống lợi trảo cự thú, dưới ánh chiều dương lộ ra mấy phần thê lương. Đại núi sáng sớm luôn luôn bị sương mù bao phủ, hôm nay lại có chút khác biệt. Sơn môn chỗ sương sớm chưa tan hết, liền có đệ tử đội vàng bước đầu, vẻ mặt nghiêm túc truyền lại tin tức, đại núi lao tổ trở về. Lao tổ lần này trở về lặng yên không một tiếng động, một thân màu đen đạo bào bên trên còn mang theo chưa cởi tận phong trần. Hắn chưa kịp chỉnh đốn, liền trực tiếp gọi đến trưởng môn, tại Tam Thanh Điện bên trong mật đàm nửa canh giờ. Điện cửa đóng kín, không người biết được bên trong nói cái gì, chỉ thấy trưởng môn ra lúc, sắc mặt tái nhợt, thái dương ẩn có mồ hôi. Một khắc đồng hồ về sau, tiếng chuông đống nhiên vang vọng đại núi. Các đệ tử vô luận bối phận cao thấp, đều bị triệu tập đến luyện võ tràng. Trưởng môn đứng tại trên đài cao, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, tuyên đọc lao tổ mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, trừ chỉ định đệ tử theo tháng xuống núi chọn mua thường ngày vật tư bên ngoài bất kỳ người nào không được tự mình rời núi. Kẻ trái lệnh, đều phế tu vi, đuổi ra khỏi sân môn, muôn đời không được nhập. Mệnh lệnh vừa ra, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đổi biến, trong bọn họ có người hôm qua còn cùng dưới núi bạn bè hẹn xong hôm nay đi trên trấn quán trà tiểu tụ, giờ phút này chỉ có thể đem lòng tràn đầy không hiểu cùng lo lắng dằn xuống đáy lòng. Lớn tuổi chút đệ tử thì cao mày, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, lao tổ lần này từ kinh thành trở về, nhất định là mang về không tầm thường biến cố. Luyện võ tràng bên cạnh cây ngân hạnh dưới, mới nhập môn không lâu tiểu đệ tử lôi kéo sư minh ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, sư minh, chúng ta về sau cũng không thể xuống núi sao? Dưới núi mức quả còn không có nếm đủ đâu. Sư minh vô vô đầu của hắn, ánh mắt nhìn về phía kinh thành phương hướng, thấp giọng nói, đừng hỏi nhiều như vậy, chiếu làm liền là. Lão tổ an bài như vậy, tất có thâm ý mặt trời chiều ngã về tây lúc, ngoài sơn môn trên thềm đá, cái cuối cùng muốn trộm chuẩn em xuống núi đệ tử bị chấp pháp đường trưởng lão ngăn cản trở về. Trong tay hắn còn nắm chặt một phong viết cho dưới núi thân nhân tin, giờ phút này chỉ có thể thất hồn lạc phách đi theo trưởng lão hướng trường trị đường đi đến. Sơn môn chậm rãi quan bế, to lớn đồng khóa nhất thanh rơi xuống, đem lại núi cùng ngoại giới ngăn cách ra. Màn đêm buông xuống, trong ngày thường chợt có đèn đuốc trên sơn đạo, giờ phút này chỉ còn lại chập chờn bóng cây, một mảnh yên lặng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đại núi chi đỉnh nhìn nhạc trong đỉnh, khô tọa đại núi phái trưởng môn nhìn qua dưới núi bốn lượn đường núi, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy hối hận. Cái kia đạo sơn môn từ hôm nay trở đi giống một đạo vô hình sát áp, đem toàn bộ đại núi cùng giang hồ triệt để ngăn cách. Mấy tháng trước, hắn bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, tin vào thanh xà dạy mê hoặc, coi là ám sát đại tướng quân có thể đổi lấy bá chủ chi vị. Bây giờ, thanh xà giáo chúng tan tác như chim ong, độc lưu đại núi phái tiếp nhận lôi đỉnh chi nộ. Hoàng Phổ Vân nói lên điều kiện tương đương vịnh thế cấm túc, tự ý rời người chạm tám cái màu son chữ lớn, như là lạc ấn khắc vào mỗi người đệ tử trong lòng. Gió núi cuốn lên hắn hoa dâm sợi dâu, trưởng môn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Sau lưng truyền đến các đệ tử luyện kiếm tiếng hò hét, lại không còn ngày xưa hăng hái, chỉ còn lại bị nhốt lồng giam ngột ngạt. Hắn nhớ tới ba ngày trước tiểu đệ tử khóc đến báo, mình nhớ nhà, về sau cũng không về nhà được. Sư phụ, ngoài cửa truyền đến đại đệ tử thanh âm khàn khàn, ta muốn về nhà. Đại núi phái trưởng môn nhắm mắt lại, một nhóm chọc lệ thuận khe danh tung hoành gương mặt trượt xuống. Hắn từng coi là giang hồ là khoái ý ân cựu thiên địa, lại quên vị kia đại tướng quân thiết luật như lao. Bây giờ mũi kiếm còn tại, lại chỉ có thể chạm thanh phong, ngăn nước mây, lại không có thể đạp xuống sơn môn nửa bước. Giữa sườn núi mới đều cột mốc biên giới trong bóng chiều hiện ra lanh quang, trên tấm bia đại núi cấm địa bốn chữ lớn, chữ lời đang cởi nhạo lấy hắn lúc trước ngu xuẩn. Thuật pháp giới đưa tin phụ tại trong vòng 3 ngày bay khắp từng cái châu. Nguyên bản đóng chặt sơn môn lần lượt rộng mở, các thuật pháp môn phái trưởng môn thư phòng trắng đêm đèn sáng, trên bàn mở ra thảo phạt hịch văn bị điểm đen ô đến không còn hình dáng. Náo nhiệt nhất phải kể tới Liêu Châu Yên Vũ lâu, nguyên bản tụ tập ở đây 7 phái sứ giả, đang nghe đại núi phái biến thành cấm địa tin tức về sau, ngay cả tiền trà nước đều quên giao. Chạy đường tiểu nhị thu thập bát trà lúc, phát hiện trong đó một con quan hầm lò chén trà rách ra đạo tế văn, giống như là bị người ngạnh sinh sinh túa ra tới. Không ai nhắc lại hai chữ. Các đại môn phái trong khố phòng, trong đêm chế tạo pháp khí bị kín vào bụi, trong mật đạo ám hiệu liên lạc bị cỏ xỉ rêu bò đầy, liền ngay cả người viết tiểu thuyết Tân Biên Lạc Thần Cốc Dị Văn Lục cũng đang nói đến đại núi thất tử hồn về nơi nào lúc, bị đột nhiên bay tới đồng tiền đánh gãy câu chuyện. Chỉ có mặt trời lặn thời gian, chợt có mấy cái bồ câu đưa tin lướt qua Lạc Thần Cốc trên không, trên cánh dính lấy phương xa môn phái huy hiệu, xoay quanh ba vòng liền vội vàng rời đi, bọn chúng không dám rơi xuống, chính như những cái kia từng mài đao xoèn xoẹt môn phái, cũng không dám lại đặt chân mảnh này bị huyết sắc nhuộm dần qua sơn cốc. Bây giờ Lạc Thần Cốc, thành thuật pháp giới ngầm hiểu lẫn nhau cấm kỵ. Tựa như đại núi phái, danh tự chỉ ở đêm khuya tổ sư đường bên trong, bị thuật các pháp sư dụng thanh âm cực thấp đề cập, sau đó chính là lâu dài chờ mặc, chỉ có ánh đến tại đèn đồng bên trong đôm nốt rung động, chiếu đến đầy tường pha tạp vết kiếm. Hoàng cung tường đỏ trong bóng chiều giống một đạo ngưng kết vết máu, quá điện mạ vàng đồng thú bị mưa rơi ở bước, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Hoàng đế Cơ Tử Vân khô tọa tại trên long ỷ, vàng sáng long bảo chống giống bảo bọc hắn thân thể đàn bạc, trong tay nắm chặt nửa khối gặm thừa bánh quế. Dưới hiên đèn cung đình bị gió thổi đến lay động, đem cái bóng của hắn tại gạch vàng trên mặt đất kéo thành dài nhỏ quỷ mị. Ba tháng trước cũng là như vậy đêm mưa, hắn nghe tin Sảm luôn phái người ám sát Hoàng Phổ Vân, còn hung tợn nói chấm cũng không tiếp tục tin cái này thất ngựa hoang. Bây giờ ngựa hoang trở về Côn Châu, một tháng trước mang theo 10 vạn thiết kỵ tại Tử Vân đường dựng thẳng lên Tĩnh Nam cửa, bây giờ hắn vị hoàng đế này, ngay cả ngự thiện phòng nghĩ thêm bắt canh nóng đều muốn chờ đã nửa ngày. Ngoài điện truyền đến giáp trụ va chạm giòn vang, là đổi cương vị cấm quân. Hoàng đế bỗng nhiên ngồi dậy, trong cổ họng phát ra thú bị nhốt nghẹn nào, lại liền âm thanh đều khàn giọng giống cũ nát ở mê. Hắn nhớ tới Hoàng Phổ Vân rời kinh hôm đó, cửa thành lầu tung bay tuyết, cái kia thân ảnh cao lớn tại trên lưng ngựa về liếc mắt một cái, màu đen áo choàng bị gió nhấc lên, lộ ra áo lót thêu lên kim tuyến vân vân. Vinh ông đồng hồ nước tiếng nước tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng, hoàng đế bỗng nhiên che mặt, giữa ngón tay giỏ dỉ ra để nén nước nở. Ngự tọa lạnh buốt lan can cấn lấy lòng bàn tay. Quân châu không khí đều mang ngưng trọng, Hoàng Phổ Vân phong trần mệt mỏi trở lại phủ đệ, chiến bào chưa giải, trực tiếp thẳng đi vào thư phòng. Công văn bên trên mở ra dư đồ, ghi chú mấy châu cương vực, chu sa bút ở phía trên xẹt qua từng đạo vết tích, mỗi một đạo đều giống như khắc vào tâm hắn bên trên. Hắn muốn là xa trường đẫm máu đại tướng quân, cả đời chí hướng chính là bảo vệ quốc gia, rong ruổi chiến trường. Di từng nghĩ tới, một ngày kia lại muốn tự tay sắp xếp tính toán phân liệt cương thổ công việc. Trong tay bút lông sói bút phảng phất có nặng ngàn cân, mỗi rơi xuống một bút đều giống như có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn, có dưới trướng tướng sĩ chờ đợi ánh mắt, có chỉ hạ bách tính bất lực ánh mắt. Ai? Thở dài một tiếng tại yên tĩnh trong thư phòng quanh quẩn. Hắn biết, con đường này một khi đã vào, liền lại không quay đầu khả năng. Hắn đem đánh lấy phản thần đeo danh, bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì dưới trướng mấy chục vạn tướng sĩ cùng mấy trăm vạn trăm họ sinh kế, hắn nhất định phải đi xuống. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần dày, sao lốm đốm đầy trời. Hoàng Phổ Vân một lần nữa cầm bút lên, ánh mắt kiên định rơi vào dư đồ bên trên. Độc lập tự chủ, nói nghe thì dễ. Lương thảo, quân giới, dân sinh, phòng ngự, mỗi một kiện đều cần hắn tự thân đi làm. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ở trên giấy viết xuống từng đầu điều lệ, mỗi một chữ đều ngưng tụ tâm huyết của hắn cùng bất đắc dĩ. Dưới ánh nến, tỏa ra hắn mỏi mệt lại kiên nghị gương mặt. Vị này bị tức nước vỡ bờ đại tướng quân, giờ phút này đang dùng phương thức của mình thủ hộ lấy trong lòng của hắn sau cùng một chốn cực lạc. Chương 1526, Cẩu Nhi đi thanh mãng sơn mạch. Chương 1526, Cẩu Nhi đi thanh mãng sơn mạch. Cơ Tử Vân nắm đuốt kia phần tấu xương ngón tay tiết trắng bệnh, trên tuyên chỉ quân châu mục Hoàng Phổ Vân tự hành khai phủ quản sự chữa mực giống tôi độc châm, cuốn lại hắn hai mắt đau nhức. Ngự tọa lạnh buốt ngọc thạch lan can cấn lấy lòng bàn tay, hắn lại cảm giác không thấy nửa phần hàn ý, đầy ngập lửa giận cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Nhất thanh, cái chặn giấy bị hắn quét rơi xuống đất, thỏi mực lăn ra thật xa. Nhưng kia âm thanh trầm đục tại trống trải Thái Hòa Điện bên trong ngay cả hồi âm đều không đáp lại, ngoài điện dưới hiên thị vệ không nhúc nhích tí nào, những cái kia đều là Hoàng Phổ Vân tâm phúc. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp vào trong thịt. Côn Châu, Đại Châu, Vân Châu, ngắn ngủi nửa năm, Hoàng Phổ Vân càng đem kinh kỳ quanh mình mấy châu đều tự gánh vác, ngay cả quan lại nhận đuổi đều vòng qua lại bộ. Nhưng hắn cái này thiết tử, ngoại trừ tại cái này tấu chương bên trên châu phê biết ba chữ, còn có thể làm cái gì? Cổ họng phun lên ngay ngái, Cơ Tử Vân gắt gao cắn môi dưới. Ngự thư phòng đồng hạc lư hương bên trong, Long Tiên Hương đốt đến chính vượng, hơi khói lượn lờ bên trong, hắn phảng phất trông thấy Hoàng Phổ Vân tâm kia luôn luôn treo cười mặt. Chính là gương mặt này, tháng trước còn thân hơn tay vì hắn phủ thêm áo lông trồn, bất quá là mình tại Hoàng Phổ Vân trước mặt muốn mạng sống. Bệ hạ, nên tiến thuốc. Thái giám lanh lảnh tiếng nói từ ngoài điện truyền đến, bưng lấy chén thuốc tay tại màn cửa sau như ẩn như hiện. Cơ Tử Vân nhắm mắt lại, chén kia nghe nói có thể an thần chén thuốc, ai biết trộn lẫn thứ gì. Hắn ngay cả thái y đều không thấy được. Móng tay bóp rách da thịt, máu tươi nhỏ tại vàng sáng long văn bảo bên trên, cực kỳ giống trong đống tuyết tràn ra hờ mai. Hắn chậm rãi buông tay ra, nhìn xem kia xóa chói mắt đỏ, đồng nhiên thấp thấp nở nụ cười, tiếng cười khàn giọng giống cũ nát ống bể. Biết. Hắn đối không có một hai đại điện nhẹ nói, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được. Chấm. Biết. Lư hương bên trong khói còn tại lượn lờ lên cao, chỉ là kia xoay quanh tư thái, thấy thế nào cũng giống như cái dây ruộng mà không thoát lồng giam. Nến tàn chập chờn trong thư phòng, Hoàng Phổ Vân chính phê duyệt lấy văn thư, đồng nhiên một trận kịch liệt đau đầu đánh tới, hắn cầm bút son tay run lên bần bật, điểm đen tại văn thư bên trên choáng mở. Một cái khàn giọng mà thanh âm xa lạ ở đáy lòng hắn vang lên, ngươi bây giờ thần cư cao vị, công văn ở giữa chất đầy châu huyện trình lên tình hình tai nạn hồ sơ, còn tồn lấy năm đó kia phần vì bách tính làm việc xích tử chi tâm. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía không có một ai, thái dương gân xanh tỉnh thịch trực ngày. Thanh âm này là Cẩu Nhi. Hắn hầu kết nhấp nhô hai lần, trầm giọng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Đừng ngắt lời, thanh âm kia mang theo một tia trào phúng, trả lời vấn đề của ta. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trên mặt hắn bỏ ra minh minh ám ám quang ảnh. Hoàng Phổ Vân nắm lên một bản ố vàng sổ sách, phía trên lít nha lít nhít viết đầy nạn dân tính danh cùng nhu cầu. Ngươi nhìn đây là cái gì? Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác nhẹ nào. Mưa đêm gõ cửa sổ, tàn đèn như đầu. Hoàng Phổ Vân ngồi tại đơn sơ bên bàn gỗ, một thân tắm đến trắng bệnh thanh sam khó nén hai đầu lông mày tăng thương. Trong tay hắn nuốt ve con kia thiếu miệng thu bát sứ, thanh âm trầm thấp giống ngoài cửa sổ sấm rền. Cẩu Nhi, ngươi có biết ta mấy năm nay là làm sao qua được? Cẩu Nhi cúi đầu mà đứng, gặp hắn thái dương mới tăng tơ trắng, cổ họng khẽ nhúc nhích không dám nói tiếp. Năm đó ta mang 3.000 thiết kỵ ra kinh, Bình Định, Bắc Châu, Khánh Châu các loại. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, vượt châu trong dãy núi giết ra đường máu, tầm châu cắt vàng bên trong uống băng năm tuyết, cái nào một lần không phải xách cái đầu cho triều đình thu phục những ngày châu. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng kết quả đây, ngọn đèn tuôn ra một điểm hoa đèn, chiếu sáng hắn đáy mắt quần quần hàn đàm. Bệ hạ thưởng ta kim ấn tử thụ, cũng thưởng 3 lần ám sát. Lần đầu tiên là tại Liêu Châu tuần sát lúc, lần thứ 2 là trở lại quê hương trên đường sân phỉ, lần thứ 3. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, là ta coi như tay chân thân binh. Cẩu Nhi nghe được toàn thân run lên, lúc ngẩng đầu chính gặp được trong mắt của hắn chợt lóe lên tàn khốc, kia là tại trong núi thây biển máu rèn luyện ra lênh quang. Hoàng Phổ Vân chậm rãi buông tay ra, lòng bàn tay đã bóp ra thật sâu nguyệt nha ấn, bây giờ ta tựa như bản này bên trên tàn đèn, gió thổi qua liền diệt. Nhưng chỉ cần vẫn sáng, liền phải thấy rõ ràng thế đạo này là người. Ngoài cửa sổ mưa bỗng nhiên lớn lên, phản phất muốn đem cái này phòng ốc sơ sài bên trong tàn vang vọng ngọn nguồn nuốt hết. Bóng đêm thấm tiến song cửa sổ lúc, Hoàng Phổ Vân chính dựa nghiêng ở gỗ tử đàn trên giường, trong tay vuốt ve nửa ngọn tàn rượu. Mái hiên kỵ binh tại gió đêm bên trong đinh đương rung động, cực kỳ giống hắn thời niên thiếu tại Thương Vân đường nghe qua bán hoa âm thanh. Ngươi làm ta nguyện khoác cái này công xiềng. Hắn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, rượu dịch tại trong tràn lắc ra nhỏ vụn kim sóng. Cẩu Nhi quanh tay đứng ở trước án, gặp hắn bả táo dính lấy vài miếng chưa rơi hoa hải đường cánh, mới nhớ tới hôm nay là khai phủ ngày thứ 3, ra ngoài còn tại chuyển vị này tân tấn hoàng phổ công như thế nào quyền khuynh triều dã, ngay cả thánh thượng đều muốn sợ hắn. Hắn đột nhiên từ trao ngoắc ngoắc khóe môi, bây giờ ngược lại tốt, khai phủ kiến nhà, nuôi dưỡng môn khách, ngược lại thật sự là thành bọn hắn trong miệng quyền dục hơn tâm loạn thần tặc tử. Cẩu Nhi nhìn qua cái kia u buồn gương mặt, chợt nhớ tới hơn 20 năm trước thiếu niên kia tướng quân. Khi đó Hoàng Phổ Vân cung tiễn có thể bắn thủng chân trời lưu vân, tiếng cười so ngự câu xuân thủy còn muốn trong trẻo. Ngươi cũng đã biết, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, đáy mắt quần quật lấy Cẩu Nhi xem không hiểu chiều âm thanh. Hôm đó ta dẫn 3.000 tư binh tiến vào chiếm giữ kinh triệu phủ lúc, trong tay áo cất nguyên là phong từ biểu. Trên bàn thanh đồng đang bỗng nhiên tuôn ra một điểm hoa đèn, đem hắn đáy mắt tơ hồng chiếu lên rõ ràng. Cẩu Nhi đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, cuối thu mưa lạnh nghiêng nghiêng đánh ở trên mặt. Hắn nhìn qua trong đình viện gốc kia so trong trí nhớ tráng kiện rất nhiều cây ngân hạnh, trong thoáng chốc vẫn cảm thấy mình chỉ là ngủ gật. Thằng đến thân vệ run rẩy nâng đến một bức tranh, triển khai lúc, trên tuyên chỉ bóng người để hắn bỗng nhiên siết chặt ống tay áo. Hoa bên trong nam tử kim quan đai lưng ngọc, mặt mày như đao gọt sắc bén, chính là bây giờ quyền khuynh triều dã Hoàng Phổ Vân. Cẩu Nhi hồn nhi nhẹ nhàng lơ lửng ở châu phủ đường phố giữa không trung, nhìn xem dưới đáy chen lấn chật như nêm cối người. Đường phố hai bên tiểu quán quán trà đều mở lấy cửa, bọn tiểu nhị đứng tại trên bậc thang gào to, thanh âm so ngày xưa sáng sủa bá phần. Mặc thu váy vải các hán tử top 5 top 3, trong tay dẫn theo vỏ rượu, lụa đỏ tử trong gió hoàng du, cực kỳ giống ăn Tết lúc quan cảnh. Hắn trông thấy đồ tể đem tất sáng bóng sáng loáng, đồ đao chặt tại xương cốt bên trên cơm tất niên vang, bên cạnh vây quanh mấy cái gã sai vặt, nghe hắn nước miếng văng tung tóe giảng, Hoàng Phổ đại nhân nói, về sau ta đất này giới mà mình nói tính, không cần cho triều đình giao lương á. Trong đám người bộc phát ra cười vang, có người đem đồng tiền ném tới không trung, vàng nóng rơi vào bàn đá xanh bên trên, lăn ra thật xa. Cuối phố pháo nổ đôm nốt vang, mùi khói thuốc súng mà hòa với mùi rượu nổi lên tới. Lục Tử nhớ tới năm ngoái lúc này, quan binh từng nhà thúc thuế, mẹ hắn đem cuối cùng nửa túi hạt thóc đưa trước đi, trong đêm liền ôm hắn khóc. Bây giờ những cái kia mặc quan phục bóng người không thấy, thay vào đó là treo ở trên thành lầu hạnh hoàng kỳ, mặt cờ bên trên hai chữ bị gió thổi đến bay phất phới. Một cái trải xong nhà búi tóc tiểu cô nương dơ đồ chơi làm bằng đường chạy qua, bí tóc bên trên dây buộc tóc màu hồng sáng rõ Lục Tử qua mắt. Hắn nghĩ đưa tay sờ sờ kia đồ chơi làm bằng đường, ngón tay lại trực tiếp xuyên qua. Bên đường lão hoè thụ rút ra mầm non, xanh nhạt lá cây dính lấy ánh nắng, sáng rõ ánh mắt hắn mọi như. Nguyên lai người đã chết, thật cái gì đều mang không đi, ngay cả bi thương đều nhẹ nhàng ép không được cái này đầy đường hỉ khí. Hắn trông thấy một phụ nhân bưng một bát canh nóng, điểm lấy chân hướng trong đám người chen, nếp nhăn trên mặt đều cười lên. Cẩu Nhi chợt nhớ tới năm đó, khắp nơi đều là lưu dân, liền nằm tại đường phố góc rẽ, trên thân che kín hé mở phá chiếu rơm. Bây giờ nàng trong chén nhiệt khí bốc hơi, mơ hồ Cẩu Nhi mắt. Hiện tại thời gian trôi qua coi như không tệ. Gió từ đầu đường kia thổi qua đến, mang theo mùi rượu cùng huyên náo. Cẩu Nhi hồn nhi bị thổi làm lung lay, giống một mảnh bị mưa rơi ở giấy. Hắn cúi đầu nhìn xem những cái kia cười, náo người, trong lòng vắng vẻ. Nguyên lai trên đời này buồn vui, thật không tương thông. Những ngày an nhàn của bọn hắn, nhưng thật giống như vừa mới bắt đầu. Xong cửa sổ để lọt tiến mấy sợi trời chiều, Hoàng Phổ Vân chính hướng ấm từ xa bên trong thêm trà mới, nghe vậy động tác hơi ngừng lại. đầu ngón tay hắn lá trà treo giữa không trung, vài miếng bích sắc lá nhọn ngưng mảnh giọt nước, phản chiếu cả phòng quang ảnh đều ôn nhu. Còn như thế, hắn đem lá trà đổ vào trong bầu, bốc lên nhiệt khí mơ hồ hắn khỏe mắt tê văn, bất quá là có thể để cho cái này lô hỏa vượng đến lâu chút, mái hiên chung gió nhiều vang hai tiếng thôi. Cầu Nhi con mắt lóe sáng như nhiều năm trước ngồi xổm bên trong động vừa nhìn hắn vụng về dẫn khí bộ dáng, ngươi bây giờ có thể để cho chung gió mình vang. Hoàng Phổ Vân không nói chuyện, chỉ là đưa tay hư hư một khép. Ngoài cửa sổ trúc sao bỗng nhiên gì rào run rẩy, một chuỗi chuông đồng không gió mà bay, linh 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 tiếng vang bên trong, Cầu Nhi bên tóc mai bị nhìn không thấy khí tia nhẹ nhàng bung lên. So lúc trước ổn chút ít. Hắn cúi đầu dùng trà châm gậy đáy hũ lửa than, ánh lửa chớp tắt chiếu vào hắn ống tay áo, nơi đó theo lên vân vân tựa hồ theo hô hấp có chút chập trùng, năm đó tổng đốt nước bình thuốc ma bệnh, cuối cùng sửa lại. Cầu Nhi đưa tay đón bay xuống trà mạn, đã thấy những cái kia nát lá tại lòng bàn tay đánh lấy xoáy mà tụ thành nho nhỏ lục đoàn, đông nhiên hóa thành khói xanh tản. Hắn nhất thanh, vẫn là thời niên thiếu thấy mới thuật pháp ngạc nhiên bộ dáng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua hắn thái dương tân sinh tóc xanh, hầu kết giật giật, cuối cùng chỉ đem pha trà ngon đẩy qua thứ, nếm thử. Năm nay trà, trà sương mù lượn lờ bên trong, hắn ống tay áo vân vân lặng yên biến mất, chỉ còn lại cả phòng kham khổ hương trà. Hoàng hôn tràn qua bậc đá xanh lúc, Hoàng Phổ Vân đang ngồi ở trong viện già dưới cây lên lau trường kiếm. Cầu Nhi ngồi xổm ở bên cạnh nghe các chồng thảo dược, chóp mũi dính lấy điểm bụi cỏ, chóp mũi theo dược sử lên xuống có chút có rúm. Ngày mai ta đưa ngươi đi thanh mãng sơn mạch. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên mở miệng, kiếm ở dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Cầu Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay sử rơi tại thạch cứu bên trong. Ta không đi. Hắn đem mặt vùi vào khuỷu tay, thanh âm buồn buồn. Tiểu tử ngốc. Hoàng Phổ Vân bật cười, đưa tay vò rối hắn đỉnh đầu. Thanh mãng sơn mạch chỗ sâu có ngàn năm cổ rừng, linh khí nồng đậm như sương, có thể nhất tẩm bổ thần hồn. Người linh căn mặc dù cùn, thần hồn lại phá lệ thanh minh, nếu có thể ở nơi đó đợi hơn nửa năm, hồn khiếu tự sẽ ngưng thực như ngọc. Cầu Nhi vẫn lắc đầu, ngón tay chăm chú móc lấy thạch cứu biên giới. Ta muốn đi theo ngươi. Thanh âm hắn phát run, giống con bị nước mưa ướt nhẹ bấu tước. Ngươi đi đâu ta liền đi đó. Hoàng Phổ Vân thu hồi ý cười, đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ trên thân kiếm vân vân. Ngươi cần độc từ tu hành. Hắn nhìn qua nơi xa ẩn ở trong màn đêm dãy núi hình dáng. Năm đó ta tại Thanh Mãng Sơn mạch chờ đợi dòng dã 3 năm, mỗi ngày cùng trăng sao làm bạn, kia thuật pháp cảnh giới thế nhưng là từ từ dâng đi lên. Cầu Nhi bỗng nhiên thổi qua ôm lấy ở cánh tay của hắn, gương mặt dán tại vải thô ống tay áo bên trên cọ sát. Ngươi đã nói tu hành muốn tâm không lo lắng. Hắn hít mũi một cái, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, ta đi theo ngươi mới tâm không lo lắng. Hoàng Phổ Vân trầm mặt thật lâu, cuối cùng là thở dài, đưa tay lấy xuống trong tóc một châm. Dưới ánh trăng một châm hiện ra nhàn nhạt hình quang, hắn đem cây chấm nhét vào Cầu Nhi trong lòng bàn tay, như gặp nguy hiểm, liền đem linh lực rót vào trong đó. Cầu Nhi nắm chặt tấm áp một châm, nước mắt đến cùng vẫn là rớt xuống, nện trên mu bàn tay nóng hổi một mảnh. Ngươi khi nào tới đó ta? Đợi ngươi có thể lấy thần hồn ngự sử cái này một châm lúc. Hoàng Phổ Vân thanh âm nhẹ như gió, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Núi gió thổi qua ngọn cây, mang theo vài miếng lá khô rỉ rào rơi vào Cầu Nhi trong tóc. Hắn bỗng nhiên nắm chặt Hoàng Phổ Vân ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệnh, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn cặp kia luôn luôn ôn hòa con mắt. Cầu Nhi linh hồn tiến vào trong bình, Hoàng Phổ Vân để một người đệ tử mang theo cái này bình sứ về thanh mãng sơn mạch. Vậy đệ tử tiếp nhận bình sứ lúc, vào tay hơi lạnh, phản phất bưng lấy thổi phồng cuối thu ánh trăng. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay phất qua thân bình thanh văn, trầm giọng nói, thanh mãng sơn âm có ngàn năm cổ huệ, vào đêm sau đem miệng bình nhắm hướng đông, chớ để người xuống quấy nhiễu. Đệ tử gật đầu, đem bình sứ cất vào trong ngực, quay người bước vào hoàng hôn. Đường núi gập ghềnh, bình sứ trong ngực khẽ động, Cầu Nhi hồn phách co quắp tại bình cánh chỗ, có thể nghe thấy phong thanh xuyên qua rừng lá rì rào âm thanh. Sau ba ngày đến thanh mãng sơn mạch, sương sớm như xả rông lấy xanh ngắt dãy núi, đệ tử theo dặn dò tìm được cổ huệ, bệnh rễ cây như lão long nằm đất, trong thụ động tích lấy mát lạnh hạt xương. Hắn đem bình sứ đặt hốc cây, nổ đi một nhát sát na, giữa rừng núi bỗng nhiên lên trận gió nhẹ. Cầu Nhi chỉ cảm thấy một cỗ thanh nhuận linh khí thuận miệng bình tràn vào, giống như là khát cực người uống đến sơn tuyền. Hồn phách của hắn tại trong bình giãn ra, có thể trông thấy bóng cây lắc lư ở giữa tới lui điểm sáng, nghe thấy nơi xa khe nước chảy xuôi linh vận. Nơi đây linh khí có thể dưỡng hồn. Hoàng Phổ Vân thanh âm giống như bên thai bờ tiếng vọng, đợi cho năm sau kinh chậm, tự có sơn tinh dẫn người nhập linh mạch chỗ sâu. Cầu Nhi hồn phách rung động nhẹ nhẹ, thân bình vách trong dần dần ngưng ra một tầng sương mù, chiếu đến hắn cái bóng mơ hồ, chính theo gió núi cùng trong rừng thu minh. Chậm rãi thổ nạp lấy luồng thứ nhất thanh mãng sơn linh khí, gốc kia ngàn năm cổ huệ chính thổ nạp lấy linh khí, màu vàng kim nhạt quang vụ từ da bị nẻ vỏ cây bên trong chảy ra, giống vỏ nát chấm nhỏ tại trạc cây ở giữa lưu chuyển, rơi vào Cầu Nhi trên mu bàn tay, hơi lạnh hướng hồn phách bên trong chui, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình phù phiếm hồn thể đang bị cỗ này ôn nhuận linh khí một chút xíu ủi thiếp, giống hạn hắn đã lâu ruộng gặp gỡ mưa xuân, ngay cả đầu ngón tay đều nổi lên ấm áp vầng sáng, nhưng cái này dễ chịu sức lực vừa tràn đến tim, liền bị một trận vắng vẻ hoảng ý định trở về. Chó cuộn tại cây huệ dễ bản thành vòng trong ngực, lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua hắn hơi mở gương mặt, thấp giọng hống, đừng sợ, có ta ở đây trận cái mũi mọi nhừ, đem mặt vùi vào đầu gối. Đây là đầu hắn về rời đi Hoàng Phổ Vân bên người, trước kia dù là tại âm tào địa phủ lạc đường, vừa quay đầu luôn có thể trông thấy người kia dẫn theo dẫn hồn đèn đứng tại cách đó không xa, đèn lồng quang chiếu đến hắn nửa cười không cười mặt, nói chạy cái gì, ta còn có thể ném đi ngươi hay sao? Hiện tại dưới tàng cây huệ chỉ có chính hắn, linh khí lại đủ, hồn phách điền lại thực, tim cái chỗ kia vẫn là trống không, như bị móc đi một khối, gió lạnh thẳng hướng bên trong rót. Cầu Nhi lặng lẽ dương mắt, quan sát cửa ngõ kia phiến nặng nề hoàng hôn, linh khí tại hắn lông mi bên trên ngưng tụ thành nhỏ vụ điểm sáng, hắn lại chỉ nhỏ giọng nỉ non, Hoàng Phổ Vân. ngươi chừng nào thì tới đón ta nha. Cổ Hoẹ linh khí vẫn như cũ ôn nhu, nhưng Cẩu Nhi bó lấy mình hơi mở tay áo, đem kia phiến đoán quang hướng bên cạnh đẩy. Hồn phách phong phú cố nhiên tốt, nhưng không có Hoàng Phổ Vân ở bên người, cái này khắp cây linh khí lại còn không bằng kia trên thân người lâu dài mang theo, nhàn nhạt, lá ngải cứu hương để cho người ta an tâm. Chương 1527, mời chào hiện tại. Chương 1527, mời chào hiện tại. Cẩu Nhi sau khi đi, Hoàng Phổ Vân thường xuyên nhớ tới Cẩu Nhi đi vào cái ngày đó. Sương sớm khắp qua cửa lúc, Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay chính vân vê nửa viên đứt gãy ngọc giản. Chúc lâu bên ngoài, Cẩu Nhi thân ảnh tại trong sương mù lúc gần lúc hiện, giống nhỏ tại trên tuyên chỉ nhạt mực, đây chính là linh hồn trong suốt bộ dáng, liền ánh trăng cũng có thể mặc thấu hắn đơn bạc đầu vai. Hoàng Phổ Vân, ta đi. Cẩu Nhi quay người lúc, lọn tóc dính lấy sương mù trâu dì dào lăn xuống, tại bàn đá xanh bên trên ném ra nhỏ vụn vết ướt. Thanh âm của hắn cũng nhẹ nhàng phảng phất gió thổi qua liền tán. Hoàng Phổ Vân hầu kết nhấp nô, muốn nói Thanh Mãng Sơn mạch chỗ sâu có hóa cốt trướng, lại muốn nói tháng trước có thuật pháp sư tại sơn âm bị yêu dây leo xoắn thành bùn máu, cuối cùng lại chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Hắn nhìn qua Cẩu Nhi cặp kia quá phận thanh tịnh con mắt, bên trong chiếu không ra chính mình cái bóng, chỉ có trống rông sương sớm. Cái này Cẩu Nhi từ tiểu linh dễ không trọn vẹn, hồn phách như nến tàn trong gió, nếu không phải Thanh Mãng Sơn mạch kia ngàn năm không cạn linh mạch, sợ là tồn tại không được quá lâu. Đem cái này mang lên. Hoàng Phổ Vân cởi xuống bên hông song ngư ngọc bội, ngọc chất ôn nhuận, xúc tu sinh lạnh. Đây là hắn ở trên trời lúc chém giết hắc thủy huyền xa đoạt được, có thể bảo vệ thần hồn không tiêu tan. Ngọc bội vừa chạm đến Cẩu Nhi đầu ngón tay, lại có chút nổi lên một tầng vầng sáng, kia là hồn phách cùng linh khí chạm nhau dấu hiệu. Cẩu Nhi bỗng nhiên cười, khoe miệng nâng lên đường cong để hắn hư ảo hình dáng đều rõ ràng mấy phần. Hoàng Phổ Vân yên tâm, chờ ta trở lại, định để ngài thấy rõ cái bóng của ta. Hắn đem ngọc bội ôm vào trong lòng, quay người bước vào nội vụ, giày cỏ dẫm qua mang lộ cỏ xanh, lưu lại một chuỗi nhạt nhẽo đến cơ hồ nhìn không thấy dấu chân. Hoàng Phổ Vân đứng tại trúc lâu trước, thẳng đến kia xóa nhạt như mực thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía xa dãy núi hình dáng bên trong. Gió núi vòng quanh trướng khí từ trong cốc vào tới, mang theo nồng đậm huyết tinh cùng cỏ cây mùi hôi, hắn vô ý thức siết chặt quyền, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Sương mù bên trong, mơ hồ truyền đến Cẩu Nhi réo rắt tiếng còi, giống mới sinh chỉ mừng, lộ mãng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đi sớm về sớm. Hắn đối không che sơn cốc nói nhỏ, thanh âm bị gió xé thành mảnh nhỏ, tán tiến quần quần lục sóng bên trong. Trúc lâu mái hiên chuông đồng đột nhiên nhẹ vang lên, hù dọa mấy cái nghỉ lại lại tức. Bọn chúng nguyệt vịt lướt qua sương mù tầng, cánh nhọn phá vỡ nơi xa thanh lông mày sắc sơn ảnh. Sắc trời ngoài cửa sổ từ sáng chuyển vào tối, ánh đến tại thanh men đế đèn bên trên trước cắt, đem Hoàng Phổ Vân cái bóng kéo đến già dài, ném tại sau lưng chồng chất như núi hồ sơ bên trên. Hắn giữa ngón tay viên kia dương chi ngọc ban chỉ bị vớt ve đến ấm áp, ánh mắt lại trống rỗng rơi vào trên bàn bức kia ố vàng quân châu dư đồ bên trên, đồ có ích chu sa tiêu xuất đường sông, vốn lượn như một đạo ngưng kết vết máu. Phu canh đánh ba canh, cái mõ âm thanh xuyên thấu qua sòng cửa sổ khe hở chui vào, tại cái này tĩnh mịch trong thư phòng xô ra ông tiếng vọng. Hoàng Phổ Vân đông nhiên trùng điệp thở dài, đem ánh mắt rời về phía trên tường treo vật cũ, kia là 30 năm trước hắn sơ thu phục quân châu lúc, cùng các đồng liêu tại châu nha môn nhìn đằng trước lấy thật xinh đẹp đường cái, giữa lông mày tràn đầy muốn dạy cái này quân châu đổi thiên địa nhuệ khí, bây giờ trong kinh chiếu ra khỏe mắt, không biết lúc nào có một đầu nếp nhăn. Trên bàn sứ men xanh đổ rửa bút bên trong, mực nước sớm đã khô cạn kết vậy. Hắn nhớ tới Cẩu Nhi trước khi đi nói câu kia Hoàng Phổ Vân, bây giờ quân châu, sớm đã không phải ngày năm đó cưỡi ngựa liền có thể đi khắp châu có địa phương tim liền như bị thứ gì ngăn chặn. Đúng vậy à, 30 năm trước trị thuật mặc dù rất không tệ, là nạo vét đường sông, khuyên khóa dân nuôi tằm, nhưng hôm nay quân châu các nơi bởi vì rút binh, thanh tráng niên nghiêm trọng quyết thiếu, còn có Nam Lai Bắc Vãng thương đội ngày đêm không thôi, những cái kia ố vàng luật lệ điều, còn quản được ở cái này lao nhanh xa mã sao? Hắn vươn tay, đầu ngón tay tại dư đồ bên trên quân châu thành vị trí nhẹ nhàng điểm một cái, nơi đó bây giờ tụ tập hơn vạn lưu dân, đã có gặp hai nông hộ, cũng có bỏ khoa cử thư sinh. Cũ pháp là thiết liều cháo, phái về nguyên quán, có thể đi năm mùa đồng trận kia tuyết lớn, liều cháo bên ngoài chết có người, so trong nồi cháo gạo còn nhiều hơn. Hoa đến đôm nốt nhất thanh bạo hưởng, đem hắn từ trong hoàng hốt bừng tỉnh. Trên bàn kia chén đèn dầu trong vầng sáng, bay múa bụi bặm bỗng nhiên để hắn nhớ tới sáng nay nhìn thấy tình cảnh, Nam Thành Vương dệt ống khói bên trong toát ra khói đen, cùng 30 năm trước đồng ruộng khai hoang giã hỏa, đúng là tương tự như vậy, lại như thế khác biệt. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, gió đêm lôi cuốn lấy nơi xa tiểu quán ồn ào náo động tràn vào đến, bên trong xen lẫn thương nhân người hồ gào to, tiên sinh kế toán bản tính âm thanh, còn có mơ hồ truyền đến ca sĩ nữ đàn hát. Cái này Côn Châu sớm đã không phải bức kia có thể bị hắn tùy tiện miêu tả trên giấy dư đồ. Hoàng Phổ Vân một lần nữa ngồi trở lại trước án, cầm lấy chi kia khô cạn bút, trong nghiễn đài nặng nề mà mài lên, mùi mực hòa với năm xưa thư quyển khí, tại yên tĩnh trong đêm tràn ngập ra. Hoàng Phổ Vân xoa nở về thái dương, trên bàn ánh nến chớp tắt, phản chiếu hắn đáy mắt một mảnh xanh đen. Ngoài cửa sổ gió đêm mang theo sơn cốc ý lạnh, lại thổi không tan trong lòng hắn nóng nảy úc. Hắn muốn là Lạc Thần Cốc tông chủ, thần trung mộ cổ, pha trà luận kiếm, nhìn mây cuốn mây bay, coi là cả đời liền nên như thế. Nhưng hôm nay, đại vũ các châu lang yên trừ tán, Khánh Châu tình hình hạn hán lại lên, mấy châu bách tính trôi dạt khắp nơi, hắn người tông chủ này đại tướng quân, trung vi là trốn không thoát. Đông, đông, đông đường ngoại chuyện đến khẽ trọc âm thanh, là đệ tử đưa tới mới hồ sơ. Hoàng Phổ Vân lật ra xem xét, lại là kho lúa khoản, lưu dân an trí, tân binh thao luyện. Lít nha lít nhít chữ, giống vô số cây trầm, cuốn lại ánh mắt hắn đau nhức. Hắn nhớ tới hôm qua ở cửa thành, cái kia ôm hải tử phụ nhân, vì trên mặt đất, khóc gọi hắn thành thiên đại lao ra. Cái kia lúc không phản bắt được, chỉ có thể hốt hoảng rời đi. Hắn không phải cái gì đại anh hùng, càng không phải là cái gì chúa cứu thế. Hắn chỉ là nghĩ trông coi Lạc Thần Quốc cùng Thanh Mãng Sơn mạch mấy chỗ đạo trường, trông coi kia một cõi cực lạc. Nhưng bây giờ, tình thổ đã thành hy vọng xa vời. Hắn thở dài, đem hồ sơ khép lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng. Ánh trăng trong sáng, lại không chiếu sáng cái này loạn thế hắc ám. Hắn biết, từ hắn tiếp nhận biển kia hổ phù bắt đầu, hắn tiêu diêu ngộng, liền nát. Về sau, chỉ có trách nhiệm, chỉ có đảm đương, chỉ có cái này chịu nặng mấy châu bách tính sinh tử. Gió đêm lạnh hơn Hoàng Phổ Vân cuốn chặt lấy quần áo, một lần nữa cầm bút lên. Dưới ánh đến bên trong, thân ảnh của hắn bị kéo đến rất dài, chiếu ở trên tường, giống một tòa trầm mặc núi. Hắn biết, trước đường dài dằng dặc, có mùi gai sinh, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Vì những cái kia chờ đợi ánh mắt, vì cái này vỡ vụn sân hà, hắn chỉ có thể từng bước một đi xuống, dù là thịt nát xương tan. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trên bàn mở ra mấy châu dư đồ, đầu ngón tay tại Lạc Thủy lưu vực vẽ đường vòng cung. Lạc Thần Cốc các trưởng lão đều là tu hành nhiều năm cao nhân, phiên vân phúc vũ chỉ ở trong mấy mắt, lo gì chỉ hạ không tĩnh. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn cơ hồ muốn lập tức chuẩn bị thượng pháp tiếp. Nhưng ánh mắt đảo qua dư đồ bên trên lít nha lít nhít đánh dấu, thuế má, thủy vận, lưu dân an trí, cái cọc kiện kiện đều là trần tục việc vặt. Hắn bỗng dưng nhớ tới năm ngoái Cốc Vũ, Thanh Tùng Tử trưởng lão vì thử mới được khống hòa thuận, càng đem dưới núi nông hộ mạ đều thúc thành cho bụi, sau đó còn nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ đạo khô khốc vốn là thiên đạo. Còn có trưởng quản trong cốc điện tịch mực quen trưởng lão, từng bởi vì mượn đọc người quá hạn 3 ngày chưa trả sách, liền làm cái ngôn linh cấm, làm hại vậy đệ tử cả lầm cả tháng. Những cao nhân này làm việc, từ trước đến nay chỉ theo thiên địa pháp tắc, chưa từng để ý tới qua khói lửa nhân gian. Như thật để bọn hắn chấp trưởng châu ấn, sợ rằng sẽ sử dụng pháp thuật thúc cây lúa lúa lại không biết đo đạc đồng ruộng, lấy thuật pháp thấy rõ lòng người lại không hiểu giáo hóa và dân. Gặp gỡ lũ lụt, có lẽ trong nháy mắt liền có thể sấy khô hồng trạch, lại quên thai sau cần trấn an lưu ly, đụng tới tố tụng, sợ là trực tiếp câu đến hồn phách khảo vấn, đâu thèm cái gì pháp lý ân tình. Hoàng Phổ Vân cười khổ lắc đầu, đem kia phần xúc động đè xuống. Thuật pháp có thể di sơn đảo hải, lại không lấp đầy được lê dân khe rãnh, thần thông nhưng dòm chu thiên, lại chiếu không thấu tuổi gạo dầu muối bùn bạt. Hắn nâng bút chấm mực, tại dư đồ cạnh góc viết xuống cầu hiển khiến ba chữ, cuối cùng vẫn là đến từ trong thế tục tìm kiếm hỏi thăm những cái kia hiểu được dân vì bang bản trị thế năng thần. Lạc Thần Cốc thanh phong minh nguyệt, cuối cùng chỉ hợp lưu tại mây mù chỗ sâu. Bảng thông báo trước lão tú tài dùng khô gầy ngón tay chỉ lấy chu sa chữ, khàn khàn tiếng nói trong bóng chiều truyền đến rất xa. Phàm có trị thế chi tài, không hỏi dòng dõi xuất thân, không hỏi qua hướng lý lịch, duy lấy bách tính khó khăn vì khuôn mẫu. Bàn đá xanh trên đường người bán hàng rong đột nhiên dừng lại bước chân, đòn đánh bên trên vò gốm lắc ra nhỏ vụn tiếng vang. Ngồi xổm ở chân tường tên ăn mày ngửa đầu nhìn lại, miếng va chồng chất miếng va chén bể từ đầu gối trượt xuống, trên mặt đất đập ra thanh thúy tiếng vọng. Mặc vải thô đoạn đả hậu sinh siết chặt trong tay liêm đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nơi xa bờ ruộng bên trên người bù nhìn tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lay động, như cái trầm mặc dấu chấm than. Dịch Trạm khoái mã đạp vỡ tà dương, đem hoàng tê dại giấy bố cáo đính tại các châu thành cửa. Bị giáng chức khiển trách lão lại tại đêm mưa khêu đèn đỏ câm nặng. Trên bàn dân nuôi tầm yếu thuật bị ánh nến chiếu ra pha tạp tàn ảnh, ẩn cư thầy thuốc nhìn qua dược viên bên trong thảo dược, giỏ trúc bên trong ngân trầm đột nhiên bắt đầu rung động, liền ngay cả thanh lâu thuyền hoa bên trong, ôm ấp tỷ bà nữ tử cũng ngừng dây cùng, nghe Quy Nô thuật lại bố cáo nội dung, sơn móng tay nhuộm đỏ móng tay thật sâu ấn vào đàn thân. Suối nước bên cạnh hoán xa lão phụ đem xà phòng đánh đến đôm nốt rung động, nghe khách thương nói phương bắc tới tân chính, đục ngầu con mắt nổi lên thủy quang. Bờ bên kia trong rừng trúc, cái kia từng bởi vì thẳng thắn can gián bị cắt mất đầu lưỡi sự quan, đang dùng dính lấy mực nước khô trúc trên mặt cắt viết, Hoàng Phổ Vân ba chữ, bút họa ở giữa chạy ra điểm điểm huyết châu. Canh ba sáng cái mõ âm thanh bên trong, vô số chi ngọn đến trong đêm tối sáng lên. Có người lật ra bị long đong xét luận, có người rèn luyện dị xét kiếm, có người đem tràn ngập tình hình thai nạn thẻ che chói thành buộc, cong lên người hướng phía châu phụ phương hướng đi đến. Hạt xương làm ướt vạt áo của bọn hắn, lại tới bất diệt đáy mắt khiêu động hỏa diễm. Quân vừa mới phủ ngoài cửa lớn đá xanh đường đi bị xe mã nhân lưu chắn đến chật như nêm cối, giọng trọ trẻ tiếng ồn ào bọc lấy bụi đất cuồn cuộn. Mặc nho sang cử tử, mang khăn buông màn khách, thậm chí vác lấy cái hòm thuốc du lịch đi đều chen tại bức tường trước, dưỡng cổ lên nhìn kia mới thiếp giấy vàng báo cáo. Hoàng Phổ Vân ngồi ở phía sau đường, nghe ngoài cửa ông tiếng người, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve nghiễn đài biên giới. Giờ tị ba khắc, bọn nha dịch dẫn theo đồng la mở đường, đem thí sinh theo quê quán phân ba hàng đưa vào nhị môn. Trong chính sảnh sớm đã triển khai mấy chục tấm bàn trà, bút mực giấy nghiên cùng nhau rộng rã. Hoàng Phổ Vân tự mình ra đề mục, từ dân nuôi tầm sách đến công trình trị thủy đồ, thậm chí có đạo tặc truy bắt mười hỏi đều là hắn cho rằng các nơi quan viên sẽ gặp phải khó giải quyết nan đề. Ngày qua trưa, gió lùa vòng quanh mùi mực lướt qua dưới hiên. Có cái sắc mặt đen nhánh hán tử tại trị hoàng sách quyển mặt vẽ lên bức bắt hoàng khí giới đồ, dẫn tới Hoàng Phổ Vân ngừng chân thật lâu, góc hướng tây trước án thư sinh áo xanh đang vì hình ngục sơ cắn cắn bút, đột nhiên vua an đứng dậy, cả kinh lân cận tòa thí sinh đổ nghiến lại. Ánh chiều tà le lói lúc, cuối cùng một quyển sách luận giao cho Hoàng Phổ Vân trong tay. Hắn triển khai nhìn lên, vết mực đầm địa chỗ lại vẽ lấy bức quân châu thủy lợi toàn bộ bản đồ, đồ bên cạnh chú lấy hàng chữ nhỏ, lũ lụt tại sơ không tại lớp, dân vây ở phú không tại cận. Dưới ánh đến bên trong, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên cười, đem đưa quyển sách luận đơn độc đặt ở gỗ tử đàn trên bàn, ngoài cửa sổ cái mõ âm thanh vừa lúc gõ bảy lần. Hoàng Phổ Vân trên bàn xếp sách luận dần dần mỏng xuống dưới, hắn lật xem cuối cùng một bản, gặp kia sách luận cuối cùng dùng bút son phê bình chú giải khởi công xây dựng thủy lợi ba sách, đánh chúng toi xấu thời thế, không khỏi đem tấm da dê hướng án vỗ một cái, lông mày phong giãn ra không ít. Ngoài cửa sổ trúc ảnh lay động, hắn nhìn qua dưới hiên chờ lấy mấy vị hiện tại, cất giọng nói, Lý Tú mới rất quen nông sự, thủ quyên nông giáo úy, lập tức phó sông Hoài nước ven bờ giám sát cày bừa vụ xuân, trương chủ bộ tinh thông toán học, lấy ngươi trưởng quản độ chi ti lương sách, sau 3 ngày chỉnh lên năm thủy vận điều lệ. Đám người lĩnh mệnh tạ ơn lúc, hắn bỗng nhiên đưa tay ngừng lại, chậm đã. Trên bàn thanh đồng đăng ngọn bên trong ngọn lửa khẽ run lên, phản chiếu hắn đáy mắt sáng tối chập chờn, hôm nay thụ quan không phải là Trung Quốc. Hắn đứng dậy đi đến treo thiên hạ miệng đồ trước, đầu ngón tay điểm qua đồ bên trên đánh dấu kho lúa cùng dịch trạm, hiển nhiên năm lên, hàng năm tiết dương dáng thời tiết, các châu quan lại cần đem trị bên trong khẩn rổ số, lưu dân an trí số, hình ngục thanh kết mấy thành sách báo cáo. Nói từ ống đựng bút rút ra bút lông nhỏ bút, tại làm lụa bên trên viết xuống hai chữ, ưu đẳng người thăng trước, tầm thường người giáng trước, nếu có báo cáo láo chiến tích, thịt cá bách tính người, đầu bút lông đột nhiên tăng thêm, điểm đen tại lụa bên trên choáng thành nho nhỏ một đoạn, đều giải ấn tín và dây đeo chuyện, vĩnh không ngứng người. Dưới hiên đám người nghiêm nghị không người, chợt nghe nơi xa chuyển đến phu canh gõ bang âm thanh, Hoàng Phổ Vân đem bút đặt về bút núi, ánh mắt đảo qua trước bậc trong khe đá mới bốc lên rêu xanh, quản lý như bồi mầm, đã muốn chọn giống tốt, càng phải cần đổ vào. Các ngươi lại đi, đợi cho năm sau ngày mùa thu hoạch, ta muốn đích thân kiểm tra thực hư cái này bờ ruộng lý trưởng ra đến tuột cùng là cây lúa thụ, vẫn là bại cỏ. Nắng sớm mờ mờ bên trong, quân vừa mới phủ sơn son đại môn chậm rãi rộng mở, mười mấy chiếc ố đồng xe ngựa theo thứ tự lái ra. Càng xe bên trên treo màu xanh dây lụa theo gió lắc nhẹ, bánh xe ép qua bản đá xanh đường, phát ra trầm ổn tiếng vang. Trong xe tân nhiệm quan biên hoặc vẩy màn nhìn lại, hoặc ngồi ngay ngắn trầm tư, hai đầu lông mày đã có đi nhậm chức mong đợi, cũng cất giấu mấy phần con đường phía trước chưa biết nghiêm trọng. Hoàng Phổ Vân đứng ở dưới hiên, màu đen quan bảo bị sương sớm dính ướt cạnh góc. Hắn nhìn qua cuối cùng một chiếc xe ngựa biến mất tại góc đường, trong tay viên kia ấm nhẫn ngọc đã bị vớt về đến ấm áp. Đêm qua châu nha đèn đuốc sáng trưng, hắn cùng mọi người luận đến chỉ hạ lợi và hại, gặp cái này tuổi trẻ quan viên trong mắt lóe ra thanh minh chi quang, trong lòng liền cất mấy phần chờ mong. Đều muốn làm quan tốt a, hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay tại cột trụ hành lang bên trên nhẹ nhàng gõ đánh. Nơi xa truyền đến chợ sáng ồn ào náo động, bán đầu hũ cái mọ âm thanh hòa với hải đồng mũi cười, giống một bức hoạt bắt dần sinh bức tranh. Hắn nhớ tới nửa tháng trước tuần tra lúc nhìn thấy dạn nước đồng ruộng, nhớ tới sơn dân giao không lên thuế má lúc còn xuống lưng, trong cổ không khỏi căng lên. Xe ngựa nâng lên bụi đất dần dần kết thúc, trên đường dài khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân quay người nhìn về phía trong đình viện gốc kia lão hoại thụ, mới rút chồi non trong gió có chút rung động. Hắn chợt nhớ tới 10 năm trước mình rời kinh đi nhậm chức lúc, ân sư đã từng như vậy đứng ở công sở trước cửa, mắt sáng như đuốc. Chớ phụ thương sinh. Hắn đem bốn chữ này dưới đáy lòng mặc niệm 3 lần, trong tay áo tay không tự giác siết thành quyền. Mái hiên chuông đồng trong gió nhẹ vang lên, phản phất tại ứng hòa lấy hắn im ắng cầu nguyện. Chương 1528, Tĩnh Tĩnh đích bồi tôn nữ chương 1528, Tĩnh Tĩnh đích bồi tôn nữ điển tổng dịch thần trên bản vừa thu thập xong kinh thành mang về văn thư, mạ vàng đồng hạc lư hương còn tung bay tàn khói, nội thị giám châu phê văn thư đã tiến dần lên tiêm áp phòng. Cửu tuần lão nhân ngồi ngay ngắn ở chua nhánh chiếc ghế bên trên, xương bạch râu dài rủ xuống đến trước ngực, khe danh tung hoành trên mặt bản mang theo vài phần tàu xe mệt mỏi u rũ, tiếp nhận văn thư lúc khô gầy ngón tay lại bỗng dưng nắm chặt. Đốc cha ba châu lại chỉ đức hạnh tám cái cực nhỏ chữ nhỏ đâm vào mí mắt, hắn đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên trống trẹo, lưng lại không tự giác đứng thẳng lên 3 phần. Hắn có thể rõ ràng nhận biết, đây là Hoàng Phổ Vân chữ. Trên bàn xếp hồ sơ bị đầu ngón tay hắn từng cái phất qua, đứng hầu một bên gã sai vặt gặp hắn tiểu tụy khuôn mặt nổi lên ửng hồng, bận điệu muốn đưa lên trà sâm, lại bị lao nhân khoát tay ngừng lại. Lấy các châu quan viên tứ trụ sổ ghi chép tới. Thanh âm giản mua mang theo kim thạch thanh âm, điền tổng dịch thần nắm nuốt bút lông sói bút đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, tại làm tiên bên trên rơi xuống lại chỉ hai chữ lúc, điểm đen nét chữ cứng cáp. Ngoài cửa sổ thu dương nghiêng nghiêng lướt qua hắn ngân bạch bím tóc, đem cái tia đạo dựa bản thân ảnh mở đất tại gạch xanh trên mặt đất, lại so trên bàn cái chặn giấy còn muốn thẳng tắp. 90 năm gian nan vất vả khắc ở trên mặt, lại chưa mài đi cặp kia phân biệt gian biết định dưới mắt, giờ phút này chính trục chữ thẩm duyệt lấy quan viên nhận xét, ngay cả đầu bút lông ở giữa mực trắng đều lộ ra không được xía vào nghiêm minh. Hoàng Phổ Vân ngồi tại lâm thời dựng công sở bên trong, ngoài cửa sổ ve tê ồn ào, hắn lại lông mày cau lại, ngón tay chỉ lấy trên thẻ trúc chữ. Trên bàn trà chất đống thật dày một chồng văn thư, đều là liên quan tới hạt địa bên trong mương nước tu sửa, giống tóc phân phát biệt vặt. Hắn không còn giống 30 năm trước, cầm lấy hơi nước xe bản vẽ chế tạo hơi nước xe, ngược lại cầm lấy bút than tại thô ráp tê dại trên giấy phát họa dẫn nước mương hướng đi, ngòi bút xẹt qua mặt giấy phát ra vang lên sàn sạt. Hắn tự mình đi đến mỗi một chỗ. Đại nhân, thành cây huyền đập còn có 3 thước liền muốn hoàn thành, chỉ là thợ đá nhóm nói đá xanh không đủ. Thư lại quanh tay đứng ở một bên, một vị năm đó cùng Hoàng Phổ Vân cùng một chỗ tạo qua thương thợ thủ công, nhìn xem vị này từng mang đến kỳ kỹ dâm xảo trưởng quan bây giờ mặc vải thô trường sam, cùng lão nông thảo luận cây lúa loại ưu huyết, phảng phất giống như biến thành người khác. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi xa bờ ruộng bên trên có nông dân khiêng quốc đi qua. Hắn để bút xuống nói, đi đem phía sau núi mỏ đá đài sổ sách mang tới, ta nhớ được tháng trước còn có phế liệu có thể chắc bá. Dứt lời lại cúi đầu lật ra dân nuôi tầm yếu thuật tại ngâm giống pháp bên cạnh phê bình chú giải, nơi đây nhiệt độ nước hơi thấp, cần kéo dài nửa ngày. Trên bàn đèn đồng ánh lửa chợt trợn, đem hắn chuyên chú bên mặt chiếu vào thổ trên tường. Những cái kia liên quan tới bánh răng cùng hơi nước bản vẽ sớm đã đem gắt xó, thay vào đó là các hương đinh miệng danh sách cùng thuế má sổ ghi chép. Hắn chợt nhớ tới xuyên qua mới bắt đầu nóng lòng tạo xe bay của Nhật, khoe miệng nổi lên một tia tự giễu, lập tức lại bị trên thẻ trúc thu lương dự đoán 4 chữ kéo về hiện thực. Nói cho thợ đà nhóm, ngày mai ta đi mỏ đá nhìn xem. Hoàng Phổ Vân khép lại thẻ tre, đứng dậy lúc bên hông vải thô đai lưng xiết ra một đạo thiện thiện dấu vết, đúng, đem quyển sách kia tìm ra, chúng ta phải chiếu vào cổ pháp tu pha đường. Ngoài cửa sổ ánh trăng bò lên trên bàn, chiếu sáng hắn mới viết ghi chú, dân dĩ thực vi thiên, chính lấy nông làm gốc, đây là đặt chân chi yếu. Hoàng Phổ Vân đứng tại cửa ngõ, nhìn qua kia phiến quen thuộc gạch xanh ngói xám. Hơn 30 năm trước, nơi này hay là hắn mang người một viên ngói một viên gạch lũy lên nhượng tiểu phường, bây giờ mái hiên tiểu kỳ sớm đã không thấy, thay vào đó là phơi tại trên cây trúc trường bảo. Hắn nhớ kỹ Lưu Quần Tổng yêu tựa ở phía tây cây du hạ ngủ gật. Lúc ấy Hoàng Chí Bình Tổng ngồi xổm ở hầm bên cạnh ao tính sổ sách, bàn tính hạt châu đánh cho đôm đốc bang. Hoàng Phổ Vân vô ý thức sờ lên bên hông, nơi đó vốn nên treo mở hầm ao chìa khóa đồng, hiện tại chỉ mò đến một đạo thiện thiện vết dây hẳn. Trong không khí bay tới sắt vách xào rau khói dầu vị, rốt cuộc người không thấy năm đó cố này nồng đậm hẻm rượu tức giận. Hoàng hôn nặng nề, ngoài thành đá xanh đường núi che một lớp mỏng manh lá khô. Hoàng Phổ Vân đứng tại ẩn vào cây tùng già sau cửa sân động, màu đen áo bào bị gió núi nhấc lên nhỏ bé gợn sóng. Cửa hàng dây leo buông xuống, che chỉ chứa một người thông qua cửa vào. Trên vách đá ngưng kết giọt nước thuận rêu ngấn chậm rãi trượt xuống, tại trong yên tĩnh gõ ra nhỏ vụn tiếng vang. Hắn cũng không tiến lên, chỉ là đưa tay bó lấy trong tay áo ấm áp bình ngọc, kia là mới luyện ngưng thần đan. Khô gầy ngón tay tại tay áo xuôi theo nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt lướt qua cửa hang mọc thành bụi quỷ chân cỏ, cuối cùng rơi vào động chỗ sâu đoàn kia mơ hồ bừng sáng bên trên. Thân thức như một sợi khói nhẹ lặng yên thăm dò vào, tránh đi cửa hang bày ra giản dị kết giới, hóa thành vô hình sợi tơ quấn quanh hướng đáy động. Mờ tối, thiếu nữ quanh chân ngồi tại trên hàng ngọc sàng, tóc xanh dùng một châm lỏng lượn kéo, trắng thuần quần áo luyện công đã bị mồ hôi thấm ra màu đậm vết tích. Nàng song mi cao lại, chóp mũi thấm lấy mồ hôi mịn, quanh thân quanh quẩn linh khí như trong gió ánh nến sáng tối chập chờn. Hoàng Phổ Vân thần thức tại nàng quanh thân tam thốn bên ngoài dừng lại, đầu ngón tay không dễ phát hiện mà cuộn tròn rụt lại. Nguyệt Nhi khí tức so sánh với Nguyệt càng phù phiếm chút, hiện nhiên là cưỡng ép xung kích bình cảnh bố trí. Trên vách động treo dao nhân nước mắt tản ra u lam ánh sáng nhạt, phản chiếu thiếu nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đột nhiên, nàng đầu vai khẽ run lên, một ngụm máu khí suýt nữa xông nát cổ họng, lại bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, trong cổ tràn ra cực nhẹ tiêu rên. Hoàng Phổ Vân trong tay áo tay đột nhiên nắm chặt, đan bình góc cạnh cấn đến lòng bàn tay đau nhức, cuối cùng vẫn hóa thành nhất thanh y mắng thở dài. Thân thức giống như thủy triều thối lui, hắn nhìn qua cửa hàng chập chờn dây leo, thái dương mấy sợi tóc trắng trong gió rung động. Khe núi truyền đến cú vọ hấp vang, thu dọa vài miếng lá tùng rì rào rơi xuống. Hoàng Phổ Vân đem bình ngọc nhẹ nhẹ đặt ở cửa hàng trên bệ đá, quay người lúc huyền bảo đảo qua đến gối thu thảo, thu dọa hai con nằm ở trên lá cây đom đóm, yếu ớt lục quang trong bóng chiều bạch ra ngắn ngủi đường vòng cung, chợt không có vào thâm trầm rừng ảnh bên trong. Gió núi cuốn lên Hoàng Phổ Vân đầu vai áo choàng. Hắn nhìn qua trước người nhân luân tử khí cửa hàng, khô gầy ngón tay tại trong tay áo bóp một lần cuối cùng thiên can địa chi. Dòng dã 6 năm, 360 cái tiết khí thay đổi, cửa hàng gốc kia đón khách lỏng cầu nhánh đã lặng yên thăm dò qua vết đá. Đầu ngón tay linh quang theo tính nhẩm tán đi, hắn nhớ tới tôn nữ bế quan lúc trước song sáng đến kinh người con mắt. "Ra ra, đợi ta tu thành Lạc Thần cốc trải qua tầng thứ 9, liền xuất quan." Lúc ấy thiếu nữ trong tóc còn cài lấy hắn tặng một châm, bây giờ nghĩ đến, kia một châm có lẽ là sớm đã tại tính thất đan hỏa bên trong biến thành cho bụi. Trên vách động cấm chế lúc sáng lúc tối, như tâm ngại quy luật. Hoàng Phổ Vân đưa tay muốn gõ, đầu ngón tay tại chạm đến trước vách đá một tấc dừng lại. 6 năm trước Vương Nguyệt tự tay bày ra cựu tòa liên hoàn trận còn tại vận chuyển, trận nhãn chỗ lưu chuyển nguyệt hoa cho thấy, người ở bên trong đang ở tại mấu chốt nhất tam hoa tụ đỉnh giai đoạn. Hắn từng gặp bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thuật pháp sư, liền ngã tại bước cuối cùng này thiên kiếp dưới. Gió núi đưa tới nơi xa thôn xóm chó sủa, Hoàng Phổ Vân chậm rãi thu tay lại. Trong tay áo trong túi càn khôn, còn cất giấu tôn nữ thích ăn nhất phụ dung bánh ngọt, chỉ là sớm đã mất hơi nước. Hắn nhìn qua cửa hang ngưng kết giọt sương, nhớ tới nữ hải khi còn bé trộm luyện cấm thuật bị hắn phạt quỳ, lại quật cường không chịu rơi lệ bộ dáng. Khi đó nàng cái chán dị ra huyết châu, lại so với giờ phút này bách động linh quang còn muốn đỏ tươi. Thôi. Hoàng Phổ Vân khẽ thở dài, quay người ngồi ở kia khối bị tuế nguyệt san bằng góc cạnh trên tảng đá. Sau lưng cấm chế quang mang dần dần hướng tới bình ổn, như hô hấp kéo dài. Hắn biết, giờ phút này bất luận cái gì một tia quấy nhiễu, đều có thể để bên trong 6 năm khổ tu tan thành bọt nước. Ánh trăng bò lên trên đầu vai lúc, Hoàng Phổ Vân từ trong túi càn khôn lấy ra một viên mai rùa. Vết dạn tung hoành giáp trên mặt, chiếu đến cửa hang chập chờn lòng ảnh. Hắn nhắm mắt lại, bên hai chỉ còn lại gió núi mặc rừng nhẹ nào, cùng sau vách đá kia như có như không, như nổi trống tiếng tim đập. Cửa động bậc đá xanh bên trên, Hoàng Phổ Vân đã ngồi 3 canh giờ. Hắn dựa lưng vào ngàn năm cổ tùng, màu đen áo bào bên trên rơi xuống chút nhỏ vụn còn sáng, kia là đỉnh động khe đá ở giữa xót xuống bóng mặt trời. Gió núi mặc rừng mà qua, cuốn lên hắn hoa dâm dâu dài, lại thổi không tan hắn đáy mắt lưu hỏa. Trong động yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến kim thạch nhẹ tiếng va chạm, kia là Vương Nguyệt đang điều chỉnh pháp khí. Hoàng Phổ Vân vô ý thức nắn nuốt sợi dâu, đầu ngón tay thô ráp kén cọ qua ngân bạch lông tóc, lần trước gặp đứa nhỏ này, vẫn là 6 năm trước nàng mới vào ngưng thần cảnh lúc, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, lại nắm chặt kiếm quyết không chịu buông tay. Cũng không biết bây giờ dài cao bao nhiêu. Hắn nhìn qua cửa động chỗ rủ xuống dây leo, tự lẩm bẩm. Trong trí nhớ tóc để trọm chi niên tiểu nha đầu, tổng yêu dắt hắn sợi dâu đúng nịu, bây giờ sợ là ngay cả đỉnh đầu đều nhanh đến bộ ngực hắn. Nữ lớn 18 biến, giữa lông mày nên nảy nở đi. Là theo mẹ ruột của nàng, vẫn là giống nàng kia ăn nói có ý tứ phụ thân. Khe núi tiếng nước chảy róc rách mà đến. Hòa với cỏ cây thanh khí, Hoàng Phổ Vân từ trong túi càn khôn lấy ra cái ấm áp bánh nếp, nghĩ nghĩ lại nhét đi. Nguyệt Nhi nói, bế quan lúc không dính khói lửa trần gian, hắn liền dạng này trông coi, từ sương sớm đến hoàng hôn, nghe trong động mơ hồ thổ nạp âm thanh, phảng phất có thể trông thấy kia xóa mảnh khảnh thân ảnh chính tại trước lò luyện đang ngưng thần tu luyện. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, cửa động đung nhiên tràn ra một sợi màu vàng kim nhạt bừng sáng. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên ngồi dậy, áo bào bên trên bụi đất rì rào rơi xuống. Hắn nhìn qua kia phiến đóng chặt cửa đá, khóe miệng không tự giác cong lên, đợi nàng mang theo một thân hào quang, cười từ trong động ra, hắn định muốn xem thật kỹ một chút, hắn Nguyệt Nhi, đến tột cùng trưởng thành như thế nào bộ dáng. Gió núi vòng quanh hoàng hôn rót vào cổ áo lúc, Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay chính vô ý thức vuốt ve bên hông viên kia mài đến tỏa sáng đồng eo. Kia là tiểu thúy năm đó tự tay buộc lên thanh vải xanh dây thường bây giờ đã phát ra sẩm trắng, cực kỳ giống giờ phút này trong lòng hắn quẩn quẩn tư vị. 3 năm trước đây đem các nàng mẹ chồng nàng dâu đưa đến Tầm Châu, nguyên là sợ loạn binh cướp thành, nghĩ đến Tầm Châu cách mình gần an ổn chút. Ai ngờ hiện tại mình lại chạy trở về Quân Châu. Ai có thể nghĩ cái này từ biệt đúng là thiên nhân lưỡng cách xa xôi. Hắn vuốt ve đồng meo bên trên mơ hồ vân vân, kia là hắn cố ý mời thợ thủ công đánh lấy mây về chi ý bây giờ mây là thuộc về Quân Châu, lại chỉ hắn một người ngồi tại cái này núi hoang dã ngoài động, nghe trong gió nghẹn ngào tiếng vang, giống như là tiểu thúy trong đêm tơ lụa tuyến lúc thở dài. Vết động gì ra giọt nước nhỏ ở trên tảng đá, tiếng lách cách gõ được lòng người hoảng. Hắn nhớ tới trước khi đi tiểu thúy cho hắn khe hở bông vải dày, đường may rậm rạp, mặc vào ấm áp, chớ để hàn khí xâm xương cốt. Khi đó hắn chỉ cười nàng rông dài, giờ phút này lạnh buốt đất đá lại cấn đến lòng bàn chân đau nhức, mới biết kia mỗi một châm đều khe hở lấy bình thường thời gian nhiệt độ. Hoàng hôn triệt để trầm xuống, núi xa ẩn tại màu mực bên trong, nhìn không thấy đầu. Hắn từ trong ngực lấy ra nửa khối khô cứng bánh nếp, cắn một cái, bột phấn hòa với gió hát tiến đến hầu, lại ăn ra chút mặn chắc chắc tới. Có lẽ là gió núi mê mắt, hắn đưa tay đi lau, lại vuốt xuống mặt mũi tràn đầy nóng hổi ở mức ý Quân Châu mặt trăng nên thăng lên không biết Tầm Châu kia vòng, nhưng chiếu vào tiểu thúy cùng con dâu khêu đèn chờ hắn xong cửa sổ bên trên. Vương Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, quanh thân lưu chuyển linh khí bỗng nhiên chỉ trệ. Nàng chính quanh chân ngồi tại trên hàng ngọc sàng bế quan, trong động chỉ có trên vách giả Minh Châu tản ra yếu ớt quang mang. Giờ phút này lại bị ngoài động truyền đến ba động xoắn nát tiến tĩnh. Kia sóng linh khí lúc đầu như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên thiện thiện gợn sóng, qua trong giây lát liền hóa thành quần quần kinh lôi, chờ muộn đụng chạm lấy cửa động cấm chế, chấn động đến trong thai nàng ông ông tác hưởng. Ai? Nàng khẽ quát một tiếng, thố thủ tại đầu gối nhấn một cái, thân hình đã như tơ liễu phiêu rơi xuống đất. Màu đen bế quan phục tay áo vẽ ra trên không trung lưu loát đường vòng cùng, bên hông ngọc bội bởi vì linh lực khuấy động mà phát ra nhỏ vụn bù bù. Nàng nhìn về phía cửa hang phương hướng, nơi đó quang ảnh bị quấy đến bặm bẹo biến hình. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang cố gắng xé rách bình chướng. 6 năm trước gia Hoàng Phổ Vân nói cho nàng quân vừa mới phủ nguyên lai nhà phía sau núi có chỗ sơn động linh khí 10 phần, để nàng tìm tới ở bên trong bế quan. Giờ phút này kêu ba động bên trong mặc dù không mang theo sát ý, lại lộ ra một cỗ không dung kháng cự uy áp, tuyệt không tầm thường thuật pháp sư dám có khí diễm. Vương Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tay trái lặng yên kết ấn, lòng bàn tay dâng lên tam thốn thanh mang, chính là nàng khổ tu mà thành thanh loan hỏa vũ quyết thức mở đầu. Cấm địa há lại cho tự tiện xông vào. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình đã ẩn tại vách động trong bóng tối. Chỉ có hai mắt tại mở tối sáng như hàn tinh. Ngoài động ba động vẫn đang kéo dài, giống là có người chính lấy ôn hòa lại bá đạo phương thức từng tầng bóc ra cấm chế, tay kia pháp lại cùng ra ra ngày thường biểu thị có chút tương tự. Vương Nguyệt trong lòng khẽ nhúc đích, cầm pháp quyết ngón tay có chút nắm chặt, nếu thật là ra ra, vì sao không trực tiếp lấy ám hiệu tướng bày ra. Nhưng vào lúc này, ngoài động truyền đến két một tiếng vang nhỏ, tầng ngoài cùng gợn nước cấm chế ứng thanh mà phá. Vương Nguyệt không do dự nữa, thanh mang tăng gọn ba thước, đang muốn xuất thủ, đã thấy một đạo quen thuộc thanh âm giản mua xuyên thấu vách đá truyền đến, "Nguyệt Nhi, chớ hoảng sợ, là ra ra." Thanh mang đống nhiên dập tắt, Vương Nguyệt cương tại nguyên chỗ, mới bận sức chờ phát động linh lực suýt nữa đau sốc hồng. Nàng nhìn qua cửa hang cái kia đạo chậm rãi đi tới thân ảnh, nhất thời lại quên tu thế. Vương Nguyệt chính đến xung kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, chợt thấy cửa hang truyền đến nhỏ xíu sóng linh khí, nàng tưởng rằng cái nào mắt không mở thuật pháp sư xung lầm, tức giận trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay đánh ra một đạo thanh mang. Kia linh khí tấm lụa lôi cuốn lấy đá vụn gào thét mà ra, lại tại chạm đến cửa hang ánh sáng nhạt lúc đống nhiên bừng hữu. Hoàng Phổ Vân chẳng biết lúc nào đã đứng ở ngoài động, màu đen tay áo phất một cái, màu vàng kim nhạt linh khí bình chướng liền đem công kích trừ khử ở vô hình, dư ba chấn động đến vách động dị rào rơi sám. Ra ra. Vương Nguyệt cả kinh bỗng nhiên đứng dậy, ngọc trưởng quần quần ở giữa đội vàng thu hồi còn sót lại linh lực, lại bởi vì kích động trong lòng xóa nội tức, trong cổ phun lên một tia mai ngái. Nàng cái này mới nhìn rõ ngoài động đạo thân ảnh quen thuộc kia, áo bào sám cạnh góc dính lấy núi lộ, ngân tu tại gió núi bên trong khẽ nhúc đích, chính là nàng bế quan 6 năm chưa từng gặp nhau ra ra. Chương 1529, thành người tàng hình Hoàng Phổ Vân. Chương 1529, thành người tàng hình Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trong động thất kinh tôn nữ, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, tay trái chắp sau lưng, tay phải vẫn duy trì lấy phòng ngự tư thái, liên ra ra linh khí đều không nhận ra. Người bế quan này bế đến nỗi ngay cả lòng cảnh giác đều ném đi. Trong tay áo kim quang tán đi, hắn chậm rãi đi vào trong động, gặp trên bàn đá tán lạc mấy hạt ngưng kết đan dược cặn bã, lông mày cau lại, tâm hỏa quá thịnh, cưỡng ép xung kích chỉ sẽ làm bị thương kinh mạch. Vương Nguyệt gương mặt từng đỏ, vừa thẹn lại quẫn, bước lên phía trước đỡ lấy ra ra cánh tay. Tôn Nhi biết sai rồi, mới chỉ cảm thấy có người tới gần, dưới tình thế cấp bách. Lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Phổ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ ngu bàn tay. Thôi, Hoàng Phổ Vân ánh mắt đảo qua nàng trắng bệnh môi sắc, từ trong ngực lấy ra cái ôn ngọc bình chuyển tới, trước ổn định tâm thần, cẩn thận điều trị mấy ngày. Người cái này tính nôn nóng, ngược lại là theo phụ thân ngươi. Ngoài động gió núi phòng ngoài mà qua, cuốn lên Vương Nguyệt bên tóc mai một sợi tóc xanh, nàng nhìn qua ra ra khỏe mắt một tia nếp nhăn, mới kia cố kiếm bạt nỗ trương lệ khí, sớm đã hóa thành lòng tràn đầy quấn quýt cùng ấy nấy. Trên vách động khảm nạm dạ Minh Châu tản ra u lam vầng sáng. Đem trên giường đá cuộn mình thân ảnh phản chiếu càng thêm đơn bạc. Hoàng Phổ Vân bàn tay khô gầy dán tại tôn nữ hậu tâm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, màu xanh nhạt linh khí thuận hắn lòng bàn tay rót vào, tại tôn nguyệt thể nội kết thành tinh mịn lưới ánh sáng. Đây là hắn thủ trong động đêm thứ 5. Trên bàn đá lương khô sớm đã phát cứng rắn, bình đồng bên trong nước suối cũng chỉ thường ngậm ngùn, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng xê dịch nửa bước. Hoa Dâm Trường mi dưới, cặp kia từng nhìn thấu tam giới hư ảo con mắt giờ phút này chỉ chiếu đến trên giường thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh môi lại hiện ra không bình thường ửng hồng, thái dương thấm ra mồ hôi lạnh thuận cằm nhỏ xuống, tại ra thú đệm giường bên trên nhân da màu đậm vết tích. Nguyệt Nhi lại chống đỡ một lát. Lão nhân hầu kết nhấp nô nuốt xuống bọt tới bên miệng bọt máu, một cái tay khắc bóp ra thanh tâm quyết, đầu ngón tay linh quang dị rào rơi vào Tôn Nguyệt mi tâm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia hỗn loạn như tê dại kinh mạch ngay tại linh khí tầm bổ hạ chậm rãi quý vị, tựa như 6 năm trước cái kia tuyết dạng, tuổi nhỏ tôn nữ nắm chặt hắn góc áo nói muốn đi bế quan lúc, trong mắt đồng dạng lóe ra quật cường ánh sáng. Trong khe đá để lọt tiếng gió mang theo khe núi hàn khí, Hoàng Phổ Vân đem mình ngoại bảo lại đi tôn nữ trên thân bò lấy. Trong tay áo lộ ra trên cổ tay, lít nha lít nhít lỗ kim còn hiện ra tím xanh, kia là mấy ngày nay cưỡng ép thúc cốc linh lực dấu vết lưu lại. Đương Tôn Nguyệt trong cổ tràn ra nhất thanh hừ nhẹ lúc, hắn đục ngầu trong mắt phút chốc nổi lên thủy quang, ngay cả đội túi người đi lau nàng thái dương mồ hôi, lại tại chạm đến kia nóng hổi làn da lúc đầu ngón tay run lên. Dạ Minh Châu vầng sáng đông nhiên sáng tắt một chút, Tôn Nguyệt lông mi khẽ run, rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Ngoài động truyền đến thần chim hót vang, Hoàng Phổ Vân nhìn qua tôn nữ trong mắt lại cháy lên tinh hỏa, môi khô khốc rắc mỉm cười, lập tức mắt tối sầm lại, trùng điệp vừa ngã vào thạch tháp bên cạnh. Vương Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thư sướng, thể nội nguyên bản vướng víu kinh mạch giờ phút này như bị mưa xuân tới nhuần qua như suối chảy trào lên. Nàng thử giơ tay lên một cái cánh tay, xương cốt nhẹ băng lên, lại không nửa phần vướng víu cảm giác. 10 ngày tinh tâm điều trị, không chỉ có để nàng khôi phục thể lực, càng đả thông nhiều năm chưa từng xuân sẻ kinh mạch, một cô đã lâu lực lượng cảm giác tại toàn thân ở giữa du tẩu. Hoàng Phổ Vân một mực bảo vệ ở một bên, gặp trong mắt nàng nặng hoán thần thái, khóa chặt lông mày rốt cục giãn ra. Hắn đưa tay thăm dò Vương Nguyệt mạch đập, cảm nhận được kia bình ổn hữu lực nảy lên, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, bên môi lộ ra một tia vui mừng ý cười, hảo hài tử, cuối cùng sống qua tới. Vương Nguyệt đứng dậy hạ giường đá, bước chân nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nàng đi đến cửa hang, nhìn qua bên ngoài xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, hít sâu một hơi. Hoàng Phổ Vân cùng ở sau lưng nàng, nhìn xem tôn nữ thẳng tắp bóng lưng, trong mắt tràn đầy tự ái. Hai người một trước một sau đi ra sơn động, bên ngoài chính là thần hy hơi lộ ra thời điểm. Mặt trời mới mọc tung xuống nhu hòa kim quang, trong rừng sương mù chưa tan hết, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát. Vương Nguyệt có chút meo lại mắt, cảm thụ được đã lâu ánh nắng rơi ở trên mặt, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Nàng mở rộng hai tay, chỉ cảm thấy trong kinh mạch chân khí lưu chuyển tự nhiên, phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Hoàng Phổ Vân đứng tại nàng bên cạnh, nhìn xem nàng đắm chìm trong nắng mai bên trong bộ dáng, nói khẽ, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Vương Nguyệt gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Gia Gia, trong mắt lóe hào quang sáng tỏ. Kinh lịch trận này gặp chắc trở, nàng không chỉ có khôi phục khỏe mạnh, càng ngoài ý muốn đả thông kinh mạch, tương lai đường tựa hồ trở nên càng rộng lớn. Cửa động dây leo bị gió sớm nhấc lên, để lọt tiến một mảnh trong trẻo sát trời. Hoàng Phổ Vân híp mắt thích đứng một lát, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân tôn nữ. 6 năm giống như cây bao cùn, đem trong trí nhớ cái kia đâm bím tóc sừng dê tiểu nha đầu cắt thành duyên dáng yêu tiểu bộ dáng, vải thô váy tắm đến trắng bệnh, lại nổi bật lên cái cổ càng thêm phong dài, trong tóc cài lấy chiếc châm gỗ, mấy sợi toái phát bị gió núi thổi tới má một bên, nàng đưa tay nhấp phát lúc, lộ ra cổ tay mảnh giống xuân liễu nhanh mới. Ra ra. Vương Nguyệt bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, trong mắt lúc lông mi tại mí mắt bỏ ra cả ảnh. Thanh âm cũng thay đổi, không còn là liễu diễu thức minh, trái ngược với trong khe núi thấm qua nước đá cuội, ôn nhuận trong mang theo điểm giòn tan dẻo dai. Hoàng Phổ Vân hầu kết giật giật, đưa tay thay nàng đem nghiêng lệnh một châm tam chính. Lòng bàn tay chạm đến nàng hơi lạnh bên hai, chợt nhớ tới một lần cuối cùng gặp nàng, cũng là như thế này thay nàng đường hoa thắng, khi đó nàng còn điểm lấy chân muốn hái góc sân cây liễu hoa. Bây giờ cây liễu cây nên lại kết đầy đèn lồng đỏ đi. Con dâu Thẩm Lan chắc chắn đem lớn nhất viên kia liễu cho nàng. Đi, về nhà. Hắn giật giật vải thô và áo, đem lương khô túi vùng ra trên vai. Nắng sớm tràn qua hắn khỏe mắt nếp nhăn, đem hai chữ cua đến ấm áp, bà ngươi trông thấy ngươi đừng đề cập sẽ thêm vui vẻ, khẳng định trưng ngươi thích ăn bánh quế. Vương Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt khắp lên hơi nước, lại cười gật đầu, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn. Núi gió thổi qua rừng tùng, cuốn lên lá tùng mùi thơm ngát, nơi xa mơ hồ truyền đến dòng suối âm thanh, giống như là ai ở bên thai nhẹ nhàng hừ phát cố hương điệu. Tiểu Thúy đang ngồi ở bếp lò bên cạnh nhặt rau, hoàng hôn khắp tiến xong cửa sổ lúc, Hoàng Phổ Vân đẩy cửa tiến đến, đi theo phía sau cái mặc vải xanh áo tiểu cô nương. Trải lấy đủ lông mày tóc cắt ngang trán, trong tay nắm chặt cái vải hoa bao cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân. Tiểu Thúy coi là chuẩn là trượng phu đệ tử mới thu, nàng nghĩ, Lạc Thần Cốc phái tổng không thiếu cầu học hải tử. Chủ nhà, ngươi cuối cùng trở về ta lập tức làm cho ngươi ăn. Tiểu Thúy vẫn là cái này ôn nhu khẩu khí, hoàn toàn không có để ý Hoàng Phổ Vân sau lưng Vương Nguyệt. Đứa bé kia bỗng nhiên từ Hoàng Phổ Vân sau lưng chui ra ngoài, giòn tan kêu lên, mãi mãi. Tiểu Thúy trong tay cây đậu cô ve rơi trên mặt đất. Nàng nheo lại mắt dò xét đứa bé kia, giữa mi tâm chu sa nuốt rồi cùng trong trí nhớ nhỏ bộ dáng dần dần trùng hợp. Nguyệt Nhi. Nàng thanh âm phát run, đưa tay đi sờ hải tử mặt. Vương Nguyệt hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nào vào trong ngực nàng cọ lấy, mãi mãi, ta là Nguyệt Nhi a. 6 năm không thấy tôn nữ, lại đã cao như vậy rồi. Tiểu Thúy ôm hải tử đơn bạc bà bay, lòng bếp bên trong ánh lửa phản chiếu khỏe mắt nàng nước mắt lập lòe tỏa sáng, rơi vào vải xanh áo bên trên nhân ra một mảnh nhỏ màu đậm. Tiểu Thúy cánh tay liền đã giống vòng sắt nuốt chặt Vương Nguyệt eo. Nàng chôn ở tôn nữ cổ mặt run rẩy kịch liệt, đục ngầu nước mắt trong nháy mắt thấm ướt Vương Nguyệt đầu vai bại vóc, mang theo 6 năm góp nhặt mặn chắc chắc lăn tiến vải áo đường vân bên trong. Ngươi có thể tính trở về. Thanh âm của nàng giống bị nước ngâm qua sợi bông, thút tha thút thít cắt thành từng đoạn từng đoạn, tay lại đem Vương Nguyệt hướng trong ngực lại đè lên, phảng phất muốn đem cái này cao gầy rất nhiều thân ảnh vò tiến mình khô gầy cốt nhục bên trong. Vương Nguyệt bị rìm đến kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng trước cứng đờ, lập tức chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay dán mãi mãi đá lởm chậm lưng nhẹ nhàng vuốt ve. "Mãi mãi, ta trở về." Thanh âm của nàng cũng mang theo điểm rung động, âm cuối bị Tiểu Thúy tiếng khóc nuốt đến mơ hồ. Lò trong phòng tuổi lửa đốt nức vang, Vương Nguyệt ngồi xếp bằng tại thổ lò trước trên băng ghế nhỏ, mặt mày hớn hở khoa tay, nàng màu đen đạo bào còn dính lấy tinh điểm bụi đất, nói lên một tuyết tuyết đỉnh cực quang có thể chiếu sáng nửa cái bầu trời, thiên sơn thập vạn đại sơn trương khí như thế nào hóa thành rắn độc hình dạng, con mắt lóe sáng giống tôi lửa sao trời. "Mãi mãi ngài không biết, ta lần bế quan này 6 năm, cuối cùng sờ đến liền tầng cánh cửa, dẫn khí nhập thể lúc ngay cả tính tọa đá xanh đều vỡ ra tế văn." Tiểu Thúy mãi mãi không có nhận lời nói, chỉ lo hướng bình gốm bên trong thêm miếng đường. Nàng đem mặt trượng hướng trên tấc gỗ, trắng bóng bột mì dâng lên mảnh sương ngủ, nói chuyện này để làm gì, đưa tay méo méo tôn nữ cổ tay, đốt ngón tay cấn cho nàng đau lòng, ra ngoài 7 năm, trở về trái ngược với trận gió liền có thể thổi chạy, tuổi lửa đều so người chìm. Vương Nguyệt cười hắc hắc, đang muốn giải thích tự mình tu luyện hao tổn chân nguyên vốn nên hao gầy, lại bị mãi mãi dùng tạp dề sừng lao đi khoe miệng, chứng khí lợi hại, vẫn là thiên sơn phong tuyết lạnh. Gặp tôn nữ gật đầu, nàng lại sờ lên Vương Nguyệt xương gò má, nơi đó so với trước năm lại nhỏ chút, cơm nhưng từng đúng hạt ăn. Có khi trong núi truy manh thú, truy manh thú có thể coi như ăn cơm. Tiểu Thúy đem vừa hòa hảo mì vắt hướng trên bàn một ném, mì vắt gõ gõ, ta nhìn ngươi là đem đầu góc cũng luyện hồ đồ rồi, 8 tầng hậu kỳ đỉnh cái dám dùng, sơn chân hải vị đảm đương không nổi một bát canh nóng mặt. Nàng quay người để lộ lồng hấp, xương trắng bọc lấy màn thầu hương dũng manh tiến đến ra, đêm nay nấu ngươi yêu nhất uống canh gà, ăn trước 3 cái bánh bao điểm điểm, sáng mai ta cho ngươi thêm nằm 2 trứng đánh đường. Vương Nguyệt nhìn xem mãi mãi thái dương mới tăng tơ bạc, đột nhiên cảm giác được những cái kia kinh tâm động phách dạo trời kinh lịch đều nhẹ nhàng. Nàng đưa tay đón mãi mãi đưa tới màn thầu, đầu ngón tay chạm đến ấm áp mâm sứ, chóp mũi chua chua, "Mãi mãi, ta đây không phải về đã đến rồi sao?" "Trở về liền tốt." Tiểu Thúy mãi mãi đem màn thầu hướng trong tay nàng nhét càng chặt hơn, "Về sau còn dám gầy thành dạng này, ta liền đem ngươi đan lô đập, nhìn ngươi còn thế nào bế quan." Vừa nói vừa cảm thấy đau lòng, dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt, "Mau ăn, nhìn cái này màn thầu được không?" Thẩm Lan bịn khung cửa tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Lo ở giữa mờ nhạt ngọn đèn đem nữ hài cái bóng quăng tại trên tường đất, xóa tung đỉnh đầu dính lấy điểm mạch phù, giống con mới từ mặt trong túi chui ra ngoài bé nhím nhỏ. Nàng há to miệng, trong cổ họng giống chặt lấy đoàn nóng hổi sợi đông, câu kia ngươi là nhà ai em bé kẹt tại răng ở giữa, vị nữ hải lại nhất thanh mềm nu cua đến phát trướng. Vương Nguyệt gầm màn thầu động tác ngừng, dính lấy mặt mảnh tay nhỏ treo giữa không trung. Nàng nhớ kỹ chạy chính mình mới so bếp lò cao một chút, bây giờ mới nhập dạy vải đều đội lên nương năm đó ngưỡng cửa. "Nguyệt Nhi, ta Nguyệt Nhi." Nàng nghe gặp thanh âm của mình đang phát run, giống trong gió thu lá rách. Vương Nguyệt bị rìm đến có chút thở không nổi, lại ngoan ngoãn mà đem mặt vùi vào nương ẩm ướt đầu vai, nghe được một cỗ xà phòng hòa với bụi đất hương vị, cùng trong mộng giống nhau như lúc. Lòng bếp bên trong tủi lửa đôn đốt vang lên nhất thành, phản chiếu hai mẹ con trùng điệp cái bóng ở trên tường nhẹ nhàng lay động. Thẩm Lan nhìn lên trước mắt duyên dáng yêu kiều nữ nhi, dưới ánh nến bên trong, chỉ gặp nàng xanh nhạt đạo bào tắm đến trắng bệnh, trong tóc cài lấy cắt đứt nước một châm, kia là nàng 13 tuổi rời nhà lúc, mình tự tay vì nàng châm bên trên. 7 năm, càng đem ngày xưa phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương mại thành bộ dáng như vậy, gầy gò trên vai phảng phất còn dính vào để quan báo cát. "Mẫu thân." Nữ nhi nhẹ giọng kêu, đưa tay thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Đầu ngón tay chạm đến Thẩm Lan gương mặt lúc, nàng mới giật mình đôi tay này lại sinh tầng mỏng kén. Hổ khẩu chỗ còn có đạo thiện tiện vết sẹo. Thẩm Lan bỗng nhiên nắm lấy tay của nữ nhi, lòng bàn tay vướt ve chỗ kia vết sẹo, cổ họng nghẹn nào, đứa nhỏ ngốc, năm đó như biết tu hành như vậy khổ. "Không khổ." Nữ nhi cầm ngược ở tay của nàng, lòng bàn tay ấm áp, trên đường làm quen rất nhiều bằng hữu, cũng gặp rất nhiều phong cảnh. "Ngài nhìn, đây là trên tiên sơn tuyết liên tử, cho ngài an thần." Nàng từ trong tay áo lấy ra cái bao bố nhỏ, bên trong đựng lấy mấy hạt phóng ánh hạt giống. Thẩm Lan cũng nhịn không được nữa, đem nữ nhi ôm vào lòng, nước mắt thấm ướt nàng đầu vai đã bảo, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Ngoài cửa sổ nguyệt hoa như nước, chiếu đến trong phòng ôm nhau mẫu nữ, 7 năm lo lắng cùng tưởng niệm, cuối cùng hóa thành giờ phút này y mắng nước mắt. Trời chiều đem Hoàng Phổ Vân cái bóng kéo đến rất dài, hắn một mình ngồi ở trong sân trên băng ghế đá. Trong phòng truyền đến Tiểu Thúy cùng Thẩm Lan tiếng cười, lướt quãng, giống nát hạt châu giống như lăn đến lỗ tai hắn bên trong. "Nguyệt Nguyệt lại ăn một miếng, mãi mãi cho ngươi ăn." Kia là Tiểu Thúy thanh âm, mang theo hắn hồi lâu chưa từng nghe thấy ôn nhu. Mẫu thân nàng đều nhanh 20. Thẩm Lan tiếp lời đầu, sau đó là cười khanh khách âm thanh, thanh thúy giống trống gió. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến hở khép cửa gỗ. Trong môn ấm áp dễ chịu trong ánh đèn chiếu đến hai cái bận rộn thân ảnh, thế giới của các nàng bị Vương Nguyệt lấp kín. Hắn nhớ tới Tiểu Thúy bưng tới cháo, đặt ở bên tay hắn liền đội vàng tiến vào bụng trong, ngay cả hỏi một câu bỏng không bỏng đều quên. Gió xoáy rơi vào diệp phiêu qua bên chân của hắn, hắn vô ý thức rụt cổ một cái. Trên người vải xanh áo choàng ngắn có chút đơn bạc, nhưng hắn không nghĩ tới thân trở về phòng. Trong phòng náo nhiệt là các nàng hắn như cái người ngoài cuộc. Cười nghe trong phòng nói chuyện phiếm. Vương Nguyệt kể ra, bén nhọn giống châm đồng dạng vào Hoàng Phổ Vân trong lòng. Hắn biết những năm này Vương Nguyệt tu luyện không dễ dàng, mình cũng không có giúp đỡ nàng gấp cái gì. Hoàng hôn dần dần dậy, trong phòng đèn sáng lên. Hoàng Phổ Vân cái bóng chậm rãi giảm đi, cuối cùng cùng với trong viện hắc ám tan ở cùng nhau. Hắn cứ như vậy ngồi, nghe trong phòng thanh âm dần dần thấp đi, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại Vương Nguyệt đều tiếng hít thở. Mà hắn, giống trong viện tôn này trầm mặc đá mài, tại trong yên tĩnh trông coi một cái không người hỏi thăm hoàng hôn. Trên bàn đá chén trà sớm đã lạnh gấu. Chương 1530, Một mình trầm tư chương 1530, một mình trầm tư nhà chính bên trong dầu hỏa đèn chớp tắt, chiếu đến thê tử Tiểu Thúy trong tay vướt vẻ cũ áo đông. Kia là tôn nữ Vương Nguyệt khi còn bé xuyên, làm trên mặt vải còn thêu lên siêu siêu mẹo mẹo con thỏ. Con dâu ngồi tại đối diện, đầu ngón tay quấn lấy đầu sợi, nói liên miên lại nhải đều là 7 năm trước sự tình, Nguyệt Nhi đi trời cũng là mưa trời, bím tóc bên trên còn cái lấy ta cho nàng làm cây chấm gỗ. Hoàng Phổ Vân ngồi tại ngưỡng cửa, đứng dậy đem giống vại gạo lại chuyển về góc tường. Trong chung nước nước chỉ còn nửa vạn, hắn nhấc lên đòn gánh lúc, nghe thấy buồng trong truyền đến cựu biệt trùng phùng tiếng khóc lóc. Ngày thứ hai gáy đầu lượng, hắn thăm dò hai cái lạnh màn thầu tiến vào núi. Sương sớm tràn qua thanh mãng sơn mạch hình dáng, hạt sương ướt nhẹ ống của lúc, một cô quen thuộc mát lạnh cảm giác thuận xoang mũi tiến vào phế phủ. Cây khô gặp mùa xuân chặt cây ở giữa xót xuống cồn sáng, rơi vào hắn lòng bàn tay cái kia đạo năm xưa vết thương cũ bên trên, 30 năm trước thụ thương bổ trí. Lá mục hạ nấm đỉnh lấy bạch du, nơi xa truyền đến thú loại gầm nhẹ, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên cười. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, thủ sơn đệ tử Lý Huyền Chính xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đột nhiên thoáng nhìn mây mù lượn lờ đường núi cuối cùng, một đạo màu đen thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Người kia thân hình cao, tay áo tại gió núi bên trong khẽ nhúc nhích, lại xem hộ sơn đại trận như không, trận nhãn chỗ lưu chuyển linh quang bảy màu chạm đến quanh người hắn ba thước liền tự hành lui tán, phảng phất băng tuyết gặp nắng gắt tan rã vô tung. Người đến người nào? Lý Huyền trong lòng siết chặt, bên hông thanh phong kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, kiếm tuệ bên trên chuông đồng bởi vì dồn dập nhịp tim không ở rung động. Cái này hộ sơn đại trận chính là tông chủ tự tay bày ra khóa thiên trận, chính là trưởng lão cũng cần cầm lệnh bài mới có thể bình yên thông qua, người bình thường tới gần liền sẽ bị thiên lôi địa hỏa xoắn thành cho bụi. Hắn nắm chặt chuôi kiếm lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, đang muốn bóp nát đưa tin ngọc phù cảnh báo, đã thấy thân ảnh kia đã đi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Sương sớm dần dần tán, Lý Huyền rốt cục thấy rõ người tới khuôn mặt, huyền ý bên trên thêu lên ám kim tuyến lưu vân vân, bên hông treo lấy nửa khối ôn nhuận huyền ngọc đeo, chính là tông chủ. Hắn cuống quýt thu kiếm quỳ xuống đất, vỏ kiếm túi tại bậc đá xanh bên trên phát ra giòn vang, đệ tử Lý Huyền, không biết tông chủ giá lâm, mới có nhiều mạo phạm, còn xin tông chủ thứ tội. Huyền y nhân bước chân chưa ngừng, nhàn nhạt từ một tiếng, thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, không sao, thủ trận tận trách là chuyện tốt. Tay áo vung khẽ ở giữa, Lý Huyền chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đạo đem mình đỡ dậy, lại lúc lần đầu, tông chủ đã bước qua cuối cùng một cấp thêm đá, màu đen tay áo biến mất tại sơn môn sau biển mây tiếng thông reo ở giữa. Gió núi vòng quanh lá tung lướt qua, Lý Huyền mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, thanh phong kiếm kiếm tuệ còn tại có chút phát run. Hoàng Phổ Vân đứng tại chủ phong ngoài điện bạch trên bậc thềm ngọc, nhìn trời bên cạnh lần lượt bay tới lưu quang. Tám đạo kiếm quang vạch phá tầng mây, mang theo khác biệt linh vận khí tức, vững vàng rơi vào trước điện quan trường. Cầm đầu Thương Ngô phong trưởng lão râu tóc bạc trắng, đạo bào màu xanh bên trên rơi một chút đỉnh núi sương tuyết, trong tay hắn chuôi này bồi bạn 30 năm thanh minh kiếm thân kiếm khẽ run, giống như cũng tại kích động. Hoàng Phổ tông chủ, Thiên Cơ phong chủ đạp kiếm lúc rơi xuống đất, bên hông tinh đấu ngọc bội đình đương rung động, ngươi thật trở về rồi. Ta còn tưởng rằng bọn hắn nói bậy đâu. Vị này lấy thôi diễn Thiên Cơ nghe tiếng trưởng lão, giờ phút này trong mắt lại cũng mang theo vài phần khó có thể tin tương hồng. Hoàng Phổ Vân trông thấy chư vị trưởng lão đạo bảo cạnh góc đều mang đi đường phong trần. Thiên Diễn phong chủ ống tay áo mực ngấn tựa hồ so 8 năm trước sâu hơn, mà chấp pháp đường vị kia xưa nay nghiêm khắc trưởng lão, thái dương lại thêm mấy sợi tơ bạc. 8 năm thời gian, đủ để cho các vị trưởng lão khí tức lắng động đến càng thêm nặng nề, cũng đủ làm cho chủ phong trước đón khách lòng lại thêm 12 vòng vòng tuổi. Hoàng Phổ Vân đứng dậy lúc, thanh âm hơi câm. Hắn nhìn qua chư vị trưởng lão từng bước mà lên bóng lưng, chợt nhớ tới 8 năm trước mình lúc rời đi, cũng là như thế này một cái cuối thu, chư vị trưởng lão đồng dạng đứng tại cái này bạch trên bậc thềm ngọc. Chỉ là khi đó bọn hắn nhìn qua là đóng chặt cửa điện. Bây giờ cửa điện rộng mở, đàn hương lượn lờ, rốt cục chờ trở về cái kia làm cho cả thanh mãng sơn mạch tâm định thân ảnh. Lạc thần điện bên trong sương sớm chưa tán, thanh đồng đăng ngọn tại mái vòm bỏ ra ánh sáng mở nhạt choáng. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn chủ vị, màu đen đạo bảo bên trên treo lên ám kim tuyến lạc thủy văn, theo hắn khẽ bước cầm động tác, tay áo ở giữa hình như có tiếng nước chảy quanh quẩn. Tám đứng hàng tịch trưởng lão theo thứ tự đứng dậy, lão giả áo xanh tay nâng ngọc giản không người nói, khởi bẩm tông chủ, Đan Hà Phong gần 3 năm mới thu đệ tử hơn 300 người. Trong đó 16 người đã có thể dẫn động Lạc Thủy chân ý. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc như ý, ánh mắt đảo qua trong điện treo tinh hà đồ. Vị thứ hai áo bào xám đạo nhân tiến lên một bước, ta tử cực phong đệ tử Dương Nghiễn, tại tháng trước đêm trăng tròn ngộ ra tinh hà cuốn ngược biến hóa, đã có thể lấy 7 tầng tu vi thi triển ra 8 tầng thuật pháp dị tượng. Hoàng Phổ Vân lông mày phong trao lên, trong mắt ý cười dần dần sâu. Vị thứ ba trưởng lão vội tiếp miệng, Hàn Nguyệt phong đệ tử Tô Gợn càng hiếm thấy hơn, lại từ Lạc Thần kinh tản thiên bên trong ngộ ra triệu tích bước, bây giờ đã tuyết vô ngân, trên nước hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Trong điện đàn hương lượn lờ, các trưởng lão thanh âm liên tiếp, có nói ngoại môn đệ tử đã có thể chép lại toàn thiên kinh văn, có đề cập dược phong mới bồi dưỡng ra có thể gánh chịu Lạc Thần chi lực thanh vật cỏ. Hoàng Phổ Vân từ đầu đến cuối tĩnh tĩnh nghe, thẳng đến vị trí cuối râu bạc trắng trưởng lão nói xong chấp pháp phong đã xem thuật pháp tinh yếu khắc thành vết đá, cung cấp tất cả đỉnh núi tham khảo, hắn mới chậm rãi đưa tay ngừng lại lời nói. 8 năm khổ tu, cuối cùng gặp hiệu quả. Hoàng Phổ Vân thanh âm không cao, lại mang theo kim thạch chi vận, Lạc Thần trải qua chính là ta tông căn bản, các ngươi cần đốc xuất đệ tử, không thể lười biếng. Hắn đem ngọc như ý để nhẹ trên bàn, ngọc chất va chạm phát ra thanh thúy thanh vàng, tháng sau lên, tất cả đỉnh núi thay phiên phòng thủ Lạc Thủy tế đàn, để các đệ tử tại chân linh trước mặt cảm ngộ đại đạo. Tám vị trưởng lão tề thanh đồng ý, quay người lui ra lúc, đều có thể nhìn thấy Hoàng Phổ Vân thái dương hơi sương trong tóc, mấy sợi tóc xanh chính lặng yên biến thành đen. Ngoài điện chiêu dương vừa vặn, kim sắc quang mang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, rơi tại ngọc trong tay của hắn như ý bên trên, chiết xạ ra ôn nhuận quang trạch. Trong chủ điện đàn hương chưa tan hết, tám vị trưởng lão màu đen trưởng bào dắt tiếng vang xa dần, Hoàng Phổ Vân liền đứng dậy rời ghế. Hắn vòng qua ngọc thạch lan can, xuyên qua xanh ngắt rừng trúc, đi vào bọc hậu cái kia đạo luyện không trước thác nước. Bọt nước va chạm nham thạch anh minh bên trong, hắn đẩy ra rủ xuống dây leo, nghịch dòng nước bước vào thác nước sau sơn động. Trong động ẩm ướt trên vách đá che kín to lớn vết ảo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt long tiên hương. Mặc dù không thấy giao long xoay quanh thân ảnh, nhưng đỉnh động thạch nhũ nhỏ xuống giọt nước giữa không trung liền bị linh khí nồng nặc nâng, ngưng tụ thành hạt hạt chân châu điểm sáng. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương thuận trong cổ trượt vào đan điền, toàn thân đều giống bị nước ấm ngâm, thư sướng vô cùng. Trong động trên bệ đá, lưu lại vài miếng lớn chừng bàn tay vảy rồng màu xanh, tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra u lam quang trạch, chạm vào lạnh buốt, ẩn ẩn có lôi điện chi lực du tẩu. Hắn đi đến bờ đầm, chỉ gặp xanh biếc đầm nước thanh tịnh tới đáy, đáy nước phủ kín mượt mà dạ minh châu, đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng như ban ngày. Mấy đầu toàn thân trong suốt linh tôm ở trong nước tới lui, vây đuôi đong đưa ở giữa mang theo xuyên xuyên linh khí bạc khí. Hoàng Phổ Vân con ngón đúng ra, một giọt đầm nước tóe lên, lại trên không trung hóa thành một đạo vi hình cầu vồng. Hắn nhìn qua trong đầm phản chiếu ra mình, thái dương sợi tóc đã bị linh khí thấm ướt, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, như vậy linh khí nồng nặc, đủ để cho tu vi của hắn lại lên một tầng nữa. Vách động gì ra giọt nước tí tách rung động, tại trong yên tĩnh gõ lấy giường đá. Hoàng Phổ Vân ngồi xếp bằng, màu đen trường bảo bên trên nước động sớm đã khô cạn thành màu nâu đen, cùng đỉnh động rủ xuống thạch nhũ chờ mặc. Hắn không có vận chuyển đan điền linh khí, chỉ là tùy ý đục ngầu ánh mắt tràn qua lòng bàn tay cái kia đạo xuyên qua hổ khẩu vết thương cũ, kia là 30 năm trước trấn thủ quân Châu lúc, bị Hàn tướng quân Loan đao bổ ra vết tích. Suy nghĩ như thủy triều tràn qua ký ức miệng cống. Hắn trông thấy thây ngang khắp đồng chiến trường, trông thấy trôi dạt khắp nơi bách tính bị nâng thô lương đem tặng, trông thấy trên triều đỉnh các đồng liêu giữ kín như bưng ánh mắt. Năm đó đi theo đuổi tướng quân vào kinh thành quân chắc lúc, bọn hắn thật là muốn cho trời kế tiếp tươi sáng cả côn. Nhưng khi tinh kỳ xuyên khắp nam bắc, đương bách quan túi đầu xương thần, kia phần sơ tâm lại quyền lực trong xương mù dần dần mơ hồ. Lòng bàn tay vết sẹo đột nhiên nóng lên, phản phất lại cầm trôi này uống máu trường thương, mũi thương chọn đến tuột cùng là quân địch tướng lĩnh đầu lâu, vẫn là mình bành trướng dạ tâm. Ngoài động truyền đến đêm gió thổi qua rừng tùng nhẹ nào, cực kỳ giống kiếp trước lịch sử học trong thành trường ăn những cái kia không minh bạch nghị luận. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu công cao chấn chủ lòng lang dạ thú, những từ ngữ này hóa thành vô hình châm, lít nha lít nhít đâm vào hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi tâm mạch. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, trong cổ phun lên một câu ngai ngái. Như thật là vì mình, tội gì kéo lấy bộ này thân thể tàn phế chinh chiến đến nay? Nhưng nếu hoàn toàn vì bất tính, vì sao nửa đêm tỉnh một lúc, tổng sẽ nhìn thấy trên kim loan điện cái kia thanh không công bố long ỷ. Giọt nước lại rơi xuống một giọt, vừa lúc nện ở hắn mi tâm. Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt quần quần tơ máu dần dần lắng đọng, chỉ còn lại sâu không thấy đáy mờ mịt. Trên vách đá, cái bóng của hắn bị ngoài động ánh trăng kéo đến cao, giống một thanh bắt ngang tại quang minh cùng trong bóng tối cô kiếm. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đỉnh động tí tách nước rơi xuống, tay phải không tự giác xoa lên vai trái, nơi đó có một đạo dữ tợn vết sẹo, dù cho xuyên qua đến cái này tên là Đại Vũ hướng lạ lâm thời không đã nhiều năm như vậy, ngày mưa dầm lúc vẫn như cũ sẽ ẩn ẩn làm đau. Đầu ngón tay chạm đến thô ráp áo vải, hắn đột nhiên nhắm mắt, ký ức giống như thủy triều ập tới. Xuyên qua trước, hắn vẫn là đặc chiến đội đội trưởng, đồ rắn di thẩm thấu mồ hôi, chiến thuật dày hãm tại rừng mưa vũng bùn bên trong. Giao găm quân đội vạch phá cái cuối cùng ma túy hết hồi lúc, hắn nghe thấy được gã cờ súng máy hạng nặng đặc hữu anh minh. Đạn xuyên thấu vai trong ngay mắt, kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn biến thành màu đen, bên hai là chiến hữu gào thét cùng rừng mưa nóng gió. Hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, chỉ nhớ rõ máu nhuộm đỏ trước ngực quốc kỳ huy chương. Đội trưởng, ai đang kêu? Khi đó còn gọi cậu nhi, hắn đông nhiên mở mắt, giường bên cạnh chỉ có một người, đó chính là xa lạ muội muội Tiểu Thảo. Chỉ có mái hiên nát ngói, cực kỳ giống rừng mưa bên trong nhỏ xuống hạt xương. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình vải thô đòn đả, bên hông cài lấy chính là đốn tuổi dùng đao bổ tuổi, mà không phải quen thuộc thương. Xa lạ thôn trang, xa lạ phục sức, còn có trong đầu những cái kia không thuộc về mình liên quan tới cậu nhi cái này cô nhi thân phận vụn vặt ký ức. Hắn thật xuyên qua. Vai trái đau đớn lần nữa truyền đến, nhắc nhở lấy cái kia đoạn dục huyết phân chiến quá khứ. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt từ mê mang chuyển thành sắc bén. Vô luận là ở đâu cái thời không, hắn Hoàng Phổ Vân cũng sẽ không mặc người chém giết. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, thu bày ra cơ bắp đường còn vẫn như cũ tràn ngập lực bộc phát. Hô to một tiếng, đem Hoàng Phổ Vân kéo về hiện thực, nguyên lai là Vương Liệt Vân trưởng lão. Thác nước như ngân màn rủ xuống, tiếng nước anh minh thác nước trong động, hơi nước mờ mịt. Vương Liệt Vân trưởng lão râu tóc đều dựng, ngày xưa bước chân trầm ổn giờ phút này mang theo vài phần lảo đảo. Hắn một tay vịn chân nước vách đá, hướng phía trong động chỗ sâu hô to, tông chủ, Hoàng Phổ Vân tông chủ. Trong động trên giường đá, thân mang màu đen đạo bào Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở mắt ra, lông mày cau lại. Hắn tu hành khí tức trì trệ, nhìn về phía cửa hang cái kia đạo lo lắng thân ảnh. Chỉ gặp Vương Liệt Mây và táo đã bị vẩy ra giọt nước ướt nhẹp, ngày xưa trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ bùi tóc tán loạn mấy sợi, hiển nhiên là một đường đội vàng chạy tới. Chuyện gì như thế ồn ào? Hoàng Phổ Vân thanh âm cũng cao, lại xuyên thấu thác nước bên mình, mang theo tông chủ uy nghiêm. Vương Liệt Mây mấy bước vượt đến trước giường đá, được bởi vì gấp rút hô hấp mà phập phồng, tông chủ, Vương Nguyệt. Vương Nguyệt nàng về có tới không? Trong mắt của hắn vằn vện tia máu, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Vị này ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trưởng lão, giờ phút này trên mặt viết đầy cháy bỏng. Vương Nguyệt không chỉ có là hắn thương yêu nhất đệ tử, càng là trước mắt vị tông chủ này duy nhất tôn nữ, xuống núi lịch lãm đã hơn 8 năm, ngày về sớm qua, tin tức hoàn toàn không có. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vân vê Phật Châu bỗng nhiên dừng lại, mắt sắc chìm xuống dưới. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp, chưa trở về đạo trường, tại Thanh Mãng Sơn mạch ngoại vi trong nhà. Liệt Vân trưởng lão, ngươi trước ổn định tâm thần, mấy ngày nữa liền đến đây. Lời tuy như thế, hắn nắm chặt Phật châu đốt ngón tay cũng đã trắng bệnh. Vương Liệt Mây mặc dù chấp trưởng ngoại môn sự vụ nhiều năm, giờ phút này hai đầu lông mày lại khó nén lo lắng. Hắn nhìn qua tông chủ Hoàng Phổ Vân, cuối cùng là không người nói, khởi bẩm tông chủ, mặc dù ngoại môn đệ tử Vương Nguyệt nhiều năm trước đã tấn thăng nội môn, gia chấp sự trong lòng từ đầu đến cuối nhớ nhung, không biết nàng cái này 8 năm dạo chơi bên ngoài, nhưng từng gặp được hung hiểm. Hoàng Phổ Vân ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại chốc lát, chậm rãi nói, Vương Nguyệt lần này đi lượt lịch xuống núi, tìm sư hỏi, cũng là chịu không ít khổ đầu. 7 năm trước tại Tây Mạc nội nhập Hắc Phong Cốc, cửu tử nhất sinh phương đến thoát. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay khẽ chọc bàn ngọc, lịch luyện trên đường kết bạn mấy vị kỳ nhân, tâm tính rèn luyện càng thêm cứng cỏi, bây giờ thuật pháp đã viễn siêu cùng thế hệ, vào nội môn thực chí danh uy. Vương Liệt Mây cổ họng khẽ nhúc đích, nhớ tới năm đó cái kia tổng yêu đuổi theo mình vấn kiếm Lý Tiểu Nha đầu, hốc mắt hơi nóng, như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hắn bên tóc mai mới tăng sức mạnh, than nhẹ nhất thanh, ngươi năm đó dạy nàng cơ sở đánh cho vững chắc, đứa nhỏ này lại chịu khổ cực, về sau tại nội môn tu hành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Dứt lời lấy ra một quyển ngọc giản chuyển tới, đây là nàng lúc dạo chơi gửi về tu hành ghi chú, ngươi lại cầm đi xem đi. Vương Liệt Mây hai tay tiếp nhận ngọc giản, lòng bàn tay vuốt ve ôn nhuận ngọc chất, quay người lúc bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Hành lang bên ngoài thanh phong cuốn lên vài miếng hoa rụng, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, năm đó cái kia rụt rè tiếp nhận kiếm gỗ nữ đồng, bây giờ đã là có thể một mình đảm đương một phía nội môn đệ tử. Chương 1531, ngươi lưu thủ đạo trưởng chương 1531, ngươi lưu thủ đạo trưởng ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất rệt ra pha tạp đấm văn. Vương Nguyệt quận tại nhà chính lao đằng trong ghế, đầu ngón tay vô ý thức vòng quanh lọn tóc, chóp mũi quanh quẩn lấy phòng bếp bay tới điểm hương. Trên lò hầm lấy nấm tuyết canh hạt sen đường ngực rung động, mẫu thân đang cùng mãi mãi tại bếp lò bên cạnh thấp giọng nói chuyện, thìa gỗ ba chạm bình gốm nhẹ vang lên hòa với tiếng cười của các nàng giống đoàn mềm mại sợi bông bao lấy toàn bộ phòng. Nguyệt Nha đầu lần này trở về gầy gò đi, mẫu thân thanh âm mang theo đau lòng chờ sau đó uống nhiều hai bát ấu canh gà bồi bổ. Mãi mãi run rẩy ứng với, tay khô héo chỉ ra chỗ sai cẩn thận lựa lấy trong rổ táo đỏ, ta còn trưng nàng thích ăn bánh quế, buổi chiều để nàng mang theo đường điệp tâm. Vương Nguyệt đem mặt vùi vào xóa tung áo đông cổ áo bên trong, khóe môi nhịn không được dương lên. Từ khi nàng dốc lòng muốn tu luyện thuật pháp bắt đầu, nàng sớm thành thói quen xương sớm chưa hy lúc đứng trung bình tấn, quen thuộc thuật pháp bình cảnh lúc nôn nóng, lại cơ hồ quên dạng này an ổn buổi chiều là tư vị gì. Trong kinh mạch những cái kia bởi vì tu luyện quá độ mà ẩn ẩn làm đau thiết điểm, giờ phút này lại cũng ôn thuận xuống tới, như bị nước cấm ngâm qua giãn ra. Mẫu thân bưng tới một chén nhỏ bốc hơi nóng canh hạt sen, sứ môi thổi qua bát xuôi theo phát ra nhẹ vang lên, nhanh uống lúc còn nóng, tăng thêm đường đỏ. Vương Nguyệt miệng nhỏ uống, ý nghĩ ngọt ngào từ đầu lưỡi tràn đến đáy lòng, trong thoáng chốc nhớ tới lần trước đột phá thuật pháp lúc, mình cũng là như thế này, ngụm nhỏ nuốt chữa thương đang dược, chỉ là khi đó đầu lưỡi nếm đến đều là đắng chát mùi thuốc. Ngại mãi cho ngươi thêm lột cái quýt, thanh âm giàn mua lên đỉnh đầu vang lên, mang theo quen thuộc cấm áp. Vương Nguyệt ngẩng đầu, trông thấy mãi mãi che kín nếp nhăn tay chính tỉ mỉ xé quất lạc, kim hoàng quýt cánh dưới ánh mặt trời hiện ra chân bóng ánh sáng. Nàng đột nhiên cảm giác được, so với những cái kia uy lực vô tận thuật pháp, giờ phút này lòng bàn tay cái này cánh ngọc quýt, có lẽ càng có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm. Ngoài cửa sổ chim sẻ rơi vào mai trên cành chiêm chiếc đều, mái hiên tảng băng chính một giọt hòa tan, tại bàn đá xanh bên trên tích lấy nho nhỏ bụng nước, chiếu đến bầu trời lam. Dù sao thoải mái thời gian là ngắn ngủi, Vương Nguyệt nói mình phải vào Thanh Mãng Sơn mạch đạo trường. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, tiểu thúy run rẩy đem cuối cùng một thanh phơi khô lá ngải cứu nhét vào tôn nữ Vương Nguyệt bọc hành lý. Hạt sương làm ướt nàng vải xanh khăn trùm đầu, cũng mơ hồ khỏe mắt. Vương Nguyệt cái trán biên kia màu xanh nhạt tông môn ấn ký, là 8 năm trước nàng tự tay đưa tiễn lúc mới có. Bây giờ ấn ký sâu chút, hai từ mặt mày cũng rút đi ngây thơ, nhưng ở trong mắt nàng vẫn như cũng là cái kia sẽ đuổi theo hồ điệp chạy tiểu nhất nhiếp. Mãi mãi, ngài trở về đi. Vương Nguyệt thanh âm mắt lạnh, giống khe núi nước suối. Sau lưng nàng bọc hành lý căng phồng, chứa tiểu thúy trong đêm may bông vải áo chấn thủ, còn có tự tay nạp đế giày giày vải, biết rõ tông môn có chế thức giày giày, ra người vẫn kiên trì muốn nàng mang lên trong núi lạnh. Tiểu thúy không có ứng thanh, chỉ là đưa tay thay tôn nữ sửa sang vào áo. Đầu ngón tay chạm đến kia lạnh buốt pháp y tài năng, hối hận tựa như dây leo cuốn chạy lên não. Năm đó nếu nàng gắt gao ngăn đón, Nguyệt Nhi có phải hay không liền sẽ không đi kia đổ bỏ thuật pháp tông môn. Không có cái này thân cự người ngàn giảm tu vi, càng sẽ không giống bây giờ dạng này, trở về mấy ngày liền muốn lao tới hung hiểm Thanh Mãng đạo trường. Đem cái này mang lên. Tiểu thúy tử trong tay áo lấy ra cái vải đỏ bao, bên trong là mai ôn nhuận ngọc bội, năm đó ngươi không có mang đi ta một mực cho ngươi thu. Lời còn chưa dứt liền bị Vương Nguyệt nhẹ nhàng đè lại mu bàn tay. Mãi mãi, tông môn có quy củ. Vương Nguyệt trong mắt nhìn xem lão nhân khô gầy tay, cái kia hai tay từng vô số lần vì nàng trải bím tóc, lau nước mắt, giờ phút này lại tại run nhẹ nhẹ. Nàng biết mãi mãi muốn nói cái gì. Quy củ là người định. Tiểu thúy bỗng nhiên cất cao giọng, lại sợ kinh lấy hải tử giống như mềm xuống tới, mang theo, coi như mãi mãi của ngươi. Vương Nguyệt cuối cùng là tiếp nhận ngọc bội, thiếp thân nấp kỹ. Nắng sớm xuyên thấu sương mù, chiếu sáng nàng đấy mắt chợt lóe lên quyết tuyệt. Tiểu thúy nhìn xem tôn nữ hóa thành một đạo thanh mang lướt đi tường viện, trong tay còn nắm chặt kia phương giống vải đỏ. Mái hiên chuông đồng tại trong gió sớm nhẹ nhàng lay động, từng tiếng đều giống như tại thay nàng hô hào cái tên đó. Nàng vươn tay muốn tóm lấy cái gì, cuối cùng chỉ mò được một thanh mang theo hạt sương gió, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh. Vương Liệt Mây vẫn như cũ là trong trí nhớ bộ dáng, màu đen đạo bảo cạnh góc theo lên ám văn lá tùng, thơ bạc đã lặng lẽ bò lên trên thái dương, duy chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ giống đỉnh núi Hàn Đàm, trong trẻo đến có thể chiếu mới biết được nhân tâm. Hắn đưa tay hư đỡ, thanh âm so năm đó chỉ chút, không cần đa lễ, ngươi đã vào sân môn, chính là trở về nhà. Vương Nguyệt đầu gối vừa muốn chạm đất, bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo nâng lên, chóp mũi bỗng nhiên phun lên quen thuộc tùng hương, hốc mắt hơi nóng. Từ nàng 13 tuổi rời núi lịch luyện, đã có 7 năm không thấy sư phụ. Thanh mãng sơn sương mù so trong trí nhớ càng đậm, tràn qua mắt cá chân lúc mang theo đớt lạnh cỏ cây khí, nơi xa chuyển đến mơ hồ thú minh, lại bị một loại nào đó bình chướng vô hình ngăn cách bên ngoài. Vương Nguyệt cùng đã từng sư phụ trò chuyện không ít mình lúc dạo chơi chuyện lý thú. Vương Liệt Mây trong mắt tất cả đều là cương triều. Vương Liệt Mây nhìn qua cái kia đạo tay áo đồng bền thân ảnh, đôi mắt giàn mua vẫn đục nổi lên thủy quang. Mới Vương Nguyệt ống tay áo vung khẽ liền dẫn động thiên địa linh khí, loại kia cử trọng nhược khinh cảnh giới, là hắn khổ tu cả một đời cũng không đạt được độ cao. Nhưng giờ phút này hắn trong lồng ngực phun trào không phải thất lạc, mà là so khe núi thanh tuyển còn ngọt vui sướng. Hắn khô gầy ngón tay vô ý thức vuốt ve sớm đã mài đến bóng loáng đào một lệnh bài, kia là năm đó Vương Nguyệt bái sư lúc hắn tự tay điêu khắc tín vật. Bây giờ tiểu nha đầu thuật pháp đã có thể kinh động tứ phương tiên môn, chính mình cái này khải mông sư phụ lại còn ở bên ngoài cửa bồi hồi, nói ra sợ là phải bị người cười đến rụng răng. Nhưng Vương Liệt Mây không quan tâm, hắn tựa như cái trông coi đường bình hài đồng, lòng tràn đầy đầy mắt đều là nhà mình đồ đệ tốt. Nhớ được năm đó nha đầu này ngay cả dẫn khí nhập thể đều gấp đến độ thẳng rơi kim hạt đầu, bây giờ lại thành như vậy sặc sỡ lóa mắt bộ dáng. Hắn nhìn trời bên cạnh bị thuật pháp dư ba nhuộm thành chói lọi dáng chiều đám mây, đột nhiên nết môi cười, khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều chật ních ý cười. Đời này thu như thế cái đồ đệ, đáng giá. Thanh mãng sơn mạch khu vực hải tâm, sương mù mờ mịt, cổ mục che trời. Vương Nguyệt đẩy ra rủ xuống dây leo, vừa bước vào mảnh này linh khí nồng đậm khu vực, liền thấy phía trước trên đất trống, gia gia Hoàng Phổ Vân đang cùng mấy vị tông môn trưởng lão ngồi vây quanh tại ngàn năm cổ tùng hạ. Bọn hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, giống như tại thương nghị chuyện quan trọng, quanh thân linh lực ba động ẩn hiện, đem quanh mình tràn ngập chướng khí ngăn cách ra. Hoàng Phổ Vân thân mang màu đen tông chủ trường bào, lông mày cao lại, ngón tay vướt khẽ sợi râu, bên trái chấp pháp trưởng lão cầm trong tay phất trần, mắt sáng như đuốc, phía bên phải đan đường trưởng lão thì cúi đầu trầm ngâm, đầu ngón tay vô ý thức đập đan lô. Vương Nguyệt thấy thế, thả nhẹ bước chân, liễm âm thanh nín thở đứng ở một gốc to lớn loài dương xỉ về sau, không dám quấy nhiễu. Trong rừng chỉ có gió núi phất qua lá cây tiếng xào xạc, cùng nơi xa ngẫu nhiên truyền đến yêu thú gầm nhẹ, bầu không khí lộ ra phá lệ trang nghiêm. Nàng biết, gia gia cùng các trưởng lão nhất định là đang thương thảo liên quan đến tông môn tổn vong đại sự, liền tĩnh tĩnh chờ, ánh mắt thanh tịnh, chiếu đến trong rừng pha tạp quang ảnh. Sáng sớm nghị sự đường đàn hương lượn lờ, Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn chủ vị, màu đen trường bào bên trên ám văn theo động tác nhẹ dạng. Ngón tay hắn khẽ chọc bàn trà, trầm giọng nói, lần này về Côn Châu, cần mang 500 đệ tử đồng hành. Hai bên trưởng lão nghe vậy đều liễm thần sắc. Bên trái tóc trắng trưởng lão vuốt râu nói, tất cả đỉnh núi đệ tử thuật pháp cảnh giới so le, cần phải hạn định số tầng. Thuật pháp 4 tầng trở lên. Hoàng Phổ Vân dương mắt nhìn về phía chư vị trưởng lão, ánh mắt đảo qua đám người, Côn Châu thế cục phức tạp, không phải này cảnh giới khó mà ứng đối. Bên phải trưởng lão áo xanh gật đầu đáp ứng, tại hạ cái này đưa tin tất cả đỉnh núi, trong vòng 3 ngày định đem danh sách trình lên. Bên cạnh hắn áo bào xám trưởng lão lại lông mày cao lại, Xích Dương Phong năm nay tân tấn đệ tử tuy nhiều, 4 tầng trở lên sợ cũng thu thập không đủ 30 người. Không sao. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay ngưng ra một sợi nhạt kim linh lực, trong không khí vạch ra nửa đường vòng cung, tất cả đỉnh núi theo thực báo cáo là được, không cần miễn cưỡng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, để bọn hắn chuẩn bị tốt bọc hành lý, sau 5 ngày giờ mau trước sơn môn tập hợp. Đất bằng tĩnh chỉ chốc lát, đàn hương tại nắng sớm bên trong ngưng tụ thành mạch sợi. Chư vị trưởng lao đứng dậy cáo lui lúc, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên mở miệng, căn dặn các đệ tử, chuyến này không phải là lịch luyện chơi trò chơi. Ngoài cửa sổ núi gió thổi qua ngọn cây, đem hắn nửa câu nói sau ngữ quyển đến như có như không, Quân Châu đao quang nhưng so sánh bên trong sơn môn lạnh đến nhiều. Bóng đêm như mực, dưới ánh nến, bảy vị râu tóc bạc trắng trưởng lão ngồi vây quanh tại ôm một bàn tròn bên cạnh, ánh mắt cùng nhau rơi vào chủ vị huyền y nam tử trên thân. Từ đàn hương tại thanh đồng trong lò lượn lờ bốc lên, đem trên mặt bọn họ khe danh tiêm nhiễm đến càng thêm thâm thúy. Tông chủ, bên trái nhiều tuổi nhất thanh dương trưởng lão trước tiên mở miệng, khô gầy ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Bây giờ bao quát Quân Châu mấy châu chi địa, đặc biệt là Bắc Châu, Kim Châu đều phụng ngài vì như thiên lôi sai đầu đánh đó, cái này ngàn dặm bên trong giang sơn. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, ngài coi là thật vô ý khai triều đều thay mặt. Hoàng Phổ Vân chấp chén tay có chút dừng lại, trong chén bích loa xuân tràn lên nhỏ vụn gợn sóng. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, màu đen váy dài trượt xuống, lộ ra cổ tay ở giữa một đạo năm xưa kiếm sẹo. Trong điện tĩnh đến chỉ còn lại hoa nến đốt đốt, bảy vị trưởng lao nín hơi chờ đợi, khóe mắt nếp nhăn bên trong cất giấu nửa cái thế kỷ chờ đợi. Khai triều đều thay mặt. Hắn nhẹ giọng lặp lại, trong ngữ điệu nghe không ra cảm xúc. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chén xuôi theo tại lòng bàn tay in dấu ra vết đỏ. Năm ngoái cuối thu ta xuôi nam tuần tra, tại sông Hoài bờ nước thấy cái ôm một nửa rơm dạ hài đồng, còn đến bờ môi phát tím còn tại hồ đói. Các trưởng lão có biết đứa bé kia cha mẹ là chết như thế nào? Không người trả lời. Ánh nến đem cái bóng của hắn quăng tại pha tạp trên mặt tường, lúc sáng lúc tối như làn nến tàn trong gió. Không phải chết bởi chiến loạn gót sắt, cũng không phải chết bởi hồng thủy thao thiên. Hoàng Phổ Vân đông nhiên đem chén trà đông nhiên có trong hồ sơ bên trên, sứ men xanh tiếng vỡ vụn đâm rách tiếng lặng, là chết bởi quan binh đánh cướp, chết bởi siêu cao thuế nặng, chết bởi kia cao cư miếu đường người làm như không thấy. Hắn đông nhiên đứng dậy, màu đen áo bào quét xuống trên bàn lưu dân đồ bức tranh triển khai, vô số tiểu thụy khuôn mặt tại dưới ánh đến sinh động như thật. Ta như xưng đế, bất quá là thay cái dòng họ triều đình. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển thấp, mang theo kim loại ma sát khàn khàn, tinh kỳ chỗ hướng chỗ, lần nào không có uổng phí xương lộ tại dã. Ta muốn chưa từng là Long ỷ Ngọc tỷ, hắn chỉ ra ngoài cửa sổ liên miên bầu trời đêm, nơi đó đang có lưu tinh rắc qua, là để chỉ hạ hải tử có thể ăn cơm no, là để bắt nhét thú binh có thể trở lại quê hương, là để cái này loạn thế đã không còn hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ câu nói sau cùng cơ hồ là hét ra, chấn động đến trên xà nhà tích bụi gì rào rơi xuống. Bảy vị trưởng lão cúi đầu im lặng, ánh đến chiếu lấy bọn hắn run rẩy ngất tu. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn lưu dân đổ bên trên hài đồng mặt, thanh âm quay về trầm thấp, làm sao? Triều đình vô dụng a, ngoài điện chợt nổi lên cuồng phong, thổi đến song cửa sổ kẹt kẹt rung động, ánh nến đông nhiên sáng tắt ở giữa, chiếu rõ hắn đáy mắt quần quần huyết sắc cùng lệ quang. Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi vào mạ vàng lương trụ bên trên, phản chiếu Hoàng Phổ Vân màu đen đạo bào hiện ra ánh sáng nhạt. Hắn đứng ở trong điện, mặt trước bảy vị trưởng lão đều râu tóc bạc trắng, cúi đầu nghe vấn lúc ống tay áo hạ thủ không tự giác nắm chặt. Tất cả đỉnh núi đệ tử tu luyện không thể lười biếng. Hoàng Phổ Vân thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng như băng ngọc trai rơi mâm ngọc, cần cố thủ bản tâm, tinh tiến tu vi, càng phải bảo vệ đạo trường, chớ để hạng giá áo túi cơm có cơ hội để lợi dụng được. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện, đem các trưởng lão bên tóc mai mới tăng xương bạch thu hết vào mắt, trong cổ hơi chát chát, chư vị cùng ta quen biết đều hơn 50, mây lần này đi con đường phía trước chưa biết, duy nguyện trở về lúc, vẫn gặp thanh mãng sơn đỉnh biển mây mênh mông, các đệ tử kiếm tâm thông minh. Đại trưởng lão chống cầu long quả trượng, khô gầy ngón tay gõ gõ trợ thủ, trầm giọng nói, tông chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa đem hết khả năng, hộ đến đạo trưởng không ngại. Còn lại 6 vị trưởng lão cũng tề thanh ứng hòa, thanh âm giàn mua trong điện quanh quẩn, mang theo kim thạch thanh âm. Hoàng Phổ Vân thật sâu bái chào, màu đen tay áo rủ xuống như mực, như thế, mây liền yên tâm. Hắn ngồi dậy lúc, ánh nắng vừa lúc lướt qua hắn khỏe mắt thế văn, nơi đó cất giấu nửa đời mưa gió, giờ phút này lại chỉ còn lại thoải mái. Quay người thời khắc, bên hông ngọc bội nhẹ vang lên, giống như tại cùng cái này cả sảnh đường đàn hương từ biệt. Ngoài điện gió núi hành lang mà qua, cuốn lên hắn áo vào một góc, cuối cùng là biến mất ở ngoài điện hành lang cuối cùng. Bảy vị trưởng lão đứng yên nguyên địa, thẳng đến kia xóa màu đen triệt để không thấy, mới chậm rãi thẳng lên hơi cụ lưng, mạ vàng lương trụ đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài, trung điệp tại lạnh buốt gạch vàng bên trên, như một bức trầm mặc quần phong đồ. Sương sớm chưa tan hết, thanh mãng đạo trường ngoài sơn môn đã đứng trang nghiêm lấy mấy trăm tên huyền y đệ tử. Bội kiếm treo eo, bọc hành lý ép bay, sương bạch nắng sớm rơi vào bọn hắn môi mím chặt tuyến bên trên, chiếu ra một mảnh lạnh lẽo quyết tuyệt. Hoàng Phủ Vân đứng ở thềm đá chỗ cao nhất, màu đen đạo bảo bị gió núi nhấc lên cạnh góc, hắn đưa tay đè lên bên hông thanh đồng lệnh bài, ánh mắt đảo qua trước mặt túi đầu chờ lệnh đệ tử, cuối cùng rơi vào bên trong sơn môn bên cạnh kia xóa nhỏ yếu thân ảnh bên trên. Bảy vị râu tóc bạc trắng trưởng lão liệt tại đạo bên cạnh, khô gầy ngón tay vân vê chẳng hạn, sương sớm dính ướt bọn hắn vân vân đạo quan. Đại trưởng lão run rẩy tiến lên, đem một viên đoán ngọc phủ nhét vào Hoàng Phủ Vân lòng bàn tay, lần này đi Côn Châu, thông chủ vạn sự cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đội ngũ cuối cùng đống nhiên truyền đến vài vóc tiếng sột soạt tâm thanh, Vương Nguyệt dẫn theo theo lên vân vân váy chạy tới, Huyền Thanh đạo trên váy còn dính lấy mấy sao chưa khô bù điểm. Ra ra, ta muốn đi theo các ngươi đi Côn Châu. Nguyệt Nhi, ngươi liền lưu thủ đạo trường đi. Thanh Dương đại trưởng lão nơi đó cần muốn nhân thủ. Hoàng Phủ Vân cũng không muốn để tôn nữ đi theo mình mạo hiểm. Chương 1532, lại lần nữa xuất hiện loạn thế. Chương 1532, lại lần nữa xuất hiện loạn thế. Sương sớm còn không có tan hết, Vương Nguyệt liền đem thanh phong kiếm ngã ở trong viện trên bàn đá. Vỏ kiếm đâm đến mặt đá len ken vang, kinh bay trên cây hoẹ nghỉ lại chim sẻ. Nàng bực bội đá văng ra bên chân cục đá ùng ùng cục lăn đến góc tường, cực kỳ giống nàng tầm tỉnh vào giờ khắc này, thất linh bắt lạc không có rơi vào. Gia gia nói Quân Châu chuyến này nguy hiểm, đạo trường cần có nhân vật trọng yếu trấn thủ. Nhưng người nào không biết, chân chính thuật pháp tinh tiến tất cả trong thực chiến mài. Nàng bế quan nhiều năm như vậy vì cái gì? Mình Lưu Vân bay tay áo trưởng phong đảo qua chỉ có thể quấn lên vài miếng lá rụng. Năm ngoái mùa thu trong sơn động bảy tỏa linh trận ngay cả con hồ ly đều khốn không được nửa canh giờ. Những này tại trong đạo trường luyện được cồn qua lạn thuộc chiêu thức, vừa đến chân trương bên trên liền như giấy dán lá hổ. Cô đương, thanh kiếm nhận lấy đi, cẩn thận làm bị thương người. Lý sư ba bưng thuốc thang từ đan phòng ra, gặp nàng cứng cổ đứng tại ngay dưới đáy, thái dương vái phát đều tức thành thụ. Vương Nguyệt không có quay đầu, nhìn qua ngoài sơn môn đầu kia bốn lượn con đạo. Sáng nay trời chưa sáng, gia gia liền mang theo 300 cái sư minh đệ đi tiếng vó ngựa đạp vỡ hạt sương, cũng đạp vỡ nàng một bụng chờ mong. Nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay. Quân Châu chỗ kia, nghe nói có sẽ nôn xương độc sơn tinh, còn có thể lật tung thuyền đánh cá thủy quái, đó mới là luyện bản lãnh nơi tốt. Nào giống cái này phá đạo trận, ngoại trừ thần trung mộ cổ, chính là thanh đăng sách cổ, buồn bực đến người xương cốt đều nhanh nghỉ. Giọ trúc bên trong phù lục bị gió thổi đến gì rào vang, kia là nàng thức đêm họa bản đồ, nguyên nghĩ đến trên đường có thể dùng tới. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ có thể cùng chút con muỗi thử nghĩ phân cao thấp. Nàng đỗng nhiên nhấc chân đạp hướng bên cạnh lão hoại thụ, thân cây không nhúc nhích tí nào, phản chấn cho nàng cổ chân run lên. Lạc thần trải qua tầng thứ 7 lại như thế nào? Vương Nguyệt đối bóng cây gầm nhẹ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, không nhường nữa ta ra ngoài, ta cái này thân bản sự thật muốn nát tại trong bụng. Ngay bò đến đỉnh đầu lúc, nàng còn ngồi xổm ở trên thềm đá hờ dỗi. Trên bàn đá vỏ kiếm phủ tầng mỏng xám, giống khối bị lãng quên cũ ngọc. Nơi xa truyền đến gió núi xuyên qua rừng trúc nhẹ nào, lại so với nàng phàn nàn còn muốn ủy khuất mấy phần. Vương Nguyệt đóng sập cửa mà ra, thanh mãng đạo trưởng sơn môn sơn son đại môn ở sau lưng nàng đãng xuất nửa thước dư bụi đất. Nàng một đường đi nhanh, bên hông ngọc bội đâm đến đinh đương rung động, bước chân đem bàn đá xanh đạp đến đang đang vang lên, trong lòng chỉ cảm thấy ra lộng quyền đến đáng hận. Rõ ràng Quân Châu có thể mang mình đi, dựa vào cái gì không cho nàng đi? Hàng rào trúc cửa sân bị nàng đâm đến kẹt kẹt rung động lúc, mãi mãi Tiểu Thảo đang ngồi ở lò ở giữa trên băng ghế nhỏ, hướng lòng bếp bên trong thêm lấy củi lửa. Bình gốm bên trong chịu đựng cháo gạo ừng ực nổi lên, hương khí hòa với cho than hương vị khắp đầy viện. Mãi mãi, Vương Nguyệt Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vọt tới bếp lò bên cạnh liền đỏ cả bên mắt, ra ra hắn không cho ta đi Quân Châu. Nói cái gì đều không cho phép, còn để cho ta thủ đạo trường, cái này rõ ràng là coi trọng ta. Tiểu Thúy buông xuống cặp gấp than, dùng tạp dề xoa xoa tay, đưa tay vớt ve tôn nữ bị gió thổi loạn tóc mai, chớ khóc, uống trước bát cháo nóng. Nàng múc bát búp hơi nóng cháo đưa tới, nhìn xem Vương Nguyệt cứng cổ không chịu tiếp, mới thở dài nói, ngươi làm ra ra ngươi thật sự là lao ngoan cố. Thượng tuần ngươi trương sư ra từ Quân Châu trở về, nửa người đều bị lệ khí thực. Vương Nguyệt bưng lấy bát tay run lên bần bật, cháo dịch tung tóe trên mu bàn tay cũng không có phát giác. Chỗ kia bây giờ là chân chính nước sôi lửa bỏng, mãi mãi thanh âm nhẹ giống lòng bếp bên trong cho tàn, ra ra ngươi đi thanh mãng đạo trưởng trước đó, tại nhà chính khô tọa đến thiên minh, trong tay nắm chặt vẫn là ngươi 3 tuổi lúc đâm dây buộc tóc màu hồng đâu. Vương Nguyệt nhìn qua mãi mãi che kín nếp nhăn quẻ mắt, đột nhiên nhớ tới sáng nay lúc rời đi, ra ra đưa lưng về phía nàng đứng tại dưới hiên, nàng sớm đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, thái dương tóc trong gió có chút rung động. Lòng bếp bên trong ánh lửa nhảy một cái, phản chiếu nàng hốc mắt lại nóng lên. Hoàng hôn khắp tiến xong cửa sổ lúc, Vương Nguyệt đầu ngón tay còn lưu lại ra ra cũ hộp gỗ trầm hương. Hộp ngọn nguồn đè ép trương ố vàng Quân Châu dư đồ, chu sa bút vòng ra dãy núi ở giữa, còn có thể trông thấy ra ra phê bình chú giải chữ nhỏ, thanh vân bãi dễ thủ khó công, như gặp môn phái phân tranh nhưng tạm lánh. Ngươi muốn nghe từ đại trưởng lão an bài, thanh mãng đạo trường là chúng ta tông môn căn cơ. Nàng chợt nhớ tới ra ra lúc rời đi bộ dáng. Khi đó nắng sớm vừa khắp qua cửa, lão gia tử đem cái này hộp gỗ nhét vào trong ngực nàng, thô ráp lòng bàn tay sát qua nàng cổ tay ở giữa ngực bội, đó là dùng trừ tà ngọc thủy điêu hộ thân phủ. Giờ phút này chính dán lòng bàn tay nóng lên. Lúc ấy nàng chỉ đoán ra ra bất công, mang sư minh đệ đi Quân Châu lịch luyện lại lưu nàng tại đạo trường. Giờ phút này dư đổ bên trên uốn lượn chu sa tuyến, trái ngược với ra ra không nói ra miệng thiên ngôn bản ngữ. Trên bàn đèn đồng tuôn ra một điểm hoa đèn, đem bóng dáng của nàng ném ở trên tường tranh tết bên trong, vẽ lên béo hoa hoa ôm cá chép, lụa đỏ mang phiêu đến vui mừng. Nhưng Vương Nguyệt trước mắt lại hiện ra hôm qua từ cái khác sư đệ nghe được nhàn thoại, đại vũ hướng các phái vì tranh đoạt linh mạch, tháng trước đã ở Lạc Hà Huyền độc thủ, nghe nói ngay cả thiên lôi thuật đều đã vận dụng. Nhà đầu đốc, nàng đỗng nhiên nghe gặp cổ họng mình bên trong lăn ra nghẹn nào, vội vàng đưa tay đi chè, lại đụng lật ra 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 lưu lại chén trà bằng sứ xanh. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy mùi hoa quế tiến vào cổ áo, Vương Nguyệt đem mặt vùi vào mang theo ra ra nhiệt độ cơ thể cũ áo lông cừu. Nguyên lai cái gọi là khổ tâm, chưa hề đều giấu ở nhìn không thấy địa phương, là nàng phàn nàn luyện kiếm vất vả lúc, lặng lẽ tại kiếm tuệ bên trong quấn lên an thần linh. Là nàng trong đêm sợ tối, đều ở trên bệ cửa sổ sáng kia ngọn đèn kéo quân, càng là giờ phút này một ngọn nguồn đè ép phù bình an, phù sừng còn mang theo tươi mới chu sa đỏ. Ra ra. Nàng đối vắng vẻ nhà chính nhẹ nói, đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí phù bình dư đồ bên trên nếp hốn, ngài muốn bình an trở về. Ánh trăng từ mây trong khe xót xuống đến, chiếu rõ khỏe mắt nàng sáng lấp lánh, lại tại lông mi rung động lúc, quật cường không có để điểm này ở mức ý đến rơi xuống. Bóng đêm như mực, Đại Châu một chỗ ngoài thành trong rừng rậm, 12 ngọn u minh đèn hợp thành hình cái vòng, u lục hỏa diễm liếm láp lấy khắp đầy phù chú của gỗ. Huyết Nguyệt dâng lên lúc, chính là tổng tiến công ngày. Áo bào đen thuật sĩ đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay hiện hiện lệnh bài màu đen bên trên, giữ tận phệ hồn văn chính chậm rãi lưu truyền. 3 ngày trước, Quyết Châu Mục đã bí mật điều khiển 3 vạn tinh binh chữ hàng tại biên cảnh hẻm núi, Lương Thảo lại ngụy trang thành thương đội, tại dịch trạm bên trong chất đầy thấm quá mức dầu bụi rậm. Mà Quý Nam Sơn Âm Thi Tông càng là phái ra 100 tên tử sĩ, giờ phút này chính lấy phù thủy ngâm thân thể, làn da nổi lên quỷ dị màu xanh đen. Hoàng Phổ Vân quản lý năm châu cảnh nội, gần đây quái sự liên tiếp phát sinh, Liêu Châu kho lúa chuột đột nhiên tập thể gặm ăn lương đột, lưu lại đầy đất mảnh gỗ vụn. Vân Châu tưởng thành khe gạch bên trong chui ra thố tiết tử, lại trong một đêm quấy chết 3 tên binh lính tuần tra. Càng làm cho người kinh hãi chính là, các thành giếng nước bên trong lần lượt phát hiện mang độc màu đen lông vũ, kia là Nam Cương vạn cổ cửa đặc hữu ảnh quả lưu lại. Chỉ có Hoàng Phổ Vân chấn giữ Quân Châu còn tính bình tĩnh. Tối nay ba canh, hắn thư phòng ánh đến bận lóe lên, trên bàn mở ra dư đổ bị bút son vòng ra 7 chỗ điểm đỏ, mỗi chỗ đều ghi chú khả nghi dị động. Ngoài cửa sổ chợt có cú vọ gáy gọi, hắn dương mắt nhìn hướng chân trời, một vòng tàn nguyệt đang bị mây đen chậm rãi thôn vệ, cực kỳ giống bị hắc thủ bóp chặt cổ họng. Hoàng Phổ Vân thư phòng trắng đêm đèn sáng, ánh đến đem cái bóng của hắn kéo đến cao, dán tại chất đầy văn thư trên bàn, giống một chương bị vò nhũ cũ giấy. Hắn cương trảo lên quần báo, đầu ngón tay còn dính lấy Đại Châu biên cảnh khói lửa vị, lại xuất hiện thần bí thiết kỵ 3 ngày phá 3 tòa quân hải, vạn trụ ạ đã chống đỡ dưới thành, phó tướng thúc binh huyết thư vết mực chưa khô, chữ trong khe đều thấm lấy gì sắc khí. Nhưng không đợi hắn đặt bút điều binh, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng bước chân rộn rập, là canh giữ ở người gác cổng đệ tử, vương lấy phong cháy đen giấy viết thư xuống tới, thanh âm phát run, sư phụ, Vân Châu. Vân Châu xảy ra chuyện. Tin là Vân Châu Lạc Thần Cốc truyền giấy sừng bị hỏa thiêu đến của lại, chữ viết máy đến cơ hồ phân biệt không nhận ra. Chỉ nói ngoại ô bài tha ma hàng đêm truyền ra quỷ khóc, đầu tiên là thôn dân vô cớ mất tích, sau ngay cả phái đi dò xét 3 vị đệ tử cũng đoạn mất tin tức, một câu cuối cùng viết địa mạch của quận, hình như có tà ma chui từ dưới đất lên bút tích đậm đến giống tan không ra máu. Hoàng Phổ Vân nắm nuốt giấy viết thư tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, Vân Châu là thuật pháp môn phái địa bàn, những cái kia tự xưng là thành cao thuật pháp sư xưa nay xem hắn cái này xuất ra một nửa tướng quân là cái đinh trong mắt, bây giờ ra quái sự, sợ là ước gì hắn cầm cái ngã nào. Quả nhiên, không chờ hắn định đoạn, bên ngoài phủ liền truyền đến tiếng xe ngựa. Là lại bộ thị lang mang theo vạch tội trên sổ con cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hoàng phủ tướng quân, triều đình nuôi binh ngàn ngày, ngài lại đem một nửa tinh nhuệ phái đi Vân Châu bắt quỷ, chẳng lẽ quên Đại Châu mấy chục vạn quân dân còn đang chờ viện quân?" Trong lời nói đâm mà sáng loáng, Hoàng phủ vẫn biết, đây là trên triều đình những cái kia đã sớm nhìn hắn không thuận mắt thế lực tại nổi lên, hắn đã trưởng bình quyền lại thông thuật pháp, trái tay nắm lấy hổ phù, tay phải nắm đuốt phù lục, vốn là để các phương kiêng kỵ, bây giờ hai bên xảy ra chuyện, không thừa cơ dẫm lên một tấc mới là lạ. Mặc dù bây giờ hoàng đế Cơ Tử Vân bắt hắn cũng không có cách nào, nhưng là một số người vẫn là định lấy nguy hiểm chèn ép Hoàng phủ Vân. Càng hỏng bét chính là, buổi chiều thu được mật báo, nói năm lông mày núi các trưởng lao đã ở thương nghị thành quân chắc chỉ trích hắn dẫn thuật pháp can thiệp quân chính, gây nên âm dương mất cân bằng, ngay cả xưa nay trung lập tiền cơ các đều bưng lời, nói hắn nghịch thế mà đi, ác gặp thiên khiển. Hoàng phủ Vân nhìn qua trên bàn mở ra địa đồ, Đại Châu phong hỏa cùng Vân Châu loạn khí trên giấy dây dưa, giống hai con rắn độc, mà hắn bị kẹp ở giữa, trước có Bắc Địch đao, sau có Đồng Đạo ám tiễn, liền hô hấp đều mang mùi máu tươi. Ánh đến đôm nốt nhất thanh phát nổ cái hoa đèn, hắn chợt nhớ tới 3 năm trước đây tiếp nhận binh quyền lúc, thái sư vỗ vai của hắn nói ngươi cầm không là quyền hành, là núi đao biển lửa, khi đó hắn chỉ coi là nói đùa, bây giờ mới hiểu, cái này núi đao biển lửa, sớm đã đốt tới bên chân. Thanh đăng cô ảnh dưới, Hoàng phủ Vân đem mật tín tại ánh đến bên trên cháy ra cái hắc bên cạnh. Ngoài cửa sổ mưa thu gõ lấy lá ngô đồng, trên bản tình báo lại giống bốc cháy giá hỏa, bỏng đến đầu ngón tay hắn phát run. Những cái kia từ các châu phủ khoái mã đưa tới mật báo, giang hồ cọc ngầm truyền về tơ lụa, thậm chí còn có mấy chương từ trên thân người chết tìm ra tàn phá lá bừa. Giờ khắc này ở gỗ tử đàn trên bàn xếp thành tiểu sơn, mỗi tấm trên giấy đều bỏ xa lạ môn phái danh hiệu. Ẩn trong khói đổ máu sen tông mục nát xương cửa. Đầu ngón tay hắn xẹt qua những cái kia chu sa viết liền chữ viết, lòng bàn tay lại có chút nóng lên. Ngày hôm trước vừa lấy được Nam Cương tin tức truyền đến, nói thập vạn đại sơn bên trong toát ra cái khóc tang phái, môn đồ đều lấy áo trắng kêu khóc, những nơi đi qua cỏ cây tật khô. Sáng nay lại có cấp báo, Thanh Châu Diêm Bang bị một đêm diệt môn, hiện trường chỉ để lại nửa mặt treo lên ảnh sắt các cờ đen. Nhất làm cho tâm hắn kinh hãi là kia quyển đốt cháy khét lá bừa. Phía trên dùng chữ như gà đới bút pháp viết tam thi dạy ba chữ, bên cạnh phê bình chú giải lấy người sống bị đỉnh, luyện phi cương chi thuật. Hoàng phủ Vân đông nhiên nắm chặt cuộn giấy, lốt ngón tay trắng bệnh, 20 năm trước trận kia quét sạch Cửu Châu hạo kiếp, không phải liền là từ những này chưa bao giờ nghe tà môn ma đạo bắt đầu sao? Mái hiên kỵ binh đột nhiên không gió từ mình, hắn ngẩng đầu nhìn thấy giấy dán cửa sổ chiếu lên ra cái vặn mẹo cái bóng, cực kỳ giống mật tín bên trong miêu tả ẩn trong khói lưu sát thủ hình thái. Ánh đến nổ tung cái hoa đèn, trên bàn viên kia cái chặn giấy đột nhiên nứt ra tế văn, vết rạn bên trong chảy ra đỏ sẫm chất lỏng, lại giống như là máu. Hoàng phủ Vân cảm giác Vân Châu không ổn, lập tức ngự kiếm bay tới Lạc Thần Cốc. Hắn muốn đích thân bố trí Vân Châu hết thảy. Hoàng phủ Vân đứng ở Lạc Thần Cốc đỉnh, nhìn qua cốc bên ngoài liên miên chập trùng dãy núi, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ quen thuộc túc sát chi khí. Hắn cau mày, thầm nghĩ trong lòng, loạn thế hoặc đem tái khởi. Gần đây mấy tháng, tiên lặng nhiều năm thuật pháp môn phái như măng mọc sau mưa toát ra, sơn môn san sát, tùy vào tài năng mỗi người, hoặc sáng hoặc tối quấy phong vân. Mới đầu, hắn tưởng rằng thiên hạ đem loạn dấu hiệu, những cái kia ẩn thế tông môn thừa cơ xuất thế, muốn tại trong loạn thế được chia một chén canh. Thẳng đến đêm qua, mật thám hồi báo, ba châu phái đêm khuya điều binh, mũi kiếm trực chỉ đông nam, Côn Sơn khư đệ tử tung tích quỷ bí, lại Lạc Thần Cốc bên ngoài vây bày ra nhãn tuyến, thậm chí ngay cả ở lâu hải ngoại đường Vân Đảo cũng sai người đưa tới chiến thiếp, nôn tử ở giữa lại ẩn ẩn lấy Lạc Thần Cốc đầu mục đại địch. Hoàng phủ Vân cái này mới đột nhiên giật mình, cái gọi là loạn thế bất quá là hắn mong muốn đơn phương suy đoán. Những môn phái kia mục tiêu chưa hề đều không phải là cái này dung chuyển thiên hạ, mà là hắn, là hắn Lạc Thần Cốc. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lạc Thần Cốc đã lặng yên thành mục tiêu công kích, thành tất cả thuật pháp môn phái cộng đồng cái đinh trong mắt. Hắn chậm rãi nắm chặt trong tay bội kiếm, kiếm tuệ không gió mà bay. Cốc bên ngoài thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, những cái kia đã từng ẩn nút lực lượng, bây giờ đều lộ ra răng nanh, phong mang chỗ hướng, chính là trong cốc này là nguyên. Hắn không khỏi tự giễu cười một tiếng, nguyên lai tưởng rằng là loạn thế sắp tới, lại không nghĩ rằng mình mới là trận gió lốc này trung tâm. Lạc Thần Cốc của thời, sớm đã xúc động quá nhiều người lợi ích, bây giờ bọn hắn rốt cục muốn liên thủ làm khó dễ. Dưới ánh trăng, Hoàng phủ Vân thân ảnh lộ ra phá lệ cô độc, lại dẫn một cô không thể xâm phạm quyết tuyệt. Hắn biết, một trận đại chiến đã không thể tránh được, mà hắn nhất định phải dẫn đầu Lạc Thần Cốc, nên chiến cái này quần hùng thiên hạ. Trong cốc đào hoa vẫn như cũ, lại không biết trường hạo kiếp này qua đi, còn có thể còn lại mấy phần rực rỡ. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn cốc, mục tiêu công kích lại như thế nào? Lạc Thần Cốc, thì sợ gì một trận chiến? Hoàng phủ Vân vẫn là phái đệ tử đi mời Hoa Thành chủ đến Vải Vân Thành thương nghị cộng đồng đối địch đại sự. Hoa Thành chủ thế nhưng là Hoàng phủ Vân một tay nâng đỡ lên, năm đó nếu không phải Hoàng phủ Vân xuất thủ, khả năng Hoa thị nhất tộc khả năng liền bị Hoa Châu phí hướng quân đội tiêu diệt. Chương 1533, thề chết cũng đi theo chương 1533, thề chết cũng đi theo Hoa Thành chủ tiếp vào mật tín, lập tức liền hướng Vải Vân Thành. Đại tướng quân, rất lâu không có gặp. Những năm này có hành động gì ngươi không mang tới ta đây? Hoa Thành chủ phàn nàn nói. Ai? Hoa Thành chủ, áp lực của ngươi cũng không nhỏ à, trước kia ngươi một mực muốn đề phòng Hoa Châu, không biết ngươi Hoa thị nhất tộc hiện tại thế nào? Đại tướng quân có lòng, ta Hoa thị nhất tộc trải qua 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại nhanh gặp phải gia tộc bọn ta thời kỳ đỉnh phong. Thuật pháp phương diện cũng so trước kia tinh tiến. Hoàng phủ Vân không có trò chuyện chính sự, liền cùng Hoa Thành chủ trò chuyện một chút việc nhà. Vậy chúc mừng Hoa Thành chủ, thuật này pháp bên trên đột phá cũng phải cần dũng khí, hơi không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma đều là chuyện nhỏ, trong gia tộc cao thủ vẫn lạc đó mới là nhất trả giá nặng nề. Ai nói không đúng a? Ngươi nhìn ta hai cái này ngón tay chính là linh lực bạo tạc mà không có, ta còn có một cái đường đệ tại châu ngay cả thi cốt cũng không có. Hoa thành chủ nói đến gọi là một cái phong khinh vân đạm, nhưng lúc đó mức độ nguy hiểm Hoàng Phổ Vân hiểu rõ. Kia Hoa thị tại thuật pháp giới có thể lần nữa dương danh đều bạn. Hoàng Phổ Vân tán dương. Chúng ta Hoa thị nhất tộc hiện tại không cầu dương danh đều bạn, chỉ muốn tại đại tướng quân dưới trướng tận chút sức mọn. Hoa thành chủ nói đến rất là thành khẩn. Hoa thành chủ hẳn là đến lần thứ nhất ta. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Hoa thành chủ nói, đại tướng quân hảo nhãn lực, ta đã tại hết sức bồi dưỡng dưới mặt ta đảm nhiệm thành chủ, thế nhưng là không như mong muốn a. Hạ trong đồng lứa không có hai cái thiên phú cao tại ta. Hoàng Phổ Vân đặt câu hỏi, đã hỏi tới Hoa thành chủ chỗ đau, hắn không khỏi than thở. Ngươi còn có bao nhiêu năm đến cấp điểm? Ta năm nay 110 có 7, còn có người 3 năm không sống phá cấp điểm, kia chính là ta nên vẫn lạc. Mặc dù Hoa thành chủ nhìn liền 6-70 tuổi mà thôi, nhưng thực tế đã vượt qua 100 tuổi. Còn có 3 năm a. So Hoàng Phổ Vân tính ra thời gian còn muốn ngắn một chút. Đại tướng quân ngươi yên tâm, coi như ta không có ở đây, ta Hoa thị nhất tộc tuyệt đối trung thành với đại tướng quân. Hoa thành chủ coi là Hoàng Phổ Vân tại lo lắng cho mình không có ở đây, mất đi Hoa thị nhất tộc trưởng khống, cho nên lập tức biểu trung tâm. Hoa thành chủ, ngươi chớ hiểu lầm, chúng ta chỉ là tâm sự việc nhà mà thôi, không cần thiết khẩn trương như vậy. Hoa thành chủ nghe được Hoàng Phổ Vân nói như vậy, nhưng hắn vẫn là lần nữa cho thấy Hoa gia lấy Hoàng Phổ Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoa thành chủ, vật này cho ngươi, có khả năng giúp ngươi đột phá cấp điểm. Hoàng Phổ Vân lấy ra một cái vải đỏ bao lấy đồ vật, Hoa thành chủ không biết là cái gì. Bất quá nghe Hoàng Phổ Vân nói có thể giúp mình đột phá cấp điểm, vậy khẳng định không phải bình thường chi vật. Đại tướng quân, đây là? Hoa thành chủ nhận lấy không có ý tứ lập tức mở ra, đành phải hỏi Hoàng Phổ Vân. Ngươi mở ra nhìn xem. Đạt được Hoàng Phổ Vân chuẩn đồng ý, Hoa thành chủ mở ra một khắc này, Hoa thành chủ cảm giác mình sinh ra ảo giác. Thế gian này nơi nào có những vật này? Giao Long Lân Phiến. Hoa thành chủ hai mắt sáng lên nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu. Cái này Lân Phiến là Hoàng Phổ Vân lần này về Thanh Mãng Sơn Mạch, tại giao bên trong cái hang rồng phát hiện. Đại tướng quân, thứ này quá quý giá, thuộc hạ không chịu được nổi. Cái này Giao Long Lân Phiến thế nhưng là mỗi cái tu luyện thuật pháp người tha thiết ước mơ đổ bật. Có thể là Giao Long càng ngày càng hiếm ít. Rất nhiều người cho rằng đây chính là một cái truyền thuyết. Ta hôm nay có thể nhìn thấy đều là chết cũng không tiếc. Cái này cũng là thật tâm nói. Hoa thành chủ, người thu đi. Ra ngoài tuyệt đối đừng nói, ngươi biết bị người ta biết có dạng gì hậu quả. Hoa thành chủ làm sao có thể không biết hậu quả, kia có khả năng mang ý nghĩa Hoa thị nhất tộc biến mất tại Đại Vũ. Nghe được đại tướng quân để cho mình thu lại, Hoa thành chủ tay đều là run lớn. Đại tướng quân, thuộc hạ nguyện chết đi theo ngươi. Ha ha, Hoa thành chủ, ta nhưng không muốn ngươi chết. Bằng không ta vật này không phải bạch cho ngươi sao? Ta muốn tốt cho ngươi tốt còn sống, để chúng ta chỉ hạ bách tính đều được sống cuộc sống tốt. Cái này vẫn như cũng là Hoàng Phổ Vân dự tính ban đầu. Vâng, đại tướng quân. Hoa thành chủ cũng không muốn một lần sử dụng hết mảnh này Giao Long Lân Phiến, hắn chuẩn bị đi trở về đem Lân Phiến cùng bái. Mình chỉ dùng một chút xíu đến phá kiếp điểm liền tốt. Chương 1534, cô độc cảm giác chương 1534, cô độc cảm giác Hoa thành chủ giờ phút này trái tim đều nhanh muốn nhảy ra đồng dạng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem đều có chút muốn cười. Hắn thật không hiểu một cái nhanh phải bỏ mạng người, đạt được kéo dài tính mạng linh dược tâm tình. Cái này một tục thế nhưng là một cái giáp. Hoa thành chủ đều tại tưởng tượng mình có thể đem gia tộc đưa đến cao đến độ nào. Hoa thành chủ, lần này ta về Vân Châu là muốn cùng ngươi thương thảo một chút, gần nhất ta thế nhưng là thu được các loại tình báo, các loại thuật pháp gia tộc như măng mùa xuân sung ra. Ngươi thấy thế nào? Rốt cục nói tới chuyện chính, Hoa thành chủ thận trọng đem màu đỏ vải đặt ở thiếp thân chỗ, sợ mình ra không cẩn thận làm rơi. Lúc này mới ngồi xuống nghĩ đến Hoàng Phổ Vân vấn đề. Đại tướng quân, kỳ thật ta cũng nhận được đồng dạng tình báo. Ta đoán chừng thuật pháp giới lại muốn loạn. Dù cho ngươi không tìm đến ta, ta đều muốn đi Quân Châu tìm ngươi. Bất quá ngươi biết ta thời gian không nhiều, muốn an bài trước trong gia tộc người kế nhiệm, cho nên làm trễ lại không thiếu thời gian. Hoa thành chủ trong mắt đối Hoàng Phổ Vân tất cả đều là ngưỡng mộ. Đại tướng quân thật là khí quyển, quý giá như vậy thánh vật, nói cho liền cho. Hoa thành chủ nói tiếp, ta một cái tộc nhân tại Biêm Châu bên kia nghe được một tin tức. Những gia tộc này tái hiện giang hồ có một cái cộng đồng mục đích, thật giống như là muốn diệt đi một cái đại thuật pháp tông môn. Hoàng Phổ Vân thế nhưng là biết, đây đều là nhắm vào mình bằng không làm sao có thể đột nhiên đi vào Vân Châu. Hoa thành chủ, hiện tại Hoa Châu bên kia cùng chúng ta đã sửa xong. Ta nghĩ ngươi đem tinh lực đặt ở Vân Châu một có cái gì gió thổi cỏ lay ta liền có khả năng điều động binh lực của ngươi cùng gia tộc của ngươi lực lượng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem chính đường sân phía ngoài bên trong, không biết là con nhà ai ở nơi đó chạy tới chạy lui. Đại tướng quân, ngươi yên tâm, ta vừa trở về liền lập tức thực hành trước khi chiến đấu động viên. Chỉ cần đại tướng quân nhất thanh mệnh dưới, ngươi chỉ cái nào ta Hoa mẫu người liền đánh đâu, tuyệt đối không có cái gì hàng hổ. Hoa thành chủ tâm tình kích động còn không có bình tĩnh, cho nên tiếng nói có chút lớn, đem phía ngoài thân vệ đều kinh động. Tốt, có Hoa thành chủ câu nói này ta an tâm. Hoàng Phổ Vân gặp mục đích đã đến, cùng Hoa thành chủ tại Hàn Nguyên một trận, Hoa thành chủ liền chạy trở về. Hoàng Phổ Vân một cái đi tại Vải Vân Thành trên đường phố, lập tức nhớ tới năm đó mình tiến đánh Vải Vân Thành trải qua. Lúc kia mình đại nhi tử Vương Vũ Hằng vẫn là phí hướng đóng giữ tướng quân, cùng mình đánh nhiều ít cái vừa đi vừa về, mình khắp nơi lưu thủ, nhi tử lại là khắp nơi hạ tử thủ. Lập tức liền nghĩ đến Quân Châu lão tướng quân phụ tầng hầm cái kia đại nhi tử. Ta lúc nào mới có thể giải khai hắn phong ấn, để hắn nhìn nhìn mình nữ nhi đã lớn lên thành, đã đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy người đến người đi đường đi, nội tâm lúc này lại là cô độc cảm giác, bất chi bất giác đi tới cửa thành bên cạnh. Hắn hôm nay một thân thường phục, thủ thành tướng sĩ không có nhận ra cái này đại tướng quân tới. Hoàng Phổ Vân đi tới hỏi, huynh đệ, ngươi nhập ngũ đã bao nhiêu năm? Thủ thành binh sĩ coi là Hoàng Phổ Vân chính là phổ thông máy tính, thuận miệng hồi đáp, ta nhập ngũ nhanh 8 năm, ta 15 tuổi liền nhập ngũ. Vậy ngươi nhà là nơi nào nha? Hoàng Phổ Vân tiếp tục hỏi. Nhà ta ngay tại Vân Châu, bất quá phụ thân ta là vượt châu bên kia chạy nạn tới. Tên lính này cũng không có che giấu. Vậy ngươi thành thân đi. Hắc hắc, hải tử đều ba cái. Nhà ta ngay tại thôn phụ cận, cho nên có đôi khi còn có thể trở về nhìn xem. Kia không tệ a. Càng nhiều hải tử xuất sinh, đối với Hoàng Phổ Vân tới nói chính là chuyện tốt. Chương 1535, vô sự nói chuyện phiếm. Chương 1535, vô sự nói chuyện phiếm. Hoàng Phổ Vân cùng mấy người lính Hàn Nguyên hồi lâu, từ gia đình của bọn hắn cho tới đối thế cục bây giờ. Mấy người lính cũng là trò chuyện mở. Thằng đến một cái gặp qua Hoàng Phổ Vân giáo úy mang theo đội tuần tra tới. Đại tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lập tức mấy người lính choáng váng, cùng mình trò chuyện lâu như vậy người lại là đại tướng quân. Đại tướng quân, vừa mới những lời kia đều là chúng ta nói mỏ, mời không cần để ở trong lòng. Một sĩ binh run rẩy nói, bởi vì vừa rồi hắn nói một chút đội ngũ bên trong tệ nạn, cho nên mới như thế sợ hãi. Không cần sợ, ngươi lại không nói gì thêm. Hoàng Phổ Vân cảm thấy tên lính này nói đến cũng không sai, nhưng lúc này không thể nói như vậy, sợ trong lòng của hắn có gai, nhận vì mình nói sai, cho nên Hoàng Phổ Vân dứt khoát giả ngu. Các ngươi tiếp tục đứng gác, vậy ta liền trở về. Lúc đầu Hoàng Phổ dự định cùng những binh lính này trò chuyện xong sau, hắn còn đi kiểm tra một chút vài vân thành bên ngoài hộ thành đại trận, nhìn từng cái trận nhãn linh lực phải chăng sung túc. Hiện tại xem ra kiểm tra không thành vậy cũng chỉ có mặt khác tìm thời gian lại đến xem. Trường Trung học úy, kia thật là Hoàng Phổ Vân đại tướng quân sao? Chờ Hoàng Phổ Vân đi về sau, binh sĩ không thể tin được là thật, cho nên lại hỏi cái này mang đội tuần tra giáo úy. Chẳng lẽ đại tướng quân còn có thể giả mạo sao? Tiểu tử ngươi có phải hay không nói mỏ gì bảo? Trường Trung học úy vốn chính là nói đùa mà nói, nhưng binh sĩ sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi thật nói cái gì a? Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Binh sĩ kia là cúi đầu, không biết mình là không phải xuống hàng. Nha, chỉ cần ngươi không có nói mỏ là được. Đại tướng quân cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người. Trường Trung học úy vẫn là tại người khác nơi đó nghe không ít Hoàng Phổ Vân sự tích. Nghe Trường Trung học úy nói như vậy, binh sĩ lại yên tâm không ít. Không qua đại tướng quân nhìn một chút tiêu ngạo đều không có, nói chuyện giống như cùng người bình thường không có gì khác biệt. Một người lính khác nói, lời này của ngươi nói đúng, ta nghe nói đại tướng quân xuất chinh đánh trận, thế nhưng là cùng binh lính bình thường đồng dạng, còn cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở, chưa từng có đặc thủ chiếu cố cái gì. Có đôi khi hắn còn dẫn đội công kích. Trường Trung học úy kiểu nói này, để ở đây binh sĩ càng kính trọng Hoàng Phổ Vân. Nghe nói đại tướng quân vẫn là một cái thuật pháp môn phái tông chủ, cái này có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thật, Vân Châu Lạc Thần Cốc nghe nói qua chứ. Trường Trung học úy giống như đối Hoàng Phổ Vân vẫn tương đối hiểu rõ. Đương nhiên nghe nói qua, cách Vải Vân Thành không phải rất xa. Nơi đó giống như không khiến người ta lên núi. Bên cạnh một sĩ binh nói. Trường Trung học úy nhẹ giọng đối mấy người lính nói ra, nơi đó cũng không phải ai cũng có thể vào, ta đều chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Đó chính là đại tướng quân tông môn sở tại địa. Cái này Vải Vân Thành bên ngoài nhìn không thấy các loại hộ thành đại trận, chính là đại tướng quân tông môn bên trong thuật pháp sư bày. Bằng không chúng ta làm sao có thể như thế an toàn? Nguyên lai là như vậy. Binh sĩ đối Hoàng Phổ Vân kia là càng thêm sùng bái. Ngươi nói ta có thể hay không đi tu luyện thuật pháp? Một người lính khác có chút hiếu kỳ. Hẳn là có thể a. Nếu không ngươi đi Lạc Thần Cốc bên kia thử một chút. Trường Trung học ý cụ thể cũng không biết được hay không, chỉ là để binh sĩ đi thử xem. Tốt, vậy ta có thời gian liền đi xem một chút. Binh sĩ bởi vì lúc trước nhìn thấy một cái ngự kiếm phi hành thuật pháp sư, hắn nhưng là hâm mộ vô cùng. Hoàng Phổ Vân cái nào biết mình liền cùng binh sĩ nói chuyện phía một chút, sẽ cho những binh lính này mang đến nhiều như vậy ảnh hưởng. Hiện tại Nam Châu nhìn như bình tĩnh như mặt hồ, vụ trộm không biết bao nhiêu thuật pháp sư đã tiến vào mấy châu. Các ngươi tướng quân đâu? Hoàng Phổ Vân tới Vân Châu nhiều ngày như vậy, một mực còn không có nhìn xem chiếc cốt lạc thiện, trước đó bận bịu một mực không có cảm thấy. Nhưng là hơi rảnh rỗi liền nhớ lại, Vân Châu tướng quân chiếc cốt lạc thiện không có gặp. Chương 1536, lại về mây mù cốc. Chương 1536, lại về mây mù cốc. Hồi đại tướng quân, chiếc cốt tướng quân về Vân Châu mây mù cốc. Chiếc cốt tướng quân thúc phụ Quy Thiên hắn trở về vội về chịu tang. Chiếc cốt lạc thiện phó tướng hồi đáp, hắn làm sao không nói với ta nhất thanh đâu? Phó tướng coi là Hoàng Phổ Vân đang trách cứ chiếc cốt lạc thiện, vô cớ rời đi trụ sở. Nhưng thật ra là Hoàng Phổ Vân cùng chiếc cốt lạc thiện thúc phụ nhận biết, năm đó mình tiến đánh mây mù cốc, hắn hai thúc cháu thế nhưng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chiếc cốt tướng quân đem tất cả mọi chuyện giao phó xong mới đi, còn có hắn nói qua vừa xong xuôi tang sự liền trở lại. Phó tướng tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi chớ khẩn trương, ta cũng không có trách cứ với hắn, ta ý tứ ta hẳn là đi một chuyến. Hoàng Phổ Vân ngẫm lại mình bao nhiêu năm chưa từng đi mây mù cốc, hiện ở bên trong biến thành bộ dáng gì cũng không biết. Phó tướng lúc này mới thở dài một hơi, hắn nhưng là biết đại tướng quân không có điều lệnh rời đi trụ sở nhưng là tự tội. Bẩm báo đại tướng quân, điên tổng dịch thần áp giải lương thảo tiến vào Vải Vân Thành. Một sĩ binh tiến vào châu phủ nha môn. 90 mấy tuổi người, hắn làm sao còn chạy khắp nơi? Hoàng Phổ Vân thật là sợ điền tổng dịch thần xảy ra vấn đề gì. Hoàng Phổ Vân cùng phó tướng hai cái ra nha môn trước đó, Hoàng Phổ Vân để tiểu thất chuẩn bị kỹ càng hành trang. Hắn gặp qua điền tổng dịch thần về sau, lập tức trở về Quân Châu. Điền lão, ngươi làm sao còn mình tự mình chạy a? Ta không phải cho ngươi phối bên kia phụ tá, bọn hắn làm gì đi? Điền Tổng Dịch Thần biết đại tướng quân sinh khí, là quan tâm mình, ha ha, đại tướng quân ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là nghĩ hoạt động một chút gân cốt, bằng không vẫn đợi ta sẽ mốc meo. Những người khác ta đều phái đi ra. Vậy thì tốt, ngươi tranh thủ thời gian vào thành nghỉ ngơi một chút. Sau đó đi Lạc Thần Cốc đợi nửa tháng. Đem xe gỡ xong ta liền đi, ta cũng đi gặp ngươi cô phụ bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là tại Lạc Thần Cốc cùng một chỗ chờ đợi nhiều năm. Được rồi. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân muốn cùng Điền Tổng Dịch Thần uống hai chén nhưng là nghĩ đến mình muốn đi trước Côn Châu, chuyện bên kia cũng không thể trì hoãn. Đại tướng quân, ngươi có việc liền làm việc của ngươi, bên này ta có thể giải quyết. Điền Tổng Dịch Thần cũng nhìn ra Hoàng Phổ Vân có việc. Vậy thì tốt, chết cốt phó tướng, ngươi thay ta chiếu cố tốt Điền lão. Hoàng Phổ Vân cũng không có dông dài, quay người về thành đi. Tầm nửa ngày sau, Hoàng Phổ Vân cùng A Thất xuất hiện mây mù cấp phía trước. Sư phụ, chúng ta đi nơi nào à? Nơi này chính là một con sông, phía dưới chính là vách đá. A Thất trước kia chưa có tới, nhìn xem một cái đại bình nguyên đột nhiên có một đầu mãnh liệt như vậy đại hạ. Ngươi theo ta vài chục năm còn nhìn không ra nơi này có tình huống như thế nào sao? Hoàng Phổ Vân là tại thi A Thất. Trải qua Hoàng Phổ Vân một nhắc nhở, A Thất nhìn kỹ. Sư phụ không có khả năng vô duyên vô cớ nói lời này. Một khắc đồng hồ về sau, sư phụ, cái này dòng sông phía dưới là hẳn là kết giới, trải qua ngày này nhưng cầu đá quá khứ là a. Hoàng Phổ Vân cái này tên đồ đệ này cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được tiến mây mù cốc đường. Ngươi nói không sai, chính là từ cái này cầu đá quá khứ. Ngươi theo ta đi. Hoàng Phổ Vân phất ống tay áo một cái, bước lên cầu đá. A Thất thế nhưng là không biết, vừa bước lên cầu đá thế mà tả hữu đung đưa. A Thất quát to một tiếng, hắn nhìn ra sư phụ ứng phó tự nhiên, xác định sư phụ khẳng định biết cầu sẽ lắc lư. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh, bằng không liền ngã tiến mãnh liệt trong sông đi. Sư phụ, ngươi làm sao không nói cho ta ạ? Cái gì đều nói cho ngươi, vậy ngươi về sau đường có phải hay không ta thay ngươi đi? Biết sư phụ. A Thất còn có thể nói cái gì đó. Đi đến trong cầu đá ở giữa, Hoàng Phổ Vân đột nhiên hô to, thiên địa chi đức, nô hoàng chi địa. Nước đi chân trời, đại môn mà mở. Đây là tiến mây mù cốc mật ngữ, lúc trước vẫn là chiếc cốt lạp tiện nói cho hắn biết. Chương 1537, không giống sư phụ chương 1537, không giống sư phụ Hoàng Phổ Vân niệm xong mật ngữ về sau, A Thất thấy choáng, mặt khác một phen cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mình. Vừa mới còn nói nhìn một cái bình nguyên vô tận, lập tức cao vút trong mây sơn phong xuất hiện tại trước mắt của mình. Kia nhánh sông cũng không thấy. Sư phụ, kết giới này đến lớn bao nhiêu a? Trong này thế nhưng là trước phí hướng tị thế địa phương, bên trong phương viên vài trăm dặm điện. Mặc dù biết lớn, không muốn lớn như thế. Tiến mây mù cốc, hai người cảm thụ hoàn toàn khác biệt. A Thất cảm nhận được nơi này linh khí kia là tương đương đồng. Hoàng Phổ Vân lại cảm nhận được nặng nề. Đi vào không bao xa đã nhìn thấy cờ trắng, xem ra thật đang làm tang sự. Đột nhiên một thanh âm kêu lên, ngươi là Vương tướng quân. Đây chính là Hoàng Phổ Vân hơn 30 năm trước họ liền ngay cả A Thất đều chỉ biết là sư phụ họ Hoàng Phổ, căn bản không biết Hoàng Phổ là sư phụ Hạ Thiên Sơn về sau, vì che giấu tung tích đổi họ. Không đúng. Mấy thập niên ngươi làm sao cũng không có thay đổi dạng. Người này nhìn khả năng so Hoàng Phổ Vân còn muốn lớn hơn một chút. Chính là ta nghe nói chết cốt A Thúc đã qua đời, cho nên chạy tới Phùng Biếng, không biết có sai hay không chẳng qua thời gian. Hoàng Phổ Vân hỏi. Không có, không có. Ta dẫn ngươi đi. A Thất không nghĩ tới sư phụ ở chỗ này còn có người biết hắn. Sư phụ, hắn bị cái gì gọi đâu Vương tướng quân? Hoàng Phổ Vân cũng không có che che lấp lấp, gọn gàng dứt khoát hồi đáp, ta họ gốc Vương A. Cái gì? Ngươi họ Vương? Có cái gì ngạc nhiên? Trước mặt chiếc cốt tộc nhân lĩnh lấy bọn hắn xuyên qua một dòng suối nhỏ, Vương tướng quân, ngay ở phía trước. Hoàng Phổ Vân đã trông thấy không xa có một cái viện, bên trong có thể nói là đầy áp người. Tộc trưởng, Vương tướng quân đến rồi. Chiếc cốt tộc nhân hô to, lập tức hết thảy mọi người nhìn sang. Có ít người nhận ra Hoàng Phổ Vân, có chút tuổi trẻ không biết người đến là ai, nhưng là Vương tướng quân sự tích bọn hắn lại nghe nói qua. Chiếc cốt lạp thiện mang theo hiếu vải chạy tới, đại tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Đối với Hoàng Phổ Vân đến rất là kinh ngạc. Ngươi nói ngươi cũng thế, chiếc cốt A Thúc cùng ta không quen sao? Mặc dù nhiều năm như vậy không có tới nhìn hắn nhưng tới đưa tiễn cũng là nên a. Làm sao? Các ngươi đang trách ta nhiều năm như vậy không có tới nhìn hắn sao? Đại tướng quân, chúng ta làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Chúng ta đều là nghĩ đến đại tướng quân từng ngày nhiều chuyện như vậy, liền không có thông chi ngươi. Chiếc cốt lạp thiện đem Hoàng Phổ đưa vào biệt tử, đi lên niên kỷ đều biết Hoàng Phổ Vân, đều nhao nhao đi lên chào hỏi. Vương tướng quân, ngươi được chứ? Tốt. Tất cả mọi người tốt ta. Cứ như vậy Hàn Nguyên, bên cạnh A Thất hiện tại hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Bất quá hắn có thể cảm thụ được những người này đều mười phần tôn kính sư phụ. Chiếc cốt lạp thiện còn đem mấy cái trong tộc trọng yếu hậu sinh giới thiệu cho Hoàng Phổ Vân quen biết. Đại tướng quân, mấy cái này đều là trong tộc đính lương trụ. Ta hiện tại trên cơ bản rất ít trở về, cho nên chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Hoàng Phổ Vân vẫn là ôn hòa cùng bọn hắn chào hỏi, lần này trừ đưa chiếc cốt A Thúc đoạn đường bên ngoài, hắn còn muốn lại đi một lần trong hoàng lăng, bởi vì ở trong đó có rất nhiều năm đó không có giải khai nghi hoặc. Mấy lần kém chút táng thân ở trong đó. Chiếc cốt lạp thiện, các ngươi lão tổ còn. Hoàng Phổ Vân lúc đầu muốn hỏi một chút chiếc cốt lao tổ còn ở đó hay không, đột nhiên suy nghĩ một chút tại tang lễ bên trên, hỏi như vậy có chút không lễ phép liền ý miệng. Đại tướng quân nói là lão tổ a. Hắn hẳn là còn sống đi. Nhưng là tộc nhân nói rất nhiều năm chưa từng gặp qua hắn. Có người một lần cuối cùng nhìn thấy hắn tại lớn dẹp trong núi. Từ đó về sau liền không có người thấy. Chiếc cốt lạp thiện theo Hoàng Phổ Vân nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết hắn ý tứ. Bên cạnh tộc nhân đem A Thất kéo qua một bên, nói lên năm đó Hoàng Phổ Vân là thế nào mang lấy bọn hắn, đánh bại cái khác mấy họ người. Nói lên nếu như không phải Hoàng Phổ Vân, bọn hắn chết cốt tộc khả năng liền diệt tộc. A Thất từ một cái khía cạnh khác hiểu được không đồng dạng sư phụ. Ta nghĩ chết cốt A Thúc tang lễ về sau, đi tìm một chút lão tổ. Hoàng Phổ Vân nói với chết cốt Lạp Tiện ra ý nghĩ của mình. Cái này muốn để bọn hắn mang theo đại tướng quân đi tìm. Ta phải gấp lấy về Vân Châu. Chương 1538, trò chuyện lên quá khứ chương 1538, trò chuyện lên quá khứ chết cốt Lạp Tiện còn ghi nhớ lấy Vân Châu quân vụ chính vụ, lưu thêm một khắc đều cảm giác Vân Châu gặp nguy hiểm. Kia tốt, kỳ thật ta còn muốn tiến ở trong đó nhìn xem. Mặc dù Hoàng Phổ Vân không có nói rõ, chết cốt Lạp Tiện thế nhưng là biết chỉ là nơi nào. Không qua đại tướng quân ngươi nhất định cẩn thận. Chết cốt Lạp Tiện thế nhưng là kém chút chết tại lớn dẹp bên kia núi trong Hoàng Lăng. Đặc biệt là bên trong nền lớn, đến bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt. Sư phụ, cái gì còn muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian sao? Ban đêm sư đồ hai người ngủ ở trong một cái phòng. Ừm, còn muốn lưu lại một đoạn thời gian. Hoàng Phổ Vân nằm ở trên giường nghĩ đến mình lần thứ nhất lầm sông tới tình hình, còn có về sau chiếc cốt Lạp Thiện xuất Vân Sương mù cốc hướng mình cầu cứu, từng kiện sự tình giống qua phim, từng cái hiện ra tại mình trong đầu. Nói thật, Hoàng Phổ Vân xuyên qua đến chiếc cốt thời không, hắn thích nhất vẫn là ở trên giáp thôn thời điểm. Mình mang theo hương thân làm ngọn đến, cất rượu. Nhìn xem mọi người từng ngày được sống cuộc sống tốt, vậy được liền so hiện tại làm đại tướng quân thỏa mãn nhiều. Sư phụ, nơi này linh khí khả chân nồng đậm a. A Thất cảm thán nói. A Thất, ngươi cũng chớ làm loạn. Nơi này linh khí cũng không thể loạn dẫn vào kinh mạch. Hoàng Phổ Vân cảnh cáo A Thất. Sư phụ, đây là vì cái gì a? Chẳng lẽ nơi này cùng nơi khác linh khí không giống? A Thất có chút không hiểu. Đúng vậy a. Ngươi nhìn nơi này linh khí như vậy nồng đậm, vì cái gì không có lợi hại thuật pháp sư? Nơi này linh khí không phải dùng tới tu luyện thuật pháp mà là dùng để ẩn dưỡng những cái kia lăng mộ. Đối với thuyết pháp này, A Thất càng thêm không hiểu. Vì cái gì lăng mộ còn muốn linh khí đến ẩn dưỡng? Điểm này thế nhưng là Hoàng Phổ Vân tiếp xúc thuật pháp về sau, suy nghĩ thật lâu mới lý giải tới. Trước kia hắn căn bản không hiểu cái gì là linh khí. Đây chính là Hoàng Phổ Vân lần này vì cái gì muốn vào Hoàng Lăng nhìn xem nguyên nhân một trong. Sư phụ, lần này ngươi về Lạc Thần Cốc, cự viên nghĩ như vậy đi theo ngươi ra, ngươi vì cái gì không cho nó đi theo đâu? Ngươi không biết, cự viên tuổi tác so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Năm đó ta dẫn nó vào cốc, chính là vì để nó trong cốc bảo dưỡng tuổi thọ, không nghĩ tới nó là càng sống càng tinh thần. Ta sợ nó vừa rời đi Lạc Thần Cốc liền trở nên tuổi già sức yếu. Nha, ta hiểu được. Bất quá cự viên trong cốc nhưng tài giỏi, cái gì sống đều học xong làm, nếu như có thể nói chuyện chính là hiển nhiên một người. A Thất cảm thán A Thất tài giỏi. Năm đó hắn nhưng là đi theo ta xông pha chiến đấu, là một điểm không sợ. Liền ngay cả mấy chục con sói vây công nó đều không có sợ qua. Sư phụ ngươi nói cho ta một chút thôi. A Thất trước kia chưa từng có cơ hội cùng sư phụ nói chuyện hiếm. Đừng nói tán gẫu, mấy tháng có thể gặp mặt một lần cũng không tệ rồi. Một đêm Hoàng Phổ Vân từ mình làm sao nhập ngũ bắt đầu, chậm rãi giảng. Nghe được A Thất là như si như say, đặc biệt là nghe được bên trong mấy nhân vật, cái gì Bùi Lao tướng quân, cái gì Trịnh tiên sinh. Còn có đặc biệt nói Vương Dung thời điểm, đem A Thất đều cho nghe khóc. Một người điên tỉ tỉ là thế nào nhận ra nhiều năm không thấy tiểu đệ. Hoàng Phổ Vân nghĩ tới những thứ này, hắn lại nghĩ tới Chu Gia Gia, Chu Lý Thị những người này, đương nhiên còn có mình cái kia huynh đệ tốt nhất, Chư Báo. Sư phụ, ngươi khi đó ở kinh thành thủ cửa thành thời điểm nghĩ tới sẽ chết sao? Nghe được Hoàng Phổ Vân nói lên vào kinh Cần Vương, mình mang theo 2000 binh sĩ tử thủ Nam thành cửa sự tích. Lúc ấy chỗ nào nghĩ đến nhiều như vậy a? Lúc ấy đối phương tiện chẳng khác nào mưa không ngừng dưới, kia một cầm đánh xong ta ngất ngủ 5 ngày 5 đêm, tất cả mọi người cho là ta sẽ chết. Sư phụ, ngươi quá lợi hại đối diện thế nhưng là mấy vạn đại quân, ngươi còn xông ra khỏi cửa thành phản sát đối diện tướng quân. Giờ phút này Hoàng Phổ Vân tại A Thất trong lòng là cao lớn. Lúc ấy đợi chỗ nào nghĩ nhiều như vậy a? Nói cho cùng mình vẫn chỉ là một cái tân binh đạn tử. Chương 1539, sóng phí sư phụ dụng tâm lương khổ chương 1539, sóng phí sư phụ dụng tâm lương khổ. A Thất nghe Hoàng Phổ Vân nói chuyện cũ, hắn đều quên mình mệnh dã rời sự tình. Đương Hoàng Phổ Vân nói híp mắt một chút thời điểm, hắn còn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại không có ý tứ gọi sư phụ nói tiếp. A Thất là càng hiểu hơn sư phụ quá khứ trước kia đại đa số đều là nghe người khác nói. Sư phụ, kinh nghiệm của ngươi quá phong phú. Đừng nóng nội, con đường của ngươi còn dài mà. Hoàng Phổ Vân cười hồi đáp. Cũng không biết ta có thể hay không giống sư phụ đồng dạng trưởng thắng, ta đại ca cùng ta cùng một chỗ tiến tông môn, bất quá đại ca tại lần kia bảo hộ sư phụ chiến đấu bên trong vẫn lạc. A Thất cảm xúc lập tức liền sa sút. Chuyện này không phải A Thất hôm nay nói lên, Hoàng Phổ Vân căn bản không biết chuyện này. Không có ý tứ, để lệnh minh vì ta mà. Hoàng Phổ Vân rất là ấy nấy. Sư phụ, đừng nói như vậy, nếu như lúc ấy để cho ta đi chết, ta đồng dạng là nghĩa vô phản cố. Là sư phụ để chúng ta có ngày sống dễ chịu. Nếu như không có tiến tông môn hai huynh đệ chúng ta khả năng đã sớm phơi thây hoang dã. Ta chỉ là có chút đau lòng ta đại ca, từ khi sau khi cha mẹ mất, vẫn luôn là hắn chiếu cố ta. Nói A Thất nói không được nữa. Hoàng Phổ Vân lúc này cũng không biết làm sao an ủi A Thất bởi vì cùng tại người đứng bên cạnh hắn, chết quá nhiều nếu như từng bước mấy cái đến, khả năng 10 ngày nửa tháng đều số không hết. Về sau còn có rất nhiều đệ tử hoặc là binh sĩ chiến tử. Tới ngày thứ hai, chiếc cốt A Thúc liền táng tại thôn bên ngoài không xa mộ phần trong đất. Tang lễ vừa xong, chiếc cốt Lạp Thiện liền trở về Vân Châu. Mấy cái trẻ tuổi tiểu tử mang theo Hoàng Phổ Vân sư đồ liền tiến vào lớn dẹp núi, nhiệm vụ thứ nhất là tìm kiếm chiếc cốt lão tổ, thứ hai chính là tiến Hoàng Lăng. Hoàng Phổ Vân y nguyên còn nhớ rõ một lần cuối cùng kia trong lăng mộ nước, kém chút đem mình chết đuối bên trong. Mây mù cốc người ở bên trong vẫn là quen thuộc gọi hắn Vương tướng quân, Hoàng Phổ Vân cũng tùy ý bọn hắn gọi thế nào. Vương tướng quân, ngươi nhìn bên kia chính là cuối cùng nhìn đến lão tổ địa phương, về sau liền lại chưa từng gặp qua lão tổ. Một cái chiếc cốt tiểu tử chỉ vào một cái khe núi. Bên kia cách gần nhất Hoàng Lăng khả năng có 10 dặm dáng vẻ, Hoàng Phổ Vân thế nhưng là nhớ kỹ, chiếc cốt lão tổ thế nhưng là tham dự những này Hoàng Lăng kiến tạo. Hiện tại không sai biệt lắm hẳn là tiếp cận 200 tuổi a. Các ngươi có biết hay không lão tổ có thứ gì đặc thù yêu thích? Hoàng Phổ Vân hỏi một cái niên kỷ hơi lớn người. Chiếc cốt nghe A Thúc nói qua, lão tổ liền thích tuần sát những này Hoàng Lăng. Bất quá lâu như vậy chưa từng nhìn thấy hắn có khả năng hay không. Chiếc cốt ngược lại là lời nói thật, dù sao hơn 100 tuổi hiện tại người bình thường hơn 60 đều là cực hạn. Đám người bọn họ tại lớn dẹp trong núi đi vài ngày, tiểu tử này A Thất lĩnh giáo kết giới này lớn bao nhiêu? Bọn hắn những người này cũng không phải người bình thường, mấy ngày cước lực đây chính là đi hơn 1000 dặm địa. Sư phụ, chúng ta còn muốn tìm sao? A Thất len lén hỏi, tận lực không cho mấy cái kia chiếc cốt tộc nhân nghe được. Chúng ta cũng không phải tùy tiện đi một chút, ngươi còn phải chú ý nhìn xem cái này trong núi có thứ gì khác biệt. Hoàng Phổ Vân tiểu nói này, A Thất ngộng. Cái này những này chỉ lo đi kết quả không có cái gì nhìn. Sư phụ, hắn mặt mũi tràn đầy hối nấy, sư phụ khổ tâm đều cho mình lãng phí. Nhiều như vậy đệ tử, sư phụ liền chỉ dẫn theo tự mình một người, đây là cỡ nào tốt làm cho người hâm mộ kỳ ngộ. Mình mấy ngày nay lại ngốc ngốc cùng đi theo. Không có việc gì, hiện đang quan sát cũng không muộn. Đột nhiên Hoàng Phổ Vân trông thấy một con nện, vì cái gì nện chạy ra ngoài, không nên tại trong lăng mộ sao? Bên kia là nện lớn a. Đúng, hiện tại cái đồ chơi này ở bên ngoài chạy khắp nơi, có đôi khi còn cắn bị thương hải tử. Vương tướng quân nhưng phải chú ý, nện lớn đặc biệt nghe được mùi máu tươi tựa như bị điên. Chiếc cốt tộc nhân nhắc nhở. Chương 1540, không biết bên ngoài là thế nào chương 1540, không biết bên ngoài là thế nào những vật này không nên tại trong lăng mộ sao? Hoàng Phổ Vân hỏi. Cái này nện lớn tại trong lăng mộ sao? Chiếc cốt thông không hiểu hỏi Hoàng Phổ Vân, bọn hắn còn vẫn cho là những này nện lớn tại lớn dẹp núi rất là phổ biến. Hắn hỏi lên như vậy, Hoàng Phổ Vân liền biết cái này nện lớn từ trong mộ ra đã rất lâu rồi. Bằng không những người tuổi trẻ này không có khả năng như thế, những này nện lớn trước kia chỉ ở những cái kia trong hoàng lăng, là phòng ngừa có người đi trộm mộ tại trong mộ bọn chúng nhưng lợi hại. Một người một móng đuốt liền trào xuyên. Hoàng Phổ Vân ngồi phía trên thạch đầu, cùng những này chiếc cốt tộc người nói. Lợi hại như vậy sao? Vương tướng quân nguyên là làm sao mà biết được? Chiếc cốt thông tò mò hỏi. Ngươi xuẩn A. Vương tướng quân khẳng định trước kia cùng A ra bọn hắn tiến vào hoàng lăng. Nói chuyện chính là chiếc cốt Lạp Thiện cháu trai. Đúng vậy A. Năm đó ta và ngươi A ra đi vào, bị những này nện lớn đuổi theo chạy, suýt chút nữa thì mạng của chúng ta. Chiếc cốt Lạp Thiện tại cháu trai trong mắt đây chính là vô địch tồn tại, A ra cũng đã nói với mình, vương tướng quân so A ra lại lợi hại ngàn vạn lần. Bọn hắn đều bị nện đuổi theo chạy. Những này nện lớn đến có bao nhiêu lợi hại A? Vương tướng quân, ngươi không phải dỗ dành chúng ta chơi A? Chiếc cốt Lạp Thiện cháu trai có chút không tin. Vương lừa gạt các ngươi làm gì? Hoàng Phổ Vân lập tức vớt lên ống tay áo của mình. Trên cánh tay rất một khối to vết sẹo, các ngươi nhìn, đây chính là năm đó nện lớn bắt. Nhìn thấy Hoàng Phổ Vân trên tay vết sẹo, dù cho qua mấy thập niên hoàn toàn có thể nhìn ra được bị ngạnh sinh sinh xé toang một miếng thịt. Tại nện lớn thật lợi hại a. Xem ra sau này cách cái đồ chơi này xa một chút. Người tên là gì a? Hoàng Phổ Vân còn không biết chiếc cốt Lạp Thiện cháu trai danh tự. Vương tướng quân, ta gọi chiếc cốt Hồng. Danh tự này vẫn là gia gia của ta lấy đâu? Chiếc cốt Hồng tiêu ngạo nói. Thật sao? Gia gia ngươi vì cái gì không mang theo ngươi xuất cốc đâu? Hoàng Phổ Vân tò mò hỏi. Kỳ thật ta cũng nghĩ ra đi, a gia chính là không cho. Hắn nói ta nên đợi ở trong cốc. Đây mới là sứ mệnh của ta. Hoàng Phổ Vân đại khái đoán chừng đến chiếc cốt Lạp Thiện hẳn là muốn để chiếc cốt Hồng tiếp nhận tộc trưởng. Vương tướng quân, bên ngoài là một cái dạng gì a? Chiếc cốt thông còn chưa đi ra mây mù cốc. Ngươi có thể đi ra xem một chút a. A Thất hồi đáp. Hắc hắc, ta cũng nghĩ, bất quá kéo Thiện Thúc nói phải chờ ta đầy 18 tuổi mới có thể đi theo hắn ra ngoài. Bất quá ta lập tức 18 tuổi. Vương tướng quân, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Chiếc cốt thông nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Cái này muốn ngươi chiếc cốt Lạp Thiện ra nói mới có thể cũng được a. Ta mang ngươi ra ngoài hắn tức giận làm sao bây giờ a? Hoàng Phổ nói đùa nói. Vương tướng quân, cái này ta có thể làm chủ. Qua mấy ngày hắn liền 18 tuổi có thể đi theo ngươi ra ngoài. Chiếc cốt Hồng nói. Đồng thời trong mắt tất cả đều là hâm mộ nhìn xem chiếc cốt Thông. Kỳ thật các ngươi đợi trong cốc liền rất tốt, bên ngoài quá loạn. Đây là lời nói thật, bên cạnh A Thất đều không tự chủ nhẹ gật đầu. Chiếc cốt Thông không phải rất rõ ràng Hoàng Phổ Vân nói lời này có ý tứ gì, nghĩ thầm vương tướng quân có phải hay không ghét bỏ mình đi theo là một cái vương hữu. Các ngươi không biết, bên ngoài bây giờ chiến tranh không ngừng. Hôm nay có thể nhìn thấy người, ngày mai không nhất định có thể nhìn thấy. Các ngươi nơi này tốt bao nhiêu a? Không có chiến tranh liền không có giết chóc. A Thất trong lòng còn thật hâm mộ cuộc sống ở nơi này. Kia chiếc cốt Lạp Thiện ra ra vì cái gì luôn luôn ở bên ngoài a? Hắn là Vân Châu tướng quân, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. A Thất hồi phục. Các ngươi rất nhiều chiếc cốt tộc nam nhi ngay tại Vân Châu a. Bọn hắn tác chiến phi thường hung mãnh. Chương 1541, không công mà lui chương 1541, không công mà lui nghỉ ngơi đủ rồi, Hoàng Phổ Vân bọn hắn tiếp tục tìm kiếm chiếc cốt lao tổ. Hiện tại A Thất cũng không giống như trước đó liền biết tìm người đi đường, mà là một đường nhìn xem lớn dẹp núi thế núi đi hướng, còn có mỗi cái sơn phong ở giữa linh khí biến động. Một bên nhìn một bên miệng bên trong lẩm bẩm bắc cao nam thấp, linh khí cấp tốc hạ xuống. Những này Hoàng Phổ Vân cũng nghe được trong tai. A Thất, ngươi nhìn bên kia. Hoàng Phổ Vân chỉ vào nơi xa. A Thất Thuận Hoàng Phổ Vân ngón tay trông đi qua, kia là một cái sơn cốc. Triết Quốc Thông cũng nhìn sang, nha. Bên kia là Vân Khê Cốc, nơi đó lâu dài sương mù tràn ngập, khả năng mây mù cốc danh tự liền ra từ nơi này, bất quá kỳ quái là nơi này gọi Vân Khê Cốc. Hiển nhiên Hoàng Phổ Vân để A Thất nhìn bên kia không phải chỉ muốn biết sơn cốc tên gọi là gì. Mặc dù nhìn bạch bạch sương mù bao phủ cả cái sơn cốc, nhưng sương trắng phía trên còn có tầng thật mỏng hoàng quang, nhưng cái này hoàng quang cùng ánh nắng chiếu hoàn toàn không giống. Sư phụ, ta có thể qua bên kia nhìn xem sao? A Thất nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Triết Quốc Hồng lập tức nói, huynh đệ bên kia nhìn xem không xa, thế nhưng là từ nơi này đi qua nhưng có nhỏ 20 dặm điện. Không có vấn đề, sư phụ ngươi lưu lại ký hiệu liền tốt, ta đến lúc đó đi tìm các ngươi. Nói xong A Thất liền chạy ra ngoài. A Thất, ngươi phải cẩn thận, không thể lỗ mãng, gặp được nguy hiểm liền lập tức rút khỏi đến. Hoàng Phổ Vân vẫn là lo lắng cho mình cái này tiểu đồ đệ. A Thất thân ảnh rất nhanh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, Hoàng Phổ Vân trong lòng vẫn là có chút bận tâm, nhưng hắn cũng nghĩ A Thất trưởng thành. Vương tướng quân, cái này mấy ngọn núi tìm không thấy liền không tìm được. Triết Quốc Thông chỉ vào mấy ngọn núi. Tốt a, tìm không thấy coi như xong. Ta cũng là 30 năm trước gặp qua Triết Quốc lão tổ, lúc kia hắn đều hơn 100 tuổi. Ta hỏi ngươi Thái gia lão tổ cụ thể nhiều ít tuổi, hắn nói hắn cũng không biết. Lão tổ tại chúng ta trong tộc hiện tại vẫn là một cái truyền thuyết. Triết Quốc Thông đi tại Hoàng Phổ Vân đằng sau. Thằng đến tìm tới cuối cùng một ngọn núi, đều không có phát hiện Triết Quốc lão tổ tung tích. Vương tướng quân, xem ra lão tổ là không tìm được. Vậy chúng ta liền trở về đi. Hoàng Phổ Vân kỳ thật cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút trong này linh khí cùng kết giới này trận nhãn, cái này mới là trọng yếu nhất mục đích. Trước kia không có tu luyện thuật pháp cùng trận pháp những này, cho nên lúc kia căn bản xem hiểu những thứ này. Hiện tại mình thế nhưng là thuật pháp tông môn tông chủ, dù cho kết giới này cao minh đến đâu, hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng 6-7 phân vẫn là nhìn ra được. Triết Quốc Thông, về sau ngươi chính là Triết Quốc tộc tộc trưởng nhân tuyển, ra ra ngươi Triết Quốc mây không có trong gốc. Các ngươi tộc truyền thừa kia kỹ nghệ ngươi làm sao học a? Triết Quốc tộc tộc trưởng là phụ tử tương truyền, Triết Quốc Thông phụ thân mất sớm, cho nên cũng chỉ có thể Triết Quốc làm thiệt dạy. Nha, cái này ta cái gì cũng không biết, ta tổ phụ mỗi lần trở về đều là vội vàng về, đợi không được 2 ngày liền đi. Hắn thường xuyên cảm thán thân bất do kỳ a. Hoàng Phổ Vân nhìn ra Triết Quốc Thông tiếc nuối, hắn là sợ Triết Quốc làm thiện bạn nhất ra một cái gì ngoài ý muốn, kia truyền thừa của bọn hắn liền đoạn mất. Tốt, chờ ta sau khi ra ngoài, ta cho ngươi tổ phụ thả 3 năm, để hắn trở về dạy ngươi 3 năm. Triết Quốc tộc hiện tại thế nhưng là Hoàng Phổ Vân trong tay một chi kỳ binh, hắn cũng không muốn cứ như vậy đoạn mất. Bộ dạng này được không? Vậy ta tổ phụ sẽ không đồng ý, hắn cũng đã có nói muốn vì đại tướng quân sông pha chiến đấu, còn nói cho ta không có vương tướng quân liền không có chúng ta Triết Quốc tộc hôm nay. Nhớ năm đó chúng ta Triết Quốc tộc kém chút bị cái khác 4 họ tiêu diệt tộc, tất cả đều là vương tướng quân trợ giúp chúng ta mới có hôm nay. Xem ra Triết Quốc Lạp Thiện không có ít cho những này hậu bối nói chuyện năm đó. Khi bọn hắn vượt qua mấy ngọn núi, đột nhiên cảm giác đằng sau có dị động, hết thảy mọi người lập tức cảnh giác lên. Nhao nhao rút ra đao kiếm của mình, chỉ có Hoàng Phổ Vân rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chương 1542, dâu trắng lao ra ra chương 1542, dâu trắng lao ra ra ai? Đi ra cho ta. Kỳ thật Triết Quốc Thông bọn hắn không có cái gì trông thấy, chỉ là nghe được nơi xa truyền đến một chút vang động mà thôi. Bởi vì một đường cỏ đều là người cao, bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, sợ là nhện lớn từ bên trong lao ra liền phiền toái. Đặc biệt nghe Hoàng Phổ Vân nói nhện lớn, so với bọn hắn trước đó hiểu rõ lợi hại về sau, tính cảnh giác cao hơn. Sư phụ, là ta. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người để tay xuống bên trong đao kiếm. Ai nha? Á Bảy huynh đệ, nguyên lai là ngươi nha. Ta còn tưởng rằng là nhện lớn hoặc là cái khác manh thú đâu. Triết Quốc Hồng vừa cười vừa nói. Nhưng là A Thất đi ra bụi cỏ một khắc này, vẫn là đem mọi người giật nảy mình. A Thất kia là đầy người vết máu. A Thất, ngươi làm sao rồi? Có sao không? Hoàng Phổ Vân vội vàng hỏi. Sư phụ, ta không có chuyện gì. Chỉ là một chút quẹt làm bị thương, không có cái gì trở ngại. A Thất mặc dù nói không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là thở hào hẹn. Ngươi cứu lại gặp được cái gì? Hoàng Phổ Vân vẫn là trông thấy A Thất trên người áo choàng đều không có một khối địa phương tốt. Sư phụ, ta vốn là muốn đi xem kia Vân Khê trong cốc là một cái dạng gì tình huống. Kết quả vừa đến đã nhìn thấy bên trong thung lũng kia lít nha lít nhít này lớn, bọn chúng liều mạng hướng trong sơn cốc dũng mãnh lao tới. Ta nhất thời cũng là hiếu kỳ, liền thu liêm trên người linh lực, lén lút đi theo phía sau bọn họ. Triết Quốc Hồng vẫn là rất cẩn thận, A Thất nói hắn, Triết Quốc Hồng liền thay A Thất chỉnh lý áo choàng, còn thuận tiện giúp hắn lau trên người máu. Những con nhện kia không có phát hiện ngươi sao? Không có, ta một mực xuyên thẳng qua tại ngọn cây, thêm vào bên trong sương mù kia là đậm đến có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, cho nên bọn chúng căn bản không có phát hiện ta. Kết quả đi vào phát hiện, những con nhện kia tại công kích một cái râu trắng lao ra ra. Ngươi đừng nói hắn đối mặt nhiều như vậy nện lớn là không hề sợ hãi chút nào. Cái gì? Dầu trắng ra ra. A Thất vẫn chưa nói xong, Hoàng Phổ Vân liền đánh gây hắn. Triết Quốc Thông nghĩ trong thôn không có cái gì dâu trắng lao ra ra a. Đúng, dâu trắng lao ra ra. Ta nhìn thấy hai con rất lớn nện đột nhiên đánh lên hắn, khả năng hắn không có chú ý tới, ta một lòng gấp liền nhảy xuống. Liền cùng hắn kề vai chiến đấu, những con nện kia quả nhiên lợi hại, rất nhanh ta đã bị đánh ứng phó không được. Lao ra ra còn quay đầu đến giúp ta một chút sức lực. Sau đó hắn cầm lên ta từng thanh ta ném ra khỏi sân gốc. Bằng không ta nhưng có thể chết ở bên trong. Hoàng Phổ Vân biển không có nghe A Thất nói xong, hướng phía Vân Khê cốc liền bay lên không, nhắc tới cũng kỳ tại mây mù cốc từ đầu đến cuối không bay được cao bao nhiêu, một mực liền cách mặt đất cao một trượng bộ dạng này, bất quá tại chiếc cốt thông trong con mắt của bọn họ, đã để bọn chúng trợn mắt hốt mồm. Vương tướng quân quá lợi hại, ta A gia đều không có lợi hại như vậy. Chiếc cốt thông nhìn thấy Hoàng Phổ Vân bay trên không trung, đó là dĩ nhiên, bằng không thúc công thế nào lại là bộ hạ của hắn. Chiếc cốt hồng tiên là thấy nhìn không chuyển mắt. A Thất gặp sư phụ hướng Vân Khê cốc đi, hắn cũng không để ý vết thương trên người đường cũ trở về. Chiếc cốt thông lập tức nghĩ tới điều gì, các ngươi nói cái kia dâu trắng lao ra ra có phải hay không chúng ta lao tổ? Lao tổ xuất hiện. Chiếc cốt hồng đi theo A Thất liền đi, hắn muốn gặp một lần lao tổ chân diện mục, một mực nghe trưởng bối nói lên, hôm nay rốt cục có thể gặp được, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Chiếc cốt hồng, ngươi đi làm gì? Bên kia nhiều như vậy nệ lớn, ngươi không muốn sống nữa nha. Chiếc cốt thông hô lớn. Không có việc gì, vương tướng quân cùng lao tổ đều ở nơi đó, chúng ta thì sợ gì? Chiếc cốt hồng lá gan vẫn là lớn, căn bản không có e ngại. Chiếc cốt thông cũng không có cách nào cũng kiên trì đi. Càng đến gần Vân Khê cốc xương mù liền càng dày đặc, còn có chính là nhìn thấy không ít nệ lớn. Chương 1543, dùng hỏa hệ linh lực. Chương 1543, dùng hỏa hệ linh lực. Hoàng Phổ Vân đến nơi trước tiên Vân Khê cốc bên ngoài mặt, hắn không có che giấu mình, mà là hướng phía nệ lớn liền vào tới. Khả năng những con nệ này còn không biết lưng người đến sau bị Hoàng Phổ Vân giết một trở tay không kịp. Chờ nệ lớn kịp phản ứng về sau, phía ngoài cùng nệ liền bay đầu lại công kích Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân tăng thêm linh lực kiếm cũng không phải ăn chay, kia có thể nói là một kiếm một con. Rất nhanh A Thất cũng đến, hắn trông thấy sư phụ ở phía trước đại sát tứ phương, trên tay hắn kiếm cũng không có nhàn rỗi. A Thất, ngươi phải chú ý bọn hắn trái chân trước cùng con mắt. Hoàng Phổ Vân lớn tiếng nhắc nhở chính mình cái này đồ đệ, cái này thế nhưng là hắn vài thập niên trước tại trong mộ tích lũy ra kinh nghiệm. Biết sư phụ, A Thất chậm rãi cũng tiến vào giai cảnh. Hiện tại là không có trước đó như vậy cố hết sức. Nhưng Hoàng Phổ Vân một bên giết lấy nệ lớn, vẫn là một vừa nhìn A Thất, A Thất, thanh kiếm bên trên rót vào hỏa hệ linh lực. Hoàng Phổ Vân nhìn A Thất vận dụng linh lực đến không đúng, tranh thủ thời gian đuổi hắn. Còn tốt A Thất cách mình tương đối gần, nếu là xa liền thấy không rõ ràng như vậy. A Thất khẳng định chiếu vào sư phụ nói tới làm, đem trên thân kiếm thủy hệ linh lực tháo ra, sau đó rót vào hỏa hệ linh lực. Cái này cảm giác những này nệ lớn giống như cải trắng đồng dạng đồng dạng. A Thất kia là càng giết càng hưng phấn, giống như tại báo trước đó thủ đồng dạng. Sư phụ, hỏa hệ linh lực quả nhiên hữu dụng. A Thất lớn tiếng nói cho sư phụ, ngươi đừng phớt lờ, có chút lớn nện vẫn là phải dùng kim hệ linh lực, phải tùy thời quan sát. Hoàng Phổ Vân vẫn là nhắc nhở lấy A Thất. Chiếc cốt hồng nhưng không có bọn hắn chạy nhanh, tại cốc bên ngoài mặt nhìn thấy không ít nện lớn thi thể. Đây chính là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy nện lớn, trước kia xa xa nhìn thấy liền mau chạy, sợ nện lớn thương tổn tới mình. Là ai ở bên ngoài? Hoàng Phổ Vân cùng A Thất giết đến chính khởi kình thời điểm, một thanh âm từ trong cốc truyền ra. Tiên bối, ngươi còn nhớ rõ Vương Phổ Mây sao? Hoàng Phổ Vân nói ra trước kia tên của mình. Nói Hoàng Phổ Vân mây mù cốc người ở bên trong không có người nào biết. Ha ha, nguyên lai là ngươi nha. Năm đó thiếu niên kia tướng quân. Lao tiền bối còn nhớ rõ vãn bối a? Chính là ta. Ta nhưng tại lớn dẹp núi tìm đã vài ngày, từ đầu đến cuối không có gặp tung ảnh của ngươi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Hai người dùng thiên lý truyền âm hàn huyên. Ngươi tìm lão hủ có chuyện gì? Ta tìm tiền bối là thỉnh giáo một ít chuyện. Lại nói ngươi vì cái gì không trở về trong thôn ở, ngươi hậu đại còn tưởng rằng ngươi. Cái kia chữ chết cũng không nói ra miệng. Ha ha, cho là ta chết đúng không? Bọn hắn nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Ta cái tuổi này bình thường đều chết nhiều lần. Ta một người trong núi trôi qua thật không tệ, liền không cần thiết quấy rầy cuộc sống của bọn hắn. Không đi trong thôn sinh hoạt kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, hắn là không nguyện ý mặt đối đời sau của mình cái này đến cái khác ở trước mặt mình chết giả. Bất quá ngươi vẫn là phải ra đến xem a. Chết cốt A Thúc chết rồi, chết cốt Lạp Thiện Trường Kỳ ở bên ngoài. Ngươi không còn ra, các ngươi chết cốt nhất tộc rất nhiều bí pháp đều bị đứt đoạn truyền thừa. Hoàng Phổ Vân ngoài miệng không có ngừng, trên tay kiếm cũng không có ngừng. Hoàng Phổ Vân vừa nói xong trong cốc một chút không có đáp lại, là Hoàng Phổ Vân để chết cốt lao tổ rơi vào trầm tư. Qua thật lâu bên trong lại lần nữa truyền lời ra, vậy ngươi người thật bận rộn này vào cốc làm gì? Không phải là tiến đến tị thế a? Nào có a, một là tiến đến đưa chiếc cốt A Thúc cuối cùng đoạn đường, lại có là muốn vào tới tìm người giải một chút thuật pháp vấn đề. Hoàng Phổ Vân cảm giác càng đi trong cốc, những này nện lớn pháp lực liền càng mạnh, rõ ràng nện lớn đều là giống nhau, chẳng lẽ cái này Vân Khê trong cốc còn có thể cho những con nện này tăng thêm? À, thuật pháp vật này đều là các sư cấp pháp, chúng ta chiếc cốt tộc cùng phía ngoài những cái kia lại khác biệt. Vậy ngươi tại cái này Vân Khê trong cốc làm gì a? Hoàng Phổ Vân có chút không hiểu. Chương 1544, hiện tại thiên hạ đại loạn. Chương 1544. Hiện tại thiên hạ đại loạn, ngươi không phát giác trong này cùng bên ngoài có chút khác biệt sao? Chiết cốt lao tổ hỏi ngược lại. Ừm, cảm thấy. Ai, hôm nay gặp ngươi, vậy liền không đánh. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Hoàng Phổ Vân lập tức cũng cảm giác được rất lớn một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu hướng bên ngoài sơn cốc lướt tới. A Thất, không muốn hướng bên trong bật lên, nhanh ra bên ngoài rút lui. Hoàng Phổ Vân hô hào A Thất. Biết sư phụ. Hướng bên trong là có chút gian nan, bất quá ra ngoài vậy liền dễ dàng nhiều. Không có qua bao lâu thời gian, sư đồ hai người đã ra khỏi sơn cốc, sau lưng lưu lại liền là một đôi nện lớn thi thể. Vương tướng quân, các ngươi ra ngoài rồi. Các ngươi nhìn thấy ta lão tổ sao? Chiết cốt hồng kích động mà hỏi. Không có nhìn thấy. A Thất không có nghe được sư phụ đối thoại của bọn họ, cho nên không biết chiết cốt lão tổ còn ở đó hay không trong sân gốc. Nghe đến đó, chiết cốt hồng có chút thất vọng. Lúc này chiết cốt người tài năng đổi tới. Các ngươi muốn gặp các ngươi lão tổ đúng không? Hoàng Phổ Vân mở miệng. Chiết cốt thông còn không biết chuyện gì xảy ra, liền nghe đến Hoàng Phổ Vân hỏi như vậy. Hắn trông thấy chiết cốt hồng gật đầu, hắn cũng đi theo gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi theo chúng ta đi. Hoàng Phổ Vân khẩu khí rất là khẳng định. Vừa mới có chút thất vọng chết cốt hồng lần nữa kích động lên Vương tướng quân, chúng ta thật có thể gặp đến lão tổ sao? Sư phụ ta nói có thể xác định có thể. A Thất vẫn cho rằng sư phụ kia là không thể nghi ngờ. Hoàng Phổ Vân nhìn thoáng qua đồ đệ mình, sau đó liền thuận lão tổ lưu lại khí tức bắt đầu đi lên, chết cốt hồng cùng chết cốt thông liền đi theo phía sau bọn họ. Liên tiếp đi nửa canh giờ đã nhìn thấy trên một tảng đá lớn mặt ngồi một cái râu trắng lao ra ra. Chết cốt thông cùng chết cốt hồng đã kìm nén không được nội tâm kích động. Lão tổ, ngươi là lão tổ sao? Chết cốt lão tổ không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân còn mang theo mấy người tới, hai người kia gọi mình lão tổ, vậy khẳng định là đời sau của mình. Hắn cũng nhìn thấy A Thất, vừa mới tên tiểu tử này còn cùng mình kề vai chiến đấu qua, mặc dù có chút làm loạn thêm. Cách chết cốt lão tổ còn có xa một trượng, chết cốt thông hai người đã quỳ xuống tới. Chết cốt thông, chết cốt hồng, gặp qua lão tổ, đứng lên đi. Chết cốt lão tổ quả nhiên thấy hai người trẻ tuổi trên thân không có một chút linh khí, lại nghĩ lên Hoàng Phổ Vân, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chết cốt lão tổ, nhiều năm không thấy, ngươi làm một điểm biến hóa đều không có. Tiểu tướng quân, ngươi vẫn là, cùng năm đó biến hóa cũng không lớn. Chết cốt lão tổ vừa nhìn về phía A Thất, tiểu tử này, a, hắn là ta lừa đồ. Hoàng Phổ Vân khiêm tốn nói. Chết cốt lão tổ không nghĩ tới A Thất lại là Hoàng Phổ Vân đồ đệ. Tiểu tử này thân thủ không tệ, không nghĩ tới tiểu tướng quân thế mà cũng tu luyện thuật pháp, không phải là các ngươi đại vũ triều đình cấm chỉ tu luyện thuật pháp sao? Ngươi người tướng quân này làm sao còn tu luyện rồi? Cái này nhưng vẫn là Hoàng Phổ Vân lần đầu tiên nghe nói triều đình cấm chỉ tu luyện thuật pháp. Khó trách lão hoàng đế trước khi chết chưa hề chưa nghe nói qua cái gì thuật pháp, còn thuật pháp tông môn cùng gia tộc. Nguyên lai là triều đình cấm chỉ, đều len lén ngươi không biết bên ngoài bây giờ đã loạn thành một bầy, ai còn để ý tới tu luyện thuật pháp? Cái gì? Đại Vũ cũng liền khai quốc hơn 100 năm liền loạn rồi. Chết cốt lão tổ trước đó tại Hoàng Phổ Vân nơi đó biết được lão hoàng đế bị giá không đến sự tình, nhưng là còn không có nói đi ra bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi. Khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn loạn, ngươi biết không? Không biết nơi nào tới một cái phí hướng di tộc, trải qua vài chục năm chiến đấu, tại Hoa Châu bên kia thành lập một cái phí triều. Hoàng Phổ Vân để chết cốt lão tổ lấy vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, cái gì gọi là phí hướng di tộc? Năm đó thế nhưng là toàn bộ hoàng tộc đều tiến vào mây mù ca. Đây là chết cốt lão tổ không muốn tin tưởng sự tình. Chương 1545, cấm chỉ tu luyện thuật pháp. Chương 1545, cấm chỉ tu luyện thuật pháp. Vậy liền không được biết rồi, dù sao bọn hắn lợi dụng cường đại thuật pháp nghiền ép đại vũ hướng quân đội. Hoàng Phổ Vân suy nghĩ lập tức lại bị kéo cho đến lúc đó đi, lúc kia mình vừa mới tạo ra hỏa pháo ra, còn có máy hơi nước ô tô. Mình quản hạt mấy cái châu mới không có thảm như vậy. Người tiểu nói này, bọn họ có phải hay không đều là toàn thân hắc ý đi, liền bố liên tiếp giáp đều là màu đen. Đúng a? Làm sao ngươi biết? Chết cốt lao tổ thế nhưng là hơn 100 năm không có từng đi ra ngoài, hắn là làm sao mà biết được? Đó chính là bọn họ nhất tộc. Xem ra chết cốt lao tổ là biết những người áo đen này căn nguyên. Chết cốt thông cùng chết cốt hồng nhìn lấy mình chết cốt tộc lao tổ kia là con mắt đều không mang theo nháy một chút, người này nhưng lúc trước chỉ xuất hiện tại bọn hắn trong truyền thuyết. Lao tổ ngươi cũng biết những người áo đen này là ai? Đương nhiên, bọn hắn là phụ trách cho hoàng tộc quản lý các giống thú gia tộc, bọn hắn am hiểu nhất chính là thúc đẩy các giống thú. Còn có bọn hắn cũng am hiểu tránh né. Bất quá bọn hắn kết xuất kết giới nhưng không có mây mù cấp cao. Chết cốt lao tổ giảng những này Hoàng Phổ Vân toàn bộ đều trải qua, đặc biệt là kết giới chuyện này, nhưng làm Hoàng Phổ Vân không ít ái tướng nuốt mất. Các ngươi phí hướng lợi hại như vậy, làm sao bị họ cơ nhất tộc cho đẩy ngã? Hoàng Phổ Vân tò mò hỏi. Chính là quá lợi hại, không ai phục ai. Về sau liền phát sinh các châu ở giữa chinh phạt, mỗi phương đều sử dụng cao giai thuật pháp, ngươi nghĩ một hồi ai gặp nạn a? Chết cốt thông lập tức cấp hồi đáp, đương nhiên là Bách Tính á. Ngươi nói đúng, Bách Tính là nhất gặp nạn họ cơ nhất tộc nhưng cũng là đỉnh cấp thuật pháp gia tộc, nhưng là bọn hắn đánh lấy vì dân chúng cờ sĩ. Lập tức liền đạt được Bách Tính ủng hộ, còn lôi kéo được không ít thuật pháp tông môn, không đến 40 năm liền đem phí hướng cho đẩy ngã. Lao tổ chậm rãi nói tới. Hoàng Phổ Vân vẫn còn có chút kinh ngạc, cơ tử Vân tổ tiên đều là đỉnh cấp thuật pháp sư, vì cái gì bọn hắn cũng sẽ không đây? Chết cốt lao tổ giống như xem thấu Hoàng Phổ Vân suy nghĩ, ngươi suy nghĩ một chút, họ cơ nhất tộc đều dựa vào thuật pháp đoạt được thiên hạ, chẳng lẽ bọn hắn không sợ cái khắc cường đại tông môn đi con đường của bọn hắn sao? Cái này khiến Hoàng Phổ Vân lập tức nghĩ đến Triệu Không Giận Trần Cầu binh biến về sau, Triệu Không Giận liền đến một cái dùng rượu tức binh quyền. Kia về sau bọn hắn là thế nào khiến cái này thuật pháp gia tộc cận vào thế tục, không tái sử dụng thuật pháp? Cái gì gọi là đệ a? Hoàn toàn chính là máu tanh đồ sát, bất quá đây đều là ta nghe được. Chết cốt lao tổ lâm vào hồi ức. Làm sao huyết tinh đồ sát a? Lao tổ. Chết cốt hồng nghe tới nghiện. Bọn hắn đầu tiên là cho một chút sách thuật pháp gia tộc hứa hẹn phong phú điều kiện, tỉ như để những gia tộc này làm thế tục phong cương đại lại, càng sâu người liệt địa phong hầu. Có ích lợi thật lớn, luận ai cũng sẽ không động tâm a. Sau đó chính là 10 năm gần đây các thuật pháp gia tộc chém giết lẫn nhau, một chút tiểu nhân thuật pháp gia tộc liền lập tức tị thế không ra, ngược lại những tiểu gia tộc này sống sót rất nhiều, thời điểm đó đại gia tộc trên cơ bản đều chết hết. Nghe chết cốt lao tổ nói như vậy, xác thực vô cùng huyết tinh. Tỉ như trên người ngươi thuật pháp tạo nghệ, tại đại vũ hướng sơ kỳ, khả năng chính là một hai chiêu liền bỏ mạng. Nói đến Hoàng Phổ Vân lưng phát lạnh, mình còn tự nhận là không kém, tại lúc ấy chỉ có thể tiếp một hai chiêu, có thể thấy được lúc đương thời cỡ nào biến thái. Lao tổ, đám kia họ cơ những gia tộc kia về sau thế nào? Còn có thể thế nào? Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm thôi. Kia về sau liền bắt đầu cấm chỉ tu luyện thuật pháp thật sao? Chương 1546, càng trò chuyện càng sâu. Chương 1546, càng trò chuyện càng sâu. Nghe được Hoàng Phổ Vân hỏi như vậy, mấy cái văn bối lập tức đều hứng thú, bọn hắn cũng muốn biết 200 năm trước là một thế giới ra sao. Chiết Cốt lão tổ nghĩ nghĩ, kỳ thật ta xuất thế về sau, nghe ta lão tổ nói lên bọn hắn niên đại đó, đây chính là tùy tiện một cái bình thường thuật pháp người đều có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Coi như ta lúc kia đã coi như là mạt pháp thời đại, nhưng vẫn là thuật pháp gia tộc cường đại, đến mức triều đình hoàn toàn mất khống chế. Đơn giản mấy câu, mở ra mấy người vô tận không gian tưởng tượng, cái gì di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, tốt hơn theo liền một cái thuật pháp người đều được. Hoàng Phổ Vân lấy chính mình vừa so sánh, mình còn kém xa lắm. Đây không phải là rất bao nhiêu lợi hại thuật pháp đều thất truyền. Hoàng Phổ Vân hỏi. Đây là đương nhiên, hiện tại là cái dạng gì ta cũng không biết. Bởi vì ta chưa từng có từng đi ra ngoài. Còn có một vấn đề hỏi một chút lão tổ, ta vì cái gì tại mây mù trong cốc rất nhiều đều không phát huy ra được đâu. Ai, đây chính là lúc ấy chạy đến tới hoàng tộc lại một cái tư tâm, bọn hắn sợ chúng ta cái này tên hộ vệ gia tộc đối bọn hắn ý đồ bất chính. Cố ý để quốc sư đem kết giới này chế tạo thành dáng vẻ như vậy, coi như ngươi lợi hại hơn nữa thuật pháp người tiến đến nơi đây, đều muốn tổn thất vượt qua một nửa pháp lực. Ngược lại võ giả tiến đến lại có thể chiếm rất lớn tiện nghi. Khó trách chúng ta năm đó tiến đến có thể đại thắng, nếu như dựa theo lão tổ nói lợi hại như vậy, chúng ta tiến đến nhiều người hơn nữa cũng là uổng công. Hoàng Phổ Vân ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Đúng thế, hai người các ngươi sư đồ còn có thể bay lên không đã rất lợi hại. Lão tổ vừa cười vừa nói. Hoàng Phổ Vân càng là xem trọng chiếc cốt lao tổ mình chỉ có thể bay lên không cao khoảng một trượng, trước đó lao tổ từ trên đầu mình nhẹ nhõm lướt qua, kia ra ngoài đến bao nhiêu lợi hại à. Trên lệnh lập tức liền ra. Lao tổ, ngươi có thể dạy chúng ta sao? Chiếc cốt thông đã bị nói chuyện hấp dẫn, trước kia cảm thấy bí pháp gì không có cái gì ghê gớm còn nói cái gì chỉ có tộc trưởng người kế nhiệm mới có tư cách học cái gì cao dài bí pháp. Bây giờ nghe lão tổ thuyết pháp hắn đối chiếc cốt tộc bí pháp lại có nhận thức mới. Đương nhiên có thể học, bất quá các ngươi đều muốn học. Lao tổ chỉ vào chiếc cốt hồng. Lao tổ. Không phải chỉ có chiếc cốt thông đại ca một mạch mới có thể học cao dài sao? Chúng ta những này đều không có tư cách học. Chiếc cốt hồng mặc dù không có cam lòng, nhưng hắn nói là sự thật. Cổ Hủ, ngươi nhìn các ngươi hiện tại cũng thành dạng gì, còn hạn chế cái này hạn chế kia muốn tới cuối cùng mất chuyển cho các ngươi mới cam tâm đúng không? Sớm biết 30 năm trước ta đều nên ra dạy các ngươi dòng dã lãng phí bao nhiêu năm, còn nhất đại không bằng nhất đại. Lao tổ tức giận nhìn xem hai cái hậu đại. Chiếc cốt thông là hổ thẹn, mà chiếc cốt hồng thì là hư vấn. Không nghĩ tới mình có cơ hội học tập thuật pháp. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân có chút hâm mộ chiếc cốt thông bọn hắn nếu như chiếc cốt lao tổ cho phép, hắn đều muốn cùng học. Vậy trong này hoàn toàn không thích hợp tu luyện thuật pháp a. Lao tổ ngươi dạy thế nào a? Hoàng Phổ Vân trong đầu đột nhiên có mới ý nghĩ. Ngươi nói cũng phải, bất quá cái kia đạo áp chế trận nhãn cũng chậm chậm mất hiệu lực, ngươi nhiều năm trước kia thấy qua trong cốc xuất hiện qua nhện sao? Lao tổ vừa cười vừa nói. Hoàng Phổ Vân nghĩ thầm mình như đồ muốn tính sai. Tựa như là không có, cái kia áp chế trận nhãn ngay tại Vân Khê trong cốc sao? Đúng vậy. Những năm này ta một mực tại bên trong khống chế những này nệ lớn, bằng không bọn chúng đã sớm bọn tới đầy mây mù điểu môi là. Ngươi vừa rồi cũng phát giác càng đến trong cốc, những con nệ kia càng lợi hại. Chiết cốt lao tổ lập tức ý thức được mình không dạy những này con cháu đời sau, chờ mình bất lạc, những cái kia nệ lớn trải rộng toàn bộ mây mù cốc, bọn hắn còn có thể đấu qua được sao? Xem ra đây là lửa xém lông mày. Nhiều năm như vậy không có gặp đến lao tổ, nguyên lai ngươi là ở chỗ này trấn áp nệ lớn à? Chiết cốt hồng dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem mình lao tổ. Những này nệ lớn đều là từ trong hoàng lăng chạy đến sao? Ngươi còn dễ nói. Không phải là các ngươi năm đó gây họa sao? Không phải là các ngươi tự tiện xông vào hoàng lăng, những con nhện này làm sao có thể chạy đến? Nói đến Hoàng Phổ Vân không tốt đẹp gì ý tứ, Hoàng Phổ Vân lại mượn cơ hội lôi kéo quan hệ. Lao tổ đều là lỗi của chúng ta, ngươi nhìn hiện tại có cái gì ta có thể đến giúp ngươi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không từ chối. Bất quá ngươi thật là có đến giúp ta sao? Chiết cốt lao tổ nghĩ đến mình muốn áp chế trận nhãn, còn vừa muốn dạy trong tộc tử đệ học tập thuật pháp. Đến lúc đó phân thân thiếu phương pháp, là cần một người trợ giúp chính mình. Chương 1547, có hay không ta phải giúp một tay? Chương 1547, có hay không ta phải giúp một tay. Hoàng Phổ Vân gặp cơ hội tới, lập tức nói ra, có cái gì ta có thể làm được tiền bối cứ mở miệng. Ta cần phải có người hiệp trợ ta diệt những con nhện này. Chiết cốt lao tổ trước kia cho là mình ngăn chặn liền có thể, kết quả hôm nay mới biết con cháu của mình hậu đại như thế không chịu nổi, cho nên hắn nghĩ nhất tuyệt bĩnh giật. Ta muốn giúp bận điệu, nhưng là thực lực của ta không cho phép a. Hoàng Phổ Vân nhưng không thể bỏ qua cơ hội này. A thất còn là lần đầu tiên nghe được sư phụ nói thực lực mình không tốt. Thực lực của ngươi ta thế nhưng là biết, hơi tăng lên một chút liền hoàn toàn không có vấn đề. Cái này thế nhưng là Hoàng Phổ Vân muốn nghe nhất lời nói, nhưng hắn bắt đầu trang, lao tổ, cảnh giới của ta đã giam cầm rất nhiều năm, mình lại cố gắng thế nào, chính là không thể đi lên a. Tiểu tử ngươi có phải hay không ở chỗ này lôi kéo ta? Chiết cốt lao tổ cũng không phải ngốc, lần ấy nói còn nghe không rõ. Nào có, ta là ăn ngay nói thật. Mặc dù Hoàng Phổ Vân ở trong mắt người khác là đại tướng quân, là tông chủ, nhưng tại chiết cốt lao tổ trong mắt chính là một đứa bé. Ngươi có thời gian hay không ở chỗ này đợi? Chiết cốt lao tổ vẫn là phải hỏi một chút, mình không thể ép buộc người thật bận rộn này lưu tại nơi này giúp mình. Ta ra ngoài an bài một chút là được rồi, một năm nửa năm vẫn là có thể. Hoàng Phổ Vân nghĩ thầm mình cứng rắn chen cũng muốn gạt ra nửa năm qua, hắn muốn học đến cao hơn thuật pháp. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Lao tổ vui vẻ đáp ứng. Chiết cốt lao tổ lại đối chiết cốt thông nói, các ngươi trở về nói cho tộc nhân, qua mấy ngày ta liền xuống núi còn có chuẩn bị cho ta một gian phòng. Biết lao tổ, ta nhất định làm tốt. Chiết cốt thông gọi là một cái cao hứng bừng bừng, lần này lên núi thu hoạch quá lớn, không chỉ dừng tìm kiếm được lao tổ còn xuống núi tự mình dạy thụ bí pháp. vậy các ngươi đi trước đi, ta còn muốn tiến Vân Khê Cốc. Nói xong một nháy mắt liền không thấy người. Hoàng Phổ Vân lần nữa chấn kinh, mình nghĩ đến chết cốt lao tổ có bao nhiêu lợi hại, nhưng không nghĩ tới như thế lợi hại. Vẫn là bị hạn chế một nửa pháp lực, một nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mình con mắt đều không cùng bên trên. Đi thôi. Hoàng Phổ kêu lên mấy người, sau đó nhanh chóng trở lại trong thôn. Lập tức toàn bộ thôn nhanh nổ tung, tất cả mọi người biết lao tổ đem muốn trở về một chút người lớn tuổi càng là chờ đợi, bởi vì bọn hắn đã cách nhiều năm lần nữa gặp đến lao tổ tâm tình là người trẻ tuổi không thể nào hiểu được. Hoàng Phổ Vân cũng không tiếp tục làm lưu lại, mang theo A Thất liền ra Mây Mù Cốc. Sư phụ, có thể thật muốn giúp kia cái gì lao tổ đi đánh điện sao? A Thất vẫn còn có chút không hiểu. Có thể cái hài tử ngốc này, ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Sư phụ ngươi ta vô cùng lợi hại, giống như vô địch thiên hạ dáng vẻ, nhưng trong mắt hắn chẳng phải là cái gì? Hoàng Phổ Vân thuyết pháp để A Thất có chút khó mà tiếp nhận. Sư phụ ở trong mắt chính mình đó chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Sư phụ, chết cốt lao tổ thật lợi hại như vậy sao? Chính ngươi cũng thấy tận mắt, hắn có thể một bên đánh nện, một bên đem ngươi ném ra, về sau thầy trò chúng ta hai liều mạng hướng bên trong sông, căn bản sông vào không nổi, thế nhưng là một mình hắn ở bên trong như vậy tới lui tự nhiên đối phó những cái kia nhện lớn, ngươi suy nghĩ một chút đây là cái gì chênh lệch. Nghe sư phụ như thế vừa phân tích, A Thất Nhất Hạ Tử cảm thấy cái kia chết cốt lao tổ lợi hại bực nào. Sư phụ, ngươi giúp hắn diệt nện có phải hay không gặp nguy hiểm? Ngươi cho rằng chết cốt lao tổ cái gì cũng không hiểu sao? Hắn không có khả năng liền bộ dạng như vậy để chúng ta đi hỗ trợ diệt nện. Hai người một bên trò chuyện một bên đi nhanh, rất nhanh liền đi tới châu phủ. Hắn hướng Tân Châu Mục Vương Vũ hiểu rõ quân châu gần nhất tình huống, hiểu rõ xong sau còn nói cho hắn biết Tử Vân Đường bên kia nhất định không thể thư giãn. Đặc biệt là tới gần Bắc Châu phương hướng vẫn là phải chú ý, mặc dù bây giờ là phụ thuộc vào quân châu, nhưng Bắc Châu lại nhiều lần phản bội. Biết đại tướng quân, nếu như kinh thành phương hướng đối với chúng ta dụng binh làm sao bây giờ? Vương Châu Mục, lính của chúng ta không đủ mạnh sao? Hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng chúng ta cũng không cần sợ. Nếu như ngươi là gan không đủ lớn, vậy ta cũng chỉ có đổi một người tới làm châu mục. Hoàng Phổ Vân rất là minh sát. Ta biết phải làm sao. Vương Vũ lập tức liền có phương hướng. Còn có ngươi chỉ hạ quan viên nhất định phải nhìn thực, nếu như là những châu khác nội ứng, mặc kệ hắn đến cỡ nào tốt, nhất định phải diệt trừ. Hoàng Phổ Vân dùng không có thể nghi ngờ khẩu khí nói. Còn có ngươi gặp được cái gì xử lý không được sự tình, có thể đi tìm già châu mục Lý Tuấn Sơn. Hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vương Vũ biết Lý Tuấn Sơn cùng Hoàng Phổ Vân là quan hệ như thế nào. Chương 1548, trong đuổi của người chương 1548. Trong đùi của người Hoàng Phổ Vân sắp xếp xong xuôi quân châu, lại về tới lao tướng quân phủ, đến gần âm u tầng hầm, nhìn xem trong phong ấn đại nhi tử, tính toán nhi tử cũng nhanh 40, nhưng còn duy trì 20 mấy tuổi dung nhan. Hàng, ngươi ở chỗ này ở vài chục năm, mẫu thân ngươi vẫn là thường xuyên nhớ tới ngươi, còn có con gái của ngươi Vương Nguyệt đã trưởng thành, nàng hiện tại thuật pháp cảnh giới đã rất tốt. Lập tức Hoàng Phổ Vân thành một cái cầu nhào lao phụ thân. Kỳ thật lần này Hoàng Phổ Vân tiến Mây Mù Cốc liền chính là muốn hỏi một chút mở phong ấn sự tình, kết quả vẫn là không có hỏi liền ra. Hàng, ngươi đừng trách cha nhẫn tâm. Lúc trước ta đi Thiên Sơn coi là đi một tháng hai tháng, ai biết vừa đi chính là 10 năm. Ngươi suy nghĩ một chút ta làm sao lại bỏ xuống chính các ngươi đi trốn tránh đâu. Ta biết các ngươi đoạn thời gian kia trôi qua rất gian nan, phía hướng quân đội bọn hắn sẽ thuật pháp, chúng ta chỉ biết là đón đánh mạnh sông, nơi nào có thủ thắng hy vọng, cho nên ta phải đi tìm thủ thắng phương pháp cùng con đường. Những lời này nói Hoàng Phổ Vân muốn cùng nhi tử nói, chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Sau khi nói xong trong lòng dễ chịu nhiều, hắn không biết mình cùng nhi tử nói bao lâu thời gian. Chờ hắn ra tầng hầm thời điểm trời đã tối. Nhìn xem tòa này cũ nát phủ tướng quân, hắn là bùi ngùi mãi thôi a. Rõ ràng là cho mình xây phủ tướng quân, mình lại ở tổng cộng lại không đủ một tháng. Giữa sân cỏ đã còn cao hơn chính mình lúc kia sữa của mình mãi, tỷ tỷ Vương Dung một nhà đều còn tại, bọn hắn đều không có ở đây. Ai? Hoàng Phổ Vân đột nhiên cảm giác trong sân có người, một cái đi nhanh vào tới, một cái bẩn thỉu người trốn ở trong bụi cỏ, ngươi là ai? Ngươi là ai? Làm sao chạy đến nhà ta tới? Bẩn thỉu người ngược lại quát lớn Hoàng Phổ Vân. Cái gì? Nơi này là nhà ngươi? Hoàng Phổ Vân hỏi. Đúng vậy a. Nơi này là nhà ta, phụ thân ta là đại tướng quân. Hắn nhưng lợi hại, bị hắn biết ngươi xông vào nhà ta, hắn sẽ muốn ngươi mệnh. Hoàng Phổ Vân có chút thất thần, hắn lại nhìn kỹ cái này bẩn thỉu người, nhưng là đầu hắn phát che kín mặt, cái gì đều nhìn không thấy, phụ thân ngươi tên cứ gọi là gì? Ta mới không sợ cha ngươi đâu. Hoàng Phổ Vân đè ép mình thanh âm hỏi. Cha ta? Cha ta? Người này liền ấp a ấp úng. Ta không nhớ rõ phụ thân ta tên gọi là gì, dù sao ta biết hắn là đại tướng quân, còn có hắn phi thường lợi hại. Mẹ ta nói cho ta hắn sẽ còn tạo xung kích. Hoàng Phổ Vân hoàn toàn ngây mẩn cả người, mặc dù làm người hai đời mang cho hắn là bình tĩnh, nhưng đối mặt cốt đục chí thân hắn vẫn là khống chế không nổi chính mình. Hoàng Phổ Vân một bước chạy lên đi ôm lấy cái này bẩn tiểu người. Vương Vũ Chí, Chí, là ngươi sao? Hoàng Phổ Vân kêu mình tiểu nhi tử danh tự, ngươi, ngươi, làm sao biết tên của ta? Nam tử sửng sốt một chút tiếp tục nói, ngươi đừng nói cho người khác nhà. Người khác biết muốn giết ta. Hắn nhỏ giọng nói chuyện dáng vẻ để Hoàng Phổ Vân rất là đau lòng. Chí, ta là phụ thân a. Ngươi không biết ta sao? Hoàng Phổ Vân biết hắn khẳng định đầu óc không bình thường, nói mỏ, cha ta thế nhưng là đại tướng quân, ngươi là đại tướng quân sao? Vương Vũ Chí xem thường thanh âm nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Chí, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta phái người tìm ngươi khắp nơi, nhưng là thế nào cũng không tìm tới ngươi. Hoàng Phổ Vân nhớ tới một câu, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à? Ngươi thả ta ra, ngươi muốn giết ta, ngươi là người xấu. Vương Vũ Chí liều mạng đuốt Hoàng Phổ Vân. chí, ta thật là phụ thân, ta gọi Vương Phổ Mây, ngươi còn nhớ rõ sao? Hoàng Phổ Vân không có ghét bỏ Vương Vũ Chí trên người mùi hôi thối, sợ hắn lại biến mất đồng dạng. Giờ phút này tâm tình của hắn là phi thường kích động. Vương Phổ Mây, làm sao ngươi biết cha ta danh tự? Xem ra hắn nhớ lại, ta chính là Vương Phổ Mây a. Hoàng Phổ Vân tiếp tục kiên nhẫn nói, ngươi thật là phụ thân ta. Vương Vũ Chí xoay chuyển đầu hỏi, đi, phụ thân dẫn ngươi đi ăn cái gì? Hoàng Phổ Vân tâm đều là đau, mình tiểu nhi tử là bị bao lớn kinh hãi, mới có thể dẫn đến tinh thần thất thường a tốt, ta thích ăn nhất thịt kho tàu gà phụ thân ta đốt món ngon nhất. Càng như vậy, Hoàng Phổ Vân càng là đau lòng, bởi vì Vương Vũ Chí cái gì đều quên, chính là không có quên nhà ở nơi nào, không có quên chính mình cái này phụ thân là tướng quân, còn nhớ rõ mình cho hắn đốt qua ăn. Hoàng Phổ Vân lôi kéo tiểu nhi tử tay ra phụ tướng quân. Nơi này là nhà của ta, chính là phụ thân mẫu thân, đại ca tiểu muội, cô bọn hắn đều không có ở đây, chỉ còn lại ta một người. Hắn quay đầu nhìn xem phụ tướng quân tấm biển. Không phải, không phải. Phụ thân dẫn ngươi đi gặp mẫu thân. Chương 1549, không để ý tới người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Chương 1549, không để ý tới người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Hoàng Phổ Vân trong lòng bách vị tạp trần, lôi kéo tiểu nhi từ tay, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới đến. Vậy mà tìm về mất tích nhiều năm nhi tử. Hắn không cách nào tưởng tượng tiểu thảo nhìn thấy tiểu nhi tử là một cái dạng gì tình cảnh. Một đường đi trở về khách sạn, các loại dị dạng mắt chỉ nhìn bọn hắn, nhưng Hoàng Phổ Vân không quan tâm, trong lòng chỉ có kích động. Tiểu nhị, cho ta đốt chút nước đi, ta trong phòng. Hoàng Phổ Vân bây giờ trở về châu phủ đều là ở khách sạn bình thường, không có ai biết thân phận của hắn. Vương Vũ Chí dùng sức muốn tránh thoát Hoàng Phổ Vân, bởi vì hắn hiện tại đối người nhiều địa phương rất là kháng cự. Cái này, tiểu nhị che mũi nhìn xem Vương Vũ Chí, nhanh đi nấu nước. Hoàng Phổ Vân ném đi qua một thỏi bạc vụn, trước kia rất là khiêm tốn hắn có chút tức giận, không cho phép bất luận kẻ nào dùng ánh mắt như vậy nhìn con trai mình. Vương Vũ Chí sợ đến trốn ở phía sau hắn đi, thỉnh thoảng lộ ra con mắt nhìn xem nhìn qua hắn người. Ta không nên ở chỗ này, ta muốn về nhà. Hai tử, đừng sợ, có cha tại, ai cũng không thể giết ngươi. Nghe phía bên ngoài hò hét tầm ý, A Thất Tử trong phòng khách đi ra, liếc thấy gặp sư phụ nắm một cái bẩn tiểu người. Nghĩ thầm sư phụ đi ra ngoài một chuyến, làm sao mang theo một tên ăn mày trở về. Tiểu nhị nhìn thấy bạc, chỗ nào còn che miệng ba. Đúng vậy, khách quan. Ta cái này đi nấu nước, ngươi cùng thiếu gia trở về phòng chờ một chút. Xưng hô cũng thay đổi, vừa mới còn ghét bỏ, hiện tại liền gọi thiếu gia được rồi, nhanh đi. Hoàng Phổ Vân lôi kéo nhi tử liền đi trở về phòng. Sư phụ, đây là... Một tiếng gian phòng A Thất liền hỏi. Vương Vũ Chí vẫn là tránh sau lưng Hoàng Phổ Vân, "A Thất, đây là ta mất tích nhiều năm tiểu nhi tử. Ta hôm nay đột nhiên tại trong trạch tử phát hiện hắn, bất quá hắn đầu óc có chút vấn đề, ai cũng không nhận ra. Bất quá hắn còn nhớ rõ ta." Hoàng Phổ Vân tay từ đầu đến cuối không có buông ra mình tay. Nguyên lai là sư minh. A Thất nhìn xem Vương Vũ Chí. Vương Vũ Chí là sư phụ nhi tử, A Thất theo trình tự gọi sư minh hoàn toàn không có sai. "Sư minh, tới ăn quả." A Thất đấy lòng cũng là một cái hài tử hiền lành, đem trên bàn một cái quả đưa cho Vương Vũ Chí. Vương Vũ Chí nhìn một chút Hoàng Phổ Vân, lại nhìn A Thất trên tay quả. Chí, ăn đi. Đây là phụ thân đồ đệ. Hắn sẽ không hại ngươi. Vương Vũ Chí đoạt lấy quả, lập tức tránh về Hoàng Phổ Vân sau lưng, sau đó mới gặm. Nếu như người khác nhìn có chút khôi hài, Hoàng Phổ Vân nhìn xem tất cả đều là đau lòng. Sư Minh, đừng nóng nội, nơi này rất nhiều từ từ ăn. A Thất thử đi kéo hắn, Vương Vũ Chí thế mà không có phản kháng, mà là thuận A Thất để hắn ngồi xuống. A Thất, ngươi đi lấy một bộ ta áo choàng ra chờ một chút sư minh của ngươi tẩy tốt mặc. Được rồi, sư phụ. A Thất nhìn ra được sư phụ trong mắt tất cả đều là cái này vừa mới tìm trở về sư minh. Tiểu nhị thu bạc, động tác kia cũng là nhanh. Trong phòng thùng tắm rất nhanh liền tràn đầy nước nóng. Chí mà đừng sợ, phụ thân cho ngươi cởi quần áo. Giờ phút này Hoàng Phổ Vân không còn là sát phạt quyết đoán đại tướng quân mà là một cái từ ái phụ thân. Vương Vũ Chí cũng chậm chậm tiếp nhận Hoàng Phổ Vân tồn tại. Là Hoàng Phổ Vân nói thế nào hắn làm thế nào. Vương Vũ Chí trên thân thực sự quá A Thất, ngươi gọi tiểu nhị đốt thêm chút trên nước tới. Còn có nói cho hắn biết có thưởng. Vẫn là bạc dùng tốt. Biết sư phụ. A Thất liền đi ra ngoài. A Thất vừa ra khỏi cửa, Vương Vũ Chí nói chuyện, ngươi thật nhận biết phụ thân ta sao? Chí, ta chính là phụ thân A. Ngươi nhìn phụ thân vết thương trên cánh tay, năm đó ngươi trông thấy vết thương này còn hỏi qua ta có đau hay không? Hoàng Phổ Vân bất từ bản thân ống tay áo, lộ ra cánh tay phải. Vương Vũ Chí giống như bị vết sẹo kích thích một chút, nhìn chừng chừng lấy vết thương kia. Đau không? Đột nhiên phát ra một thanh âm. Không đau, đã tốt. Hoàng Phổ Vân nhẹ giọng hồi đáp. Ta đi tìm phụ thân, đi đến Nhã Hưng trên đường gặp đến đánh lén, sau đó chúng ta một đường đều bị giết. Vừa nói đến đây, ta Vũ Chí lại cuồng kêu lên. Hoàng Phổ Vân biết hắn nhớ tới lúc trước sự tình, nhưng là lại bị hồi ức nội dung kích thích. Chí, đều qua, không cần suy nghĩ. Hoàng Phổ Vân ôm chặt lấy Trần Chuồng Nhi Tử, không ngừng dùng tay vỗ phía sau lưng. Mặc dù Vương Vũ Chí đã hơn 30 tuổi, nhưng là ở trong mắt Hoàng Phổ Vân vẫn là mình cái kia nha nha nói chuyện tiểu nhi tử. Hoàng Phổ Vân nghe Tiểu Thúy nói qua, tiểu nhi tử là đi Khánh Châu tìm mình, không nghĩ tới tại Đại Châu liền xảy ra chuyện. Khi đó Đại Châu Thạch tướng quân cũng vừa chết tử, lúc kia Đại Châu cũng là phi thường loạn. Tại Hoàng Phổ Vân mang, Vương Vũ Chí tiếng kêu mới chậm rãi nhỏ xuống dưới. Chương 1550, Hiền Hòa phụ thân chương 1550, Hiền Hòa phụ thân A Thất trở về thấy cảnh này về sau, còn có chút tiếng mới. Sư phụ làm sao rồi? Hắn nhớ tới sự tình trước kia, lập tức cảm xúc không khống chế nổi. Khả năng lúc kia lên đầu góc thụ thương tích. Nha. A Thất không biết sư phụ nhi tử bị cái gì dạng tổn thương, lại biến thành bộ dạng này. Ta là không phải một cái hợp cách phụ thân, con của mình đều không bảo vệ được, để hắn thụ dáng vẻ như vậy khổ. Cái này tựa như là đang hỏi A Thất, trên thực tế tại làm bản thân kiểm điểm. Sư phụ, lúc ấy khẳng định ngươi cũng có chỗ khó, không thể bận tâm đến sư huynh. A Thất an ủi. Hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư phụ cái dạng này. Hoàng Phổ Vân vẫn là mặc không nói lời nào. Hoàng Phổ Vân cùng A Thất hai người làm một hồi lâu, tẩy ba thùng tắm nước, mới đem Vương Vũ Trí rửa sạch sẽ, bất quá tiểu nhị đó cũng là loay hoay vui vẻ. Liên đốt mấy thùng nước đạt được một lượng bạc khen thưởng. Trong mắt không có ghét bỏ ánh mắt, nhìn Vương Vũ Trí tựa như tài thần đồng dạng. Lấy mái tóc rửa sạch sẽ trải kỹ, quần áo đổi sạch sẽ. Hoàn toàn tựa như biến thành người khác giống như. Sư phụ, sư huynh cùng ngươi thật giống. A Thất nhìn lấy hai người bọn họ là càng xem càng giống. Hai cha con khẳng định giống nhau. Đây là Hoàng Phổ Vân nhìn thấy nhi tử sau lần thứ nhất lộ ra tiểu dung. Đúng thế, đúng thế. Các ngươi ngồi trước một hồi, ta gọi phòng bếp cho chúng ta làm một ít thức ăn đi lên. Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Phổ Vân hai cha con ta muốn về nhà, nơi này không phải nhà của ta. Ta muốn chờ phụ thân mẫu thân ca ca bọn hắn trở về. Chí, nhà chúng ta hiện tại không ở nơi đó, mẫu thân bây giờ tại Tầm Châu, ngươi còn có một cái chất nữ. Hoàng Phổ Vân rất ôn nhu nói chuyện với Vương Vũ Trí. Mẫu thân không cần ta nữa sao? Không phải, không phải. Mẫu thân là theo chân phụ thân đi Tầm Châu. Chờ phụ thân làm xong việc liền mang ngươi về nhà được không? Phụ thân không phải thân mặc khôi giáp cưỡi chiến mã sao? Ngươi. Vương Vũ Trí mặc dù thần trí không rõ, nhưng còn đang hoài nghi người trước mặt này. Những cái kia tác chiến thời điểm mới mặc, bình thường phụ thân đều không mặc. Muốn không ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp bá bá có được hay không? Bá bá hắn rất bận rộn, ta không muốn đi quấy rầy hắn. Hoàng Phổ Vân không biết nhi tử giờ phút này là thanh tỉnh, còn là ở vào thần trí không rõ trạng thái. Đầu hắn khả năng còn nhớ năm đó Lý Tuấn Sơn. Thức ăn tôm phức rất nhanh liền bưng vào, tiểu nhị kém chút không có nhận ra nam tử trước mắt là vừa rồi cái kia bẩn thỉu tên ăn mày. Hắn còn cố ý chăm chú nhìn thêm, một chút còn đem Vương Vũ Trí giật nảy mình, tranh thủ thời gian tới gần Hoàng Phổ Vân. Động tác này để Hoàng Phổ Vân có chút cao hứng, chứng minh nhi tử thời gian dần trôi qua tiếp nhận chính mình, đem mình làm núi dựa của hắn. Đi xuống đi, sáng sớm ngày mai đem cơm đưa đến gian phòng tới. Lại một khối bạc vụn ném ra ngoài. Được rồi, khách quan, cảm giác hôm nay vận khí quá tốt rồi, nụ cười trên mặt đều không có biến mất qua. Lui ra khỏi phòng còn cắn một cái bạc vụn, hắc hắc, thật không có nghĩ đến cái này khách quan như vậy đại khí. Hôm nay đạt được khen thưởng cao hơn mình một năm tiền công. Toàn bộ dùng cơm trong lúc đó, Hoàng Phổ Vân cùng A Thất không ngừng cho Vương Vũ Trí gắp thức ăn. Vương Vũ Trí cúi đầu không ngừng ăn, ăn đến gọi là một cái hương. A Thất, đừng cho ăn kẹp. Đợi chút nữa ăn nhiều sẽ không tốt. Hoàng Phổ Vân kêu dừng A Thất. Hai người bọn họ hiện tại mới bắt đầu ăn, Hoàng Phổ Vân ăn đến đặc biệt vui vẻ. Sư phụ, sư minh cái này có thể hay không dùng linh lực cho hắn mở ra trong đầu kinh mạch, ta đoán chừng là kinh mạch ngăn chặn tạo thành dáng vẻ như vậy. A Thất vẫn là một cái thiện về suy nghĩ người. Cái này kỳ thật ta cũng nghĩ qua, nhưng ta không dám nếm thử. Bởi vì hắn không có tu luyện qua thuật pháp. Ta sợ hắn không chịu nổi linh lực xung kích. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia hối hận cũng không kịp. Là ta thiếu suy tính. A Thất ngượng ngùng trả lời. Không có, ta biết ngươi cũng là vì chúng ta suy nghĩ. An mau đi đi, an sớm nghỉ ngơi một chút. Để sư minh ngủ giường của ta, ta ngủ trên giường liền tốt. Sáng sớm hôm sau tiểu nhị liền đến gõ cửa, không chỉ là bữa sáng, còn có nước nóng cái gì toàn bộ đều làm tới. Khách quan, tắm một cái liền dùng cơm đi. Tiểu nhị cái này phục vụ nhưng chu đáo đến không được. Hoàng Phổ Vân nghĩ nên hay không mang nhi tử đi đại ca Lý Tuấn Sơn nơi đó. A Thất, ngươi hôm nay đi một chuyến Kim Châu, về một chuyến Lăng Tiêu núi. Nói cho đại sư mình, để hắn mang theo A Hòa, Tô Thanh bọn họ chạy tới. Ta muốn mang các ngươi tiến Mây Mù Cốc. Các ngươi mau chóng gấp trở về. A Thất biết sư phụ muốn lịch luyện bọn hắn, trong lòng gọi là một cái kích động, biết sư phụ trong vòng 3 ngày khẳng định trở về. Vương Vũ Trí giống như lại quên đi Hoàng Phổ Vân là ai, rời giường ngốc ngốc nhìn xem hắn. Chí, làm sao rồi? Chương 1551, đại tướng quân ngươi trở về. Chương 1551, đại tướng quân ngươi trở về. A Thất đi Kim Châu, Hoàng Phổ không có mang Vương Vũ Trí đi Lý Tuấn Sơn nhà, mà là mang hắn đi phủ tướng quân. Muốn cho hắn nhìn xem Vương gia lão trạch, tăng thêm mình ở bên cạnh, có khả năng hắn nhớ tới cái gì tới. Trên đường đi Hoàng Phổ Vân đều là nắm nhi tử tay. Bất luận người khác nói cái gì hắn đều bỏ mặc. Trên đường hắn vừa đi vừa cho Vương Vũ Trí giảng một chút sự tình của quá khứ. Đi đến phủ tướng quân trước mặt thời điểm, một cái lao giả nhận ra Hoàng Phổ Vân. Đại tướng quân, là ngươi sao? Kích động bật lên. Hoàng Phổ Vân nhìn xem có chút quen mặt, trong đầu thật nhanh hồi ức, Trương đại gia, ngươi lão thân thể còn tốt. Còn tốt, còn tốt, cực khổ đại tướng quân ngươi nhớ thương. Nhiều năm như vậy luôn nghe được người khác nói lên ngươi, chính là không có gặp lại qua ngươi. Nói đến Hoàng Phổ Vân ngũ vị tạp trần, Trương đại gia, ta chính là một ngày hối hả ngược xuôi, những này to to nhỏ nhỏ dùng chuyển ngươi cũng là biết đến. Có đôi khi ta đều không có mặt trở về a. Ta mang đi ra ngoài nhiều như vậy quân châu nam nhi, rất nhiều đều chôn xương tha hương. Ta không mặt mũi nhìn quân châu hương thân phụ lão a. Ai? Cái nào loạn thế không chết người a? Chúng ta quân châu đã thật tốt không có ngươi năm đó quản lý, chúng ta chỗ nào có thể qua hơn vài chục năm thời gian thái bình, chúng ta cũng sẽ không quên đây đều là ngươi mang tới. Về sau càng ngày càng nhiều người vây quanh, toàn bộ ngõ nhỏ đều bị chắn đến xích sao. Vương tướng quân, ngươi trở về à nha? Thanh âm này đều không có từng đứt đoạn. Các vị lương thân, ta cái này tội nhân trở về. Những người này càng nóng tỉnh, trong lòng của hắn càng là ấy nấy. Trước kia trở về đều là không có mở rộng. Đừng nói như vậy, đại tướng quân. Một chút phụ người đã bắt đầu tại rơi lệ. Chúng ta phán bao nhiêu năm, ngươi rốt cục trở về. Hoàng Phổ Vân sau lưng Vương Vũ Trí kéo Hoàng Phổ Vân tay kéo đến phi thường gấp, trong mắt còn xuất hiện sợ hãi. Lão giả cái này mới nhìn đến Vương Vũ Trí, kia là tiểu tiểu gia a. Ừm, là ta tiểu nhi tử. Bởi vì tại trong chiến loạn bị kích thích, hiện tại trong đầu cái gì đều quên, cho nên không thể cho mọi người chào hỏi. Hoàng Phổ Vân tranh thủ thời gian giải thích, còn đem nhi tử hộ tại sau lưng. Mọi người lập tức cũng không biết trả lời, đều dùng dưng dưng ánh mắt nhìn xem Hoàng Phổ Vân cùng Vương Vũ Trí. Đại tướng quân, ngươi tỏa phủ đệ này đều nhanh sụp đổ, các ngươi làm sao ở a? Lão giả lo lắng lên Hoàng Phổ Vân phụ tử tới. Chúng ta chính là trở lại thăm một chút hiện tại chúng ta ở khách sạn. Ngươi một cái đại tướng quân, ngay cả tọa tượng dạng phủ đệ đều không có còn ở khách sạn. Tất cả mọi người biết, hiện tại Hoàng Phổ Vân thế nhưng là mấy châu chi chủ, còn trôi qua như thế một mạng. Đi ngủ liền một cái giường mà thôi, không có nhiều như vậy giảng cứu. Ta một lòng muốn để các ngươi được sống cuộc sống tốt, lại nhiều năm qua còn không có thực hiện. Còn để nhiều như vậy quân châu tử đệ. Ai, đại tướng quân. Chúng ta 30 năm trước thời điểm, kia thật đúng là ngày tốt lành à, đại vũ cái nào châu có chúng ta quân châu phồn hoa. Liền ngay cả kinh thành cũng không thể so sánh với chúng ta. Về sau chính là phía nam phí hướng làm loạn, mới làm rối loạn chúng ta thời gian. Lão giả thế nhưng là tự mình người chứng kiến. Hoàng Phổ Vân phụ tử bị ngăn ở đường đi không sai biệt lắm một canh giờ, các vị về a. Chúng ta còn muốn vào xem một chút chúng ta đã từ nhà. Mọi người vẫn là có rất nhiều không bỏ, lúc đầu bọn hắn năm đó chung quanh láng giềng chung đụng được rất không tệ. Đại tướng quân, ngươi trường nào thì trở lại a? Lão giả nước mắt đều không có ngừng qua. Chư vị yên tâm, ta về sau sẽ thường xuyên về tới thăm đám các người, còn có các ngươi phải thật tốt bảo trọng thân thể. Biết đại tướng quân. Đám người cái này mới chậm rãi tản ra. Bọn họ là ai a? Vương Vũ Trí nhìn xem người thời gian dần trôi qua đi, hắn không có trước đó sợ như vậy. Bọn hắn đều là hàng xóm của chúng ta a. Xem chúng ta trở về đến hoan nghênh chúng ta. Chúng ta về nhà. Vương Vũ Trí dẫn đầu chạy vào phủ. Mẫu thân, ta trở về. Hắn lúc đó lần nữa để Hoàng Phổ Vân tâm thương yêu không dứt. Hoàng Phổ Vân trông thấy Vương Vũ Trí xe nhẹ đường quen chạy vào bụi cỏ, sau đó ôm ra một bao quần áo. Người qua đây nhìn. Dùng tay chiêu Hoàng Phổ Vân tới. Nguyên lai hắn còn tại trong bụi cỏ ẩn giấu đồ vật, Hoàng Phổ Vân nhưng không biết hắn trong bao quần áo đựng cái gì đồ vật. Chỉ gặp Vương Vũ Trí chậm rãi mở ra bao phục, ngươi nhìn, đây là mẫu thân chuẩn bị cho ta, người khác muốn ta đều không có cho bọn hắn. Hoàng Phổ Vân xem xét, kỳ thật bên trong cũng chỉ có mấy món đổi giặt quần áo, nhưng là nhi tử còn nhớ rõ cái này là mẫu thân chuẩn bị cho hắn. Tốt, trí nhân huynh cất kỹ. Chúng ta đến lúc đó cho mẫu thân xem trọng sao? Thật sao? Ta rất lâu chưa từng gặp qua mẫu thân. Vương Vũ Trí như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời, trong miệng hắn nói rất hay, lâu đã là nhanh 20 năm.